Chương 502, tu hành một mảnh trăng, Long Thủ Phong, Giao Hoa Phong người tới. Chương 502, tu hành một mảnh trăng, Long Thủ Phong, Giao Hoa Phong người tới. Ngươi một đường đi tới tàng thư các trước, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tòa rộng rãi kiến trúc sừng sững đứng sừng sững, tương tự núi nhỏ, đứng xa nhìn chỉ có 6 tầng. Đợi đi đến gần nhìn, đã thấy phía trên 3 tầng đều chôn ở trong mây mù. Các tiền nhân âm thanh huyên náo, tất cả đỉnh núi đệ tử vãng lai như dệt, lại so kia phiên chợ còn muốn náo nhiệt 3 phần. Lối vào sắp xếp 20-30 người hàng dài, ngươi một chút suy nghĩ, sờ lên trong ngực ngọc bài, trực tiếp đi hướng thủ vệ đệ tử. Đệ tử kia tiếp nhận ngọc bài nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức để ngươi trước vào. Đa tạ. Ngươi tại sau lưng đám người tiếng sột soạt tiếng nghị luận bên trong thản nhiên đi vào. Những cái kia xếp hàng đệ tử tuy có một chút bất mãn, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, có thể miễn đi xếp hàng nỗi khổ, hẳn là 18 mạch trưởng lão thân truyền đệ tử. Bước vào trong lâu, lập tức an tĩnh lại, tựa hồ cùng bên ngoài ngăn cách. Bên trong là trưng bày to lớn giá sách, trường cao 7-8 trượng, lớn như vậy không gian bên trong, lít nha lít nhít bày đầy điện tịch. Cái này đạo tàng há lại chỉ có từng đó và quyền. Đông đảo đệ tử hoặc dựa bàn mảnh đọc, hoặc đi cả nhắc tìm sách, từng cái nín hơi ngưng thần. Người dương mắt nhìn lên, một không khí thế rộng rãi thang cuốn xoay quanh mà lên, nối thẳng lầu 2. Lầu 1, trưng bày phần lớn là linh thực bổ dưỡng, linh thú thuần dưỡng, bàn môn tạp học loại hình điện tịch, có khác tứ đại bộ châu địa lý đồ chí, cùng bị Phương Thốn Sơn tiêu diệt các phái tàng quyển, bao quát văn vật, cái gì cần có đều có. Lầu 2 có dấu đạo thai cảnh giới công pháp tu hành, mà lầu 3 thì chân tàng bản môn hạch tâm truyền thừa, không phải thân truyền đệ tử không được thiệp nhập. Ngươi lại không đội mà lên lầu, ngược lại tại lối vào cái thứ nhất trước kệ sách đường chân, tiện tay rút ra một quyển ngọc giản, khoan thai là xem. Ngươi trong tay ngọc giản trên tình lình viết tiểu vân vũ thuật bốn chữ, chính là ngũ hành cơ sở pháp thuật một trong, chính là linh thực phu bắt buộc chi thuật. Ngươi từng nghe tuổi già đề cập, lại chưa từng tu tập, dù sao linh viên cùng thuốc thảo đường phân công có khác, các ngươi chỉ cần quản lý, không cần tự mình trồng, cũng là ứng thuật nghiệp hữu chuyên công lý lẽ. Tinh tế nghiên cứu phía dưới, ngươi đã xem này thuật yếu quyết rõ ràng trong lòng. Đây bất quá là thủy trúc đê giai pháp thuật, lấy pháp lực theo thủ thái âm phế kinh, túc thiếu âm thận kinh vận hành, cảm giác thiên địa hơi nước biến hóa. Hắn quyết khiếu tất cả tụ thủ hành vân bố vũ ba ấn, cùng chia 12 tầng cảnh giới. Ngươi hơi chút nếm thử, mấy cái thổ nạp ở giữa liền đã quán thông 12 tầng. Ngươi đem ngọc giản trả lại chỗ cũ, lại gỡ xuống một cái khác mai. Thân thức vừa mới chạm đến, ngọc giản liền nổi lên ánh sáng nhạt, cùng ngươi bên hông ngọc bài hô ứng lẫn nhau, bên trong trung văn chữ lúc này mới chậm chậm hiện hiện, đây chính là Phương Thốn Sơn cấm chế chi pháp. Đệ tử tầm thường mỗi tháng tìm đọc điện tịch đều có định số, siêu hạn thì cần lấy thiện công hối đoái. Mà ngươi trong tay cái này mai trưởng lão thân truyền thụ ngọc bài, lại là liền lầu 3 chân tàng đạo tàng đều có thể tùy ý nhìn, không có chút nào hạn chế. Trong lòng ngươi đồng cảm giác hài lòng, có ngọc bài ngươi liền có thể đọc hiểu lầu 3 tất cả đạo tàng. Ngọc giản câu trên chữ xuất hiện, hậu thổ quyết ngũ hành công pháp, lại so tiểu vân vũ thuật khó hơn không ít, chính là câu thông địa mạch chi khí, nếu là trời sinh mậu thổ chi thể trời sinh liền sẽ này thuật. Tay bấm khôn nguyên ấn chân đứng ở địa, dùng thần thức câu thông địa mạch chi khí, khống chế thổ hệ linh khí. Trong đó bao hàm hai loại pháp thuật, nham giáp thuật hám thuật. Ngươi thử một phen, không cần câu thông địa mạch, ngươi trực tiếp liền cảm ứng thiên địa thổ hệ linh khí, trực tiếp để lệ ra. Hai loại pháp thuật, trong khoảnh khắc cũng đã học được. Ngươi lần nữa thả lại ngọc giản, ngươi lần nữa lấy ra một viên màu đỏ ngọc giản, hỏa xà thuật ba cái chữ hiện tại trong thần thức xuất hiện ngày trên chết. Có lẽ là say mê với tu hành bên trong, lầu một bên trong vang lên rất nhỏ tiếng chuông, ngươi mới từ trong đó tỉnh lại. Đến canh giờ, hôm nay tàng thư các mở ra thời gian đã tới, cho dù vẫn chưa thỏa mãn, cũng đành phải ngày mai lại đến. Ngươi buổi chiều quan cảnh, hết thảy tu tập 100 loại đê giai pháp thuật, trong đó cũng có một môn luyện chế một nguyên châu phương pháp. Trước khi đi, ngươi cố ý chọn lựa 8 cái ghi lại tinh diệu thuật pháp ngọc giản, chuẩn bị mượn đọc trở về. Thủ các chấp sự gặp ngươi cầm trong tay trưởng lão ngọc bài, chỉ là làm đăng ký, nhìn nhiều một chút, liền không có để ý thân ảnh của ngươi mới đi ra tàng thư các. Bên cạnh trước kệ sách một vị thân thể cổng kềnh đường phong đệ tử liền nhíu mày. Cái kia song bị thịt mỡ chen lấn chỉ còn một đường nhỏ mắt nhỏ bên trong tràn đầy hoang mang. Mấy người này lại giá sách ở giữa vừa đi vừa về xuyên toa, mỗi lấy một mai ngọc giản bất quá khẽ lược vài lần liền thả lại chỗ cũ, như vậy hành vi thực sự cổ quái. Cái này khiến hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mà lại, xem ngươi phục sức, hắn trong lúc nhất thời còn không có nhìn ra, cuối cùng mới phản ứng được, không phải là năm nay mới khai sơn tiểu Thanh Phong. Tiểu Thanh Phong đệ tử cũng quá đặc lập độc hành đi. Béo đệ tử gật gù đắc ý tự nói, trên mặt giữ tợn theo động tác rung động nhẹ nhẹ, như vậy cưỡi ngựa xem hoa, có thể ngộ ra cái gì thuật pháp chân lý. Dứt lời cũng không tiếp tục để ý, phối hợp ôm lấy mấy quyển luyện đan điện tịch, cơ tròn quần quần thân thể đi cửa ra vào đăng ký. Ngươi một đường trở lại tiểu Thanh Phong, một bên ngự không, một bên thần thức xem ngọc giản, còn chưa tới tiểu Thanh Phong cũng đã đem hai môn thuật pháp dung hội quán thông. Rơi vào tự mình viện lạc lúc trước, chu vi phá lệ yên tĩnh. Nguyên bản sống bên cạnh áo tím nữ đồng sớm đã rời xa. Nàng thiên tư chắc tuyệt, đã bị trong môn trưởng lão chọn trúng, mang đến tiểu Thanh Phong phía sau núi tự mình dạy dỗ. Chủ yếu vẫn là tiểu Thanh Phong nhân khẩu thưa thớt, quá nhiều bỏ trống biệt lạc, sang năm chiêu thu đệ tử liền sẽ dùng bên trên. Cùng nhóm nhập môn đệ tử bên trong dính nữ đồng ánh sáng, ngay tiếp theo cũng có mấy cái không tệ người kế tục đồng thời bị thu vào. Ngươi tự nhiên không ở tại bên trong. Ngươi đến Phương Thốn Sơn đã 3 tháng thời gian, lại cũng không nhận biết người nào, ngươi một ngày thực sự bận quá, mỗi ngày đều là tại tiểu Thanh Phong linh viên cùng rừng trúc đảo quanh, bây giờ lại nhiều tàng thư cát. Các ngươi cái này một nhóm đệ tử không ít 3-4 thành quần kết bạn. Ngươi ngược lại là có vẻ hơi không thích sống chung, thậm chí có chút trong suốt. Thiên tư thường thường, xuất thân bất quá là ngoại đường đệ tử tại Thanh Hà quận lưu lại huyết mạch. Dạng này ngươi, Tại ngày này mới tụ tập Phương Thốn Sơn bên trong, tựa như trong khe núi tầm thường nhất một hạt cục đá. Ngươi lại không ảnh hưởng, khoan thai tự đắc. Đẩy ra viện lạc, lạnh lùng, Phương Thốn Sơn trên một mảnh nguyệt chiếu ở trong viện. Tu hành tịch liêu, muốn lên cao, muốn thủ nhất phương thanh tịnh. Lại là một đêm tu luyện, cho đến thiên minh. Thần lên chính chuẩn bị đi hướng linh viên. Cong, 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 chợt nghe đỉnh núi truyền đến ba cái réo rắt trùng vang, dư âm tại giữa sơn cốc tầng tầng quanh quẩn. Tiểu Thanh Phong kim chuông gõ vang, liền vang ba tiếng chính là triệu tập đệ tử chi ý ngươi không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết đóng lại viện lạc trận pháp, vẫn như cũ án lấy ngày thường ngự không tốc độ hướng thủ tĩnh đường bước đi. Đợi cho địa phương lúc, quảng trường lối vào đã tụ tập không ít đồng môn, top 5 top 3 châu đầu ghé hai, trên mặt đều mang tương tự hoang mang thần sắc. Sương sớm chưa tán nền đá trên mặt, tiếng bước chân liên tiếp. Người yên lặng đứng tại đám người biên giới, gió núi vòng quanh sương sớm lướt qua góc áo, mang đến mấy phần đầu thu ý lạnh. Yên lặng. Một đạo thanh lãnh giọng nữ bỗng nhiên vang lên, giống như hàn tuyển kích thạch. Chỉ gặp thủ tĩnh đường bên trong đi ra một vị thân mang trúc thanh áo lưới người mỹ phụ, tay áo không gió mà bay, quanh thân ẩn ẩn có thanh hà lưu chuyển. Chính là Tiểu Thanh Phong hai vị trưởng lão một trong nhất thanh trúc. Phía sau nàng đi theo Lữ Thanh Ngư cùng Du Tam Phong hai người. Trên quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thiên môn viên mãn cảnh uy áp tựa như núi cao bao phủ xuống, bọn này tố thể cảnh ngoại đường đệ tử liền thở mạnh cũng không dám. Nhất thanh trúc sắc mặt không tốt, nhìn về phía trên quảng trường một chỗ. Nơi đó phân lập lấy hai đội nhân mã, ước chừng 7-8 cái nam nữ tu sĩ, thần sắc có nhiều kiêu căng. Bọn hắn áo bào trên thêu lên phong văn tại nắng sớm bên trong phá lệ bắt mắt, trung quanh đã có mắt sắc đệ tử nhận ra lai lịch. Là Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong người trong đám người vang lên tiếng sột soạt nói nhỏ, bọn hắn đến chúng ta Tiểu Thanh Phong làm gì? Tại Phương Tốn Sơn 18 mạch bên trong, Tiểu Thanh Phong kính bồi vị trí thấp nhất. Những ngày qua xuống tới, chúng đệ tử đã sớm biết tự mình đỉnh núi tình cảnh, mỗi lần bên ngoài báo ra danh hiệu, cũng nên đưa tới người bên ngoài mấy phần khinh miệt ánh mắt. Ngươi bất động thanh sắc đánh giá người tới. Cái này hai đỉnh núi đệ tử tu vi đều là không tầm thường, phần lớn đã tới cố thần cảnh giới, cầm đầu còn có đạo thai trung kỳ tu vi, kém nhất cũng là tố thể hậu kỳ. So sánh với nhau, Tiểu Thanh Phong bọn này ngoại đường đệ tử liền lộ ra thua chị kém em. Tố thể về sau là cố thần, đạo thai, thiên môn. Ngươi trong đám người thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, chính là ban đầu ở Thanh Hà quận cho các ngươi kiểm tra căn cốt Long Thủ Phong đệ tử Viên Thư Kiếm. Bây giờ hắn nghiễm nhiên đồng dạng cầm đầu, đi theo phía sau 4-5 tên binh báo tự đắc đồng môn. Ngay tại ngươi ánh mắt đảo qua sát na, Viên Thư Kiếm hình như có nhận thấy, ánh mắt lúc này nhìn lại tới. Ngươi lại thần sắc như thường, bình tĩnh rời ánh mắt. Viên Thư Kiếm thấy rõ mặt mũi của ngươi cùng tu vi về sau, lông mày mấy không thể xem xét nhíu. Khác một bên, Giao Hoa Phong đội ngũ phá lệ làm người khác chú ý cầm đầu là một vị dáng người thức tha váy lụa thiếu nữ, lửa đỏ tóc dài như thác nước rủ xuống, nổi bật lên nàng diễm lệ khuôn mặt càng thêm chói mắt, thần sắc lại hoàn toàn lạnh lẽo. Tại hai con phía trước đội ngũ còn có một tướng mạo đồng dạng xinh đẹp phụ nhân, thân mặc màu xanh da trời váy dài. Giờ phút này, Tiểu Thanh Phong trưởng lão Nhiếp Thanh Trúc chính dương mắt lạnh lẽo vị này người mỹ phụ. Điền trưởng lão, đây là ý gì? Mang theo Chu Tước Sơn cùng Long Thủ Phong đệ tử đến Tiểu Thanh Phong tìm vị phong. Vị kia Điền trưởng lão nghe vậy che miệng cười khẽ, Nhiếp sư tỷ lời này có thể oan uổng người. Chúng ta lần này đến đây, thế nhưng là dâng trưởng môn dụ lệnh. Nói từ trong tay áo lấy ra một đạo lưu kim ngọc giản, 18 mạch trích tinh hội sắp đến, chuyên tới để sớm. Đánh cái đối mặt luận bàn một cái. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên sẽ hiểu cái này trích tinh hội quy củ. Phương Thốn Sơn 4 năm một lần thịnh sự, các mạch đệ tử lấy nói gặp bữa, trên danh nghĩa là luận bàn luận đạo, kỳ thực là 18 mạch đâm thầm so tài chiến trường. Sẽ trước tất cả đỉnh núi lẫn nhau luận bàn chỉ điểm đúng là kéo dài ngàn năm truyền thống. Nhiếp Thanh Trúc lặng lẽ đảo qua Viên Thư Kiếm cùng kia tóc đỏ thiếu nữ, ta Tiểu Thanh Phong khai sơn bất quá một năm, như thế nào cùng các ngươi đánh đồng? Hẳn là muốn để tố thể cảnh đệ tử đi nên chiến đạo thái cảnh. Váy Lam mỹ phụ nghe vậy cười khẽ, Nhiếp sư tỷ nói đùa. Nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, xa xa chỉ Nhiếp Thanh Trúc sau lưng hai người, Quý Phong không phải cũng có đạo thái cảnh tuấn tài à? Đám người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp hai tên khí độ bất phàm đệ tử, chính là Lữ Thanh Ngư cùng Du Tam Phong. Nghe nói hai vị này thế nhưng là Tiểu Thanh Phong phong chủ chân truyền. Người mỹ phụ giọng mang thâm ý, hẳn là Nhiếp sư tỷ cảm thấy bọn hắn không xứng đại biểu Tiểu Thanh Phong. Nhiếp Thanh Trúc khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía trên quảng trường một đám mới nhập môn đệ tử. Kỳ thật Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong đến đây, tuy là đồng môn, nhưng cũng gọi bài sơn. Cho nên nàng mới gõ vang kim chuông triệu tập đệ tử, nếu là bị bức tại tự mình sân môn, liền ứng chiến đảm lượng đều không có, đừng nói rõ năm khai sơn thu đồ sẽ càng thêm gian nan, chính là dưới mắt những đệ tử này trong lòng, sợ cũng muốn đối tự mình đỉnh núi thất vọng cực độ. Hẳn là kia váy lam người mỹ phụ đông nhiên kéo dài âm điệu, môi son câu lên một vòng giọng niệm ai độ cong, Tiểu Thanh Phong. Sợ. Trong thanh âm mang theo trâm trọng, sau lưng chỉ Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong đệ tử, thích hợp vang lên vài tiếng cười khẽ, tại an tĩnh trên quảng trường phá lệ chói tai. Ngươi ngược lại là tại nhập quần bên trong một bên quan sát, xem ra Tiểu Thanh Phong lại khai sơn môn, tại Phương Thốn Sơn cũng không phải là người người chuyển biến tốt. Một đám Tiểu Thanh Phong nhập môn đệ tử, có ít người đã ra mặt phất đỏ, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong có nộ khí. Trên Tiểu Thanh Phong, thực sự khinh người quá đáng. Nhiếp trưởng lão, một đạo réo rắt tiếng nói chợt phá yên lặng. Chỉ gặp Thanh Ngư thiếu nữ tiến lên trước một bước chắp tay nói, Thanh Ngư cả gan, nguyện lĩnh giáo Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong cao chiêu. Bên cạnh thân Du Tam Phong dù chưa ngôn ngữ, cũng đã im lặng tiến lên nửa bước, chiến ý rất rõ ràng. Hai người cử động lần này nhất thời như tinh hỏa rơi không nguyên, kiềm chế đã lâu chúng đệ tử sôi trào, kêu gọi lên, Thanh Ngư sư tỷ, và Phong sư minh. Nhiếp Thanh Trúc thấy thế cũng lại không ngăn cản, ánh mắt lạnh lẽo người mỹ phụ, dường như như tỷ thí có nửa phần sai lầm, ngươi hôm nay mơ tưởng hảo hảo đi xuống Tiểu Thanh Phong. Người mỹ phụ ruộng như cười một tiếng, chính chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, nàng thần sắc đột biến, ánh mắt không tự giác trôi hướng Tiểu Thanh Phong phía sau núi phương hướng, cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Giống như cưỡng chế trong lòng hồi hộp, nhiếp sư tỷ nói đúng. Đồng môn ở giữa, tự nhiên lấy luật bàn làm quan trọng, không thương tổn hòa khí. Nhiếp Thanh Trúc hừ lạnh nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ câu nói này. Nàng biết rõ, Phương Thốn Sơn 18 mạch ở giữa minh tranh ám đấu, mượn luận bản chi danh phế người tu vi, thủy người đạo cơ chuyện xấu xa, những năm này cũng không có ít phát sinh. Ngươi ở một bên, lại nhạy cảm phát giác được, mới có một sợi thanh hàn kiếm ý từ phía sau núi biển mây ở giữa lướt qua. Kia kiếm khí như nguyệt chiếu hàn đầm, rõ ràng nhạt đến cực hạn, lại chiếu người như nước, sinh lòng khiếp đảm. Cảnh giới của hắn chi cao lại để ngươi cũng nhìn không rõ ràng. Hẳn là vị kia thần long kiếm thủ bất kiến vĩ tiểu thanh phong chủ. Giống như giờ phút này đã thu liễm phách lối khí diễm, nàng là Giao Hoa Phong trưởng lão, quay đầu đối kia tóc đỏ thiếu nữ nói, "Tiểu Phượng, ngươi đi cùng vị sư tỷ này luận bàn mấy chiêu." Cần Tuân trưởng lão lệnh hồng y nữ tử nhẹ nhàng ra khỏi hàng, lửa đỏ tóc dài tại nắng sớm bên trong như diễm nhảy nhót. Giao Hoa Phong Phượng thanh ca, mời sư tỷ chỉ giáo. Đám người tự giác đưa ra đất trống, hai người chưa xuất thủ, hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận, đạo thai cảnh giới tu vi hiển lộ, đã ở hư không giao phong, chấn động đến mặt đất đá vụn rì rào rung động. Chỉ một thoáng, song phương riêng phần mình tế ra pháp thuật. Chương 503, Trảm Thiên Bản kiếm thuật, Thái Hư pháp mục, Dương Long chỉ. Chương 503, Trảm Thiên Bản kiếm thuật, Thái Hư pháp mục, Dương Long chỉ. Lữ Thanh Ngư miệng thơm khẽ nhếch, một viên ánh nhuận kiếm hoàn từ đan điền chậm rãi dâng lên, treo ở trước môi bà tất chỗ. Nhưng gặp kia kiếm hoàn quay tròn xoay tròn, đột nhiên tràn ra hào quang năm màu, kim, thanh, lam, đỏ, hạt năm trôi phi kiếm phá không mà ra, ở sau lưng nàng sắp xếp làm hình quạt, lưỡi kiếm rung động ở giữa lại dẫn tới quanh mình ngũ hành linh khí của mình. Quan chiến đệ tử bên trong lập tức vang lên một mảnh sợ hãi thán phục, là ngũ hành độn giáp kiếm kinh. Lữ sư tỷ không ngờ tu thành ngũ hành kiếm trận. Có người chỉ vào kia năm trôi tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm giải thích nói, kim kiếm chủ sát phạt, một kiếm ẩn sinh cơ, thủy kiếm hóa nhu kình, hỏa kiếm đi bạo liệt, thổ kiếm thủ tự thân Lữ Thanh Ngư tố thủ bấm niệm pháp quyết, màu vàng kim phi kiếm đột nhiên thanh minh một tiếng, mũi kiếm lóe ra trăm ngàn đạo nhỏ như sợi tóc kim mang. Những này tơ vàng trên không trung xen lẫn biến ảo, đảo mắt liền hóa thành một trường bao phủ ba trượng phương viên kiếm võng, mỗi cái tơ vàng đều lóe ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Vậy xem đệ tử nhao nhao lui lại, canh kim kiếm ý có thể tu luyện tới nhà tơ thành lưới cảnh giới. Người ánh mắt lại xuyên qua sáng chói kiếm quang, rơi vào kia tóc đỏ trên người nữ tử. Không biết khi nào, Phượng Thanh Ca bên hông đã thêm ra một thanh dị kiếm, thân kiếm so bình thường trường kiếm tinh tế ba thành, chiều dài lại vượt qua hơn thước, toàn thân như huyết ngọc tạo hình, giờ phút này chính theo chủ nhân hô hấp tần suất có chút rung động, tựa như bật sống. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt nhắm lại, ánh mắt khóa chặt chuôi này dị kiếm, trong lòng thầm nghĩ không tốt, đây là Phượng Thanh Ca thon dài ngón tay như ngọc nhẹ nhàng dựng vào chuôi kiếm, động tác ưu nhã đến như là đánh đàn. Chu vi linh khí bỗng nhiên chỉ trệ, tiếp theo điên cuồng hướng thân kiếm dũng mãnh lao tới, phản phất bị một loại nào đó lực vô hình thôn tính hướng hấp. Nàng chỉ có chút bước ra nửa bước, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cả tòa quảng trường không khí cũng đã ngưng tụ như thật. Lữ Thanh Ngư sắc mặt đổi biến, ngũ hành phi kiếm cấp tốc lượn vòng, đất màu nâu kiếm khí hóa thành nặng nề bình chướng che ở trước người, mới thong dong thăm dò sớm đã hóa thành ngưng trọng phòng ngự. Nhưng mà, chanh! Một đạo thanh lãnh như ánh trăng, sáng chói như tinh hà kiếm quang đống nhiên nở rộ. Kiếm thế như thiên hà chút xuống, lại như thần lôi liệt hùng, trong chốc lát bổ ra tầng tầng canh kim kiếm lưới, thế như trẻ che chém vỡ hộ thể kiếm khí. Lữ Thanh Ngư chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực đánh tới, thân thể mềm mại như diều đứt dây bay ngược mấy trượng, hộ thân pháp bảo răng rắc một tiếng vỡ ra giống mạng nhện nát văn. Toàn trường tĩnh mịch. Tiểu Thanh Phong đệ tử một mảnh xôn xao, tựa hồ không dám tin. Tự mình đại sư tỷ bị một chiêu bại trận. Lữ Thanh Ngư sắc mặt tạm đạm, thân thể cũng không thụ thương, nếu không đối với đối thủ lưu lực, nàng đã trọng thương. Tóc đỏ nữ tử thu kiếm, thanh âm thanh lãnh như sương, nói một tiếng, "Sư tỷ, đa tạ." Lữ Thanh Ngư năm ngón tay bóp nhập bàn tay, cúi đầu khổ sở nói, "Ta thua." Tiểu Thanh Phong có đệ tử nhận ra đây là Giao Hoa Phong trấn phong chi thuật, Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Người mỹ phụ điền như mỉm cười, "Tiểu Phượng, không tệ, lui ra đi." Nàng lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt Nhiếp Thanh Trúc nói, cười tủm tỉm nói, "Nhiếp sư tỷ, may mắn thắng." Nhiếp Thanh Trúc nhìn chăm chú cái kia thu kiếm mà đứng thân ảnh, áo đỏ thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt, phản phất mới kia kinh thế một kiếm bất quá là tiện tay vì đó. Tốt một cái Trảm Thiên Bản kiếm thuật, Giao Hoa Phong ngược lại là thu cái khó lường đệ tử, liền thiên môn cảnh giới đều không nhất định có thể tu thành Trảm Thiên Bản kiếm thuật đều tu thành. Điền Như cười nói, "Tiểu Phượng thế nhưng là mới nhập môn có 2 năm đệ tử." Nói đến chỗ này, Nhiếp Thanh Trúc đều có chút hâm mộ, thời gian 2 năm tu đến đạo thai tiền kỳ, lại tập được bản kiếm thuật, Giao Hoa Phong lại có người kế tụ. "Nhiếp sư tỷ, còn muốn so sao? Dù Tam Phong đã đi ra, Tiểu Thanh Phong còn không có thua. Vừa rồi chẳng qua là sư muội nhất thời sơ sẩy, chưa hết toàn lực thôi." Phía dưới đệ tử lại là một lần nữa giấy lên hy vọng. "Ngươi lại không cho là như vậy, vị này Phượng Thanh ca tu vi thế nhưng là chỉ có yếu hơn Lữ Thanh Ngư, nàng này vừa mới thời cơ xuất thủ đều là diệu đến đỉnh phong. Một lần nữa, Lữ Thanh Ngư vẫn là bại cục đã định." Điền Như cười một tiếng, "Viên sư điện, ngươi liền thay là ra tay đi." Viên thư kiếm đi ra, tôn điển trưởng lão chi mệnh. Long thủ phong viên thư kiếm, tại Phương Thốn Sơn tự nhiên không phải hạng người vô danh, liền Du Tam Phong đều nhíu mày. Người này tại lần trước sẽ trích tinh hội, chính là khóa trước trích tinh hội hắc mã, lấy mới nhập môn tưởng chi tư, liên tiếp bại mấy vị tu vi cao với mình sư minh sư tỷ. Bái nhập một vị long đỉnh cảnh giới trưởng lão tòa hạng, là cùng Du Tam Phong một lần kia xuất chúng nhất người. Người ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tóc đỏ thiếu nữ kia kinh diễm bạt kiếm thuật, mũi kiếm ra khỏi vỏ sát na, cổ tay nàng độ cong, chân nguyên lưu chuyển quy tích, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều rõ ràng rành mạch. Nhờ vào kiếm tâm thông minh thiên phú, những chi tiết này tại trong lòng ngươi tự động phá giải gây dựng lại, bất quá trong nháy mắt, một chiêu tương tự bạt kiếm thuật đã ở thức hải bên trong diễn luyện 7-8 phân thần vận. Ngươi khẽ môi khẽ nhếch, một thức này ngược lại là hay lắm, thêm chút cải biến liền có thể dung nhập chính mình kiếm đạo hệ thống. Giữa sân, Viên Thư Kiếm nói, "Du sư đệ, xin chỉ giáo." Du Tam Phong chỉ gặp hắn buồn bã thân hình đột nhiên chấn động, mi tâm ra thịt nhưng vẫn đi vỡ ra, lộ ra một cái hiện ra ánh sáng xanh tụ đồng. Thái hư pháp mục. Vây xem đệ tử bên trong bộc phát ra một tràng thốt lên. Đây chính là tiểu thanh phong bí truyền tuyệt học, có thể xuyên thủng huyền thuật, phân tích kiếm chiêu, truy tung đột quang, thậm chí nhìn thẳng linh khí lưu chuyển. Tại tu chân giới, tu sĩ thường thường cái thứ nhất tu tập chính là các loại pháp nhãn thần thông, dù sao thiên hạ thuật pháp thiên biến vạn hóa, nếu không có một đôi tuyệt nhãn, làm sao có thể gặp chiêu phá chiêu? Pháp mắt có thể liệu địch trước đây. Như mới Lữ Thanh Ngư tu được phương pháp này mắt, có lẽ không về phần một chiêu là bại. Chỉ gặp Du Tam Phong cổ tay nhẹ rung, một thanh đen như mực pháp kiếm đã nơi tay. Làm phong chủ thân truyền đệ tử, kiếm đạo tạo nghệ sao lại bình thường? Hắn kiếm quyết một dẫn, thân kiếm lập tức phun ra nuốt vào hàn mang. Trong chốc lát, cả tòa quảng trường phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn ở giữa lôi xà toán loạn, cùng phong lôi cuốn lấy sét đánh thanh âm quét sạch bốn phương. Viên Thư Kiếm lại vẫn khí định thần nhàn, đứng chắc tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Du sư Minh Thi triển đúng là kinh vân ngự lôi kiếm. Có biết hàng đệ tử La Thất Thanh, nhìn kiếm thế này, sợ là đã đạt đến hóa cảnh, kiếm khí tự phát lôi đỉnh chi uy. Du Tam Phong kia mập lùn thân hình giờ phút này lại nhanh như kinh hồng, cả người phảng phất cùng kiếm quang hợp lại là một. Giữa sân lôi quang bạo phát, nền đá trên bảng ngân xà tán loạn, chói mắt điện quang đem mọi người khuôn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Người nghe bên cạnh đệ tử xì xào bàn tán, cái này kiếm quyết chính là tiểu thanh phong nhậm chức phong chủ ngựa xem cựu thiên lúc cảm ngộ vân lôi giao cảm chi diệu sáng tạo, lấy vô thường lưu vân là hình, nạp cựu thiên thần lôi là thế, hư hư thật thật ở giữa dấu dếm vạn quân lôi đỉnh, ngươi trong lòng đột nhiên khẽ động, nhậm chức phong chủ hẳn là chính là năm đó huyết tẩy tiểu thanh phong cả nhà bị kia. Giữa sân tình hình chiến đấu kịch liệt, Du Tam Phong thân ảnh ở trong ánh chớp phân hóa ngàn vạn, Viên Thư Kiếm nhìn như đỡ trái hở phải, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng ngươi biết rõ, cuộc tỷ thí này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mây người tụ tán vô thường, mở mị khó dò, lôi người phá diệt văn pháp, cũng thai nén sinh ra cơ. Vị này Du sư Minh kiếm thế đã đạt đến cảnh vân kiếm đại tượng vô hình lôi kiếm đại âm hy thành, kiếm ra lúc không có dấu vết mà tìm kiếm, lôi minh chỗ im ắng có thể nghe. Ngươi ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện cái này hai cỗ kiếm ý tuy mạnh, lại vẫn có khoảng cách chưa thể hòa hợp. Nếu có thể vân lôi trung sức, đặt tới lôi động mây theo chi cảnh, này kiếm quyết mới tính đại thành. Như cái này kiếm quyết thật xuất từ vị kia nhậm chức phong chủ chi thủ, chắc hẳn một thân tại đạo thai cảnh lúc, sắp thực khó gặp đối thủ. Bất quá dưới mắt Du Tam Phong có thể hay không thủ thắng, còn chưa thể biết được. Ngươi chú ý tới Du Tam Phong mặc dù thân hóa lôi quang, nhưng như thế cực tốc tất nhiên tiêu hao quá lớn. Trái lại Viên Thư Kiếm, tại đầy trời lôi vân bên trong ung dung không đội, lòng bàn tay một viên bảo châu lưu chuyển sinh huy, công không thể phá, hiển nhiên thành thạo điêu luyện. Đột nhiên, trong mắt người hai người thân ảnh dần dần phân giải gây dựng lại. Lấy thập bát đỉnh kiếm quyết làm dẫn, lại trong chớp mắt thấy rõ kinh vân ngự lôi kiếm toàn bộ tinh yếu, thì ra là thế. Lấy mây thế trợ lôi uy, theo thập bát đỉnh yếu quyết vận chuyển, hai kiếm có thể tự hợp hai là một. Cái này thập bát đỉnh tâm pháp chính là đương nhiệm phong chủ sáng tạo, hắn tiên tư tài tình, lại không chút nào kém hơn vị kia kinh tài tuyệt diễm tiền nhiệm. Nhiếp Thanh Trúc lông mày nhíu chặt, nàng so với ai khác đều rõ ràng, kinh vân ngự lôi kiếm mặc dù uy lực kinh người, nhưng lấy Du Tam Phong sơ nhập đạo thái tu vi, căn bản trèo chống không được bao lâu như vậy tiêu hao. Lữ Thanh Ngư đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng vào lúc này, Phong sư đệ, người tâm quá gấp. Một đạo trong sáng thanh âm xuyên thấu lôi quang, tại vân lôi biến ảo khoảng cách bỗng nhiên vang lên. Nhưng gặp hai ngón tay từ trong hư không ngưng hiện, đầu ngón tay quấn quanh lấy sáng chói kim mang, như húc nhật tảng sáng xé mở đầy trời lôi vân. Tiếng long ngâm rung khắp quảng trường, cây kia ngón tay mang theo phần thiên trừ hại liệt dương chân ý, trong chớp mắt đem Viên Thư Kiếm thân hình lôi cuốn đến Du Tam Phong trước mặt, sau đó tiêu tán ở vô hình. Viên Thư Kiếm tay trái chập ngón tay như kiếm, ngón giữa cùng ngón trỏ vững vàng điểm tại Du Tam Phong mi tâm pháp mắt phía trên. Là Long Thủ Phong Dương Long Chỉ. Có đệ tử nhận ra. Du Tam Phong cầm kiếm keo kiệt lại lòng, cuối cùng thở dài một tiếng, pháp mắt chậm rãi khép kín, "Ta nhận thua. Sư đệ, đa tạ." Viên Thư Kiếm đứng chắc tay, tay áo không nhiễm trần thế, mới trận kia kịch chiến lại chưa ở trên người hắn lưu lại nửa phần vết tích. Nắng sớm bên trong, hắn trưởng thân ngọc lập thân ảnh lộ ra mấy phần siêu nhiên khí độ. Liên liên tiểu thanh phong những cái kia nữ đệ tử nhóm, giờ phút này cũng không nhịn được trong mắt nổi lên dị sắc, châu đầu ghé hai ở giữa đã là mặt phấn ngậm xuân. Người âm thầm tán thưởng, vị này Long Thủ Phong cao độ sát thực cao minh. Như chân chính tỷ thí, Du Tam Phong chỉ sợ bị bại càng nhanh, cái kia Dương Long Chỉ tới quá mức đột nhiên, cho dù lấy Thái Hư Pháp Mục chi năng, lại cũng không kịp bắt giữ hắn quy tích. Du Tam Phong cái này bại một lần, ngược lại thật sự là tâm phục khẩu phục. Viên Thư Kiếm tu vi tạo nghệ, sát thực thắng hắn không chỉ một bậc. Điền Như khỏe môi ngậm lấy một vòng đã sớm biết kết cục nụ cười lạnh nhạt. Nàng Long Dạ biết rõ, Tiểu Thanh Phong hai vị này cái gọi là tông chủ đích truyền, luận thiên tư ngộ tính, đặt ở Phương Thốn Sơn các mạch chân chính đệ tử đích truyền bên trong, thực sự tính không được sánh chói. Viên Thư Kiếm thân là Long Thủ Phong đại trưởng lão quan môn đệ tử, đến hắn chân truyền, như thế nào Tiểu Thanh Phong bực này xuống dốc đạo thống có thể so sánh? Nàng ánh mắt đảo qua Tiểu Thanh Phong chúng đệ tử, chỉ gặp liên tiếp bại hai trận về sau, những đệ tử này sớm mất lúc trước nhuệ khí, từng cái cúi đầu bộ dạng phục tùng, đâu còn có nửa phần hăng hái. Trái lại Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong đệ tử, giờ phút này càng là vênh váo tự đắc, nhìn về phía Tiểu Thanh Phong đám người ánh mắt bên trong tràn đầy ở trên cao nhìn xuống khinh miệt. Trận này đạo mạch chi tranh, muốn chính là tại Tiểu Thanh Phong khai sơn lập mạch mới bắt đầu, liền triệt để nghiền nát lòng dạ của bọn họ cùng nông nên. Nhiếp Thanh Trúc sắc mặt cực kỳ khó coi. Điên như thấy thế, ra vẻ ân cần nói, "Nhiếp sư tỷ, chúng ta người tu đạo, làm gì chấp nhất tại nhất thời thắng bại?" Nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đột nhiên tại một đám nhập môn đệ tử bên trong khóa chặt vị kia thân mang áo tím nữ đồng. Nghe nói lần này Tiểu Thanh Phong thu cái khó lường đệ tử, Điền Như cười nhẹ nhàng, đầu ngón tay điểm nhẹ, đã đạo thai cảnh đã so qua hai trận, không bằng để tố thể cảnh bọn tiểu bối cũng luận bàn một phen. Nhiếp Thanh Trúc quanh thân khí tức bỗng nhiên chỉ trệ, trong mắt hàn mang tăng gọn, Điền Như, nàng gần từng chữ một, chớ có ép người quá đáng. Điền Như góc miệng ngậm lấy giọng địa mai ý cười, ánh mắt như có như không đảo qua Tiểu Thanh Phong phía sau núi phương hướng, lập tức thu liễm thần sắc. Nhìn tới nàng khẽ bước ống tay áo, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ chu tâm, Tiểu Thanh Phong xác thực đảm đương không nổi 18 mạch chi danh. Ánh mắt lướt qua phía dưới Tiểu Thanh Phong đệ tử, Điền Như lắc đầu, khó thành đại khí. Ngay tại nàng quay người muốn đi gấp lúc, "Sư tôn, Kỳ Linh xin chiến." Một đạo thanh thủy đồng âm đột nhiên vang lên. Tên kia áo tím nữ đồng đã vượt qua đám người ra, thân ảnh nho nhỏ thẳng tắp. Nàng non nớt gương mặt trên tràn đầy kiên định, "Đệ tử, không sợ thắng bại." Điền Như trong mắt lóe lên một tia trong dự liệu ý cười, khóe môi có chút giơ lên. Nhất Thanh Trúc sắc mặt xoắn xuýt, "Linh Nhi, ngươi nhập sơn môn bất quá mấy tháng. Ngươi nhìn xem vị này áo tím nữ đồng, đây chính là cùng ngươi cùng một chỗ nhập môn tên kia, ẩn tàng tu vi người, tên là Kỳ Linh. Cũng là lần này, Tiểu Thanh Phong này giới xuất sắc nhất người, đặc biệt bị Nhiếp Thanh Trúc thu làm môn hạ." Nhiếp sư tỷ không cần lo lắng nhiều, Điền Như cười nhẹ đánh gãy, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa chỉ hướng sau lưng đệ tử, "Ta Giao Hoa Phong lần này đến đây, vừa có mấy vị đệ tử mới nhập môn." Nàng ánh mắt lưu chuyển, ôn nhu nói, "Vất vả, ngươi đến cùng cùng thế hệ luận bàn một phen." Lời còn chưa dứt, một tên thân hình thẳng tắp thiếu niên đã lên tiếng mà ra. Nhìn như bất quá 8-9 tuổi, hai đầu lông mày lại lộ ra vượt qua tuổi tác trầm ổn. Hắn ôm quyền hành lễ lúc, ống tay áo không nhúc nhích tí nào, lộ vẻ căn cơ đã có chút vững chắc. Áo tím nữ đồng Kỳ Linh đi ra, mời sư huynh chỉ giáo. Lữ Thanh Ngư cùng Du Tam Phong thần sắc khẩn trương, đã thua liền hai trận, nếu là lại thua, Tiểu Thanh Phong trên dưới liền sẽ, lòng dạ hoàn toàn biến mất. Chương 504, Chu sư đệ lên đây đi, mậu thổ linh thể, chân linh huyết mạch. Chương 504, Chu sư đệ lên đây đi, mậu thổ linh thể, chân linh huyết mạch. Đỉnh núi phía trên, một trận ngoài dự liệu chiến cuộc. Kỳ Linh giao đấu, Giao Hoa Phong vất vả. Giờ phút này Tiểu Thanh Phong đã liền gãy hai trận, Lữ Thanh Ngư cùng Du Tam Phong lần lượt bại trận, lòng dạ đã hạ xuống thấp nhất. Trận chiến này, không cho sơ thất. Lữ Thanh Ngư nhếch đôi môi, thân là đại sư tỷ lại muốn sư muội nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trong nội tâm nàng bách vị tạp trần. Kỳ sư muội, cần phải coi chừng. Kỳ Linh tóc đen bay lên, "Tiểu Thanh Phong, tất thắng." Cái này xóa tinh tế thân ảnh đạp vào lôi đài lúc, Tiểu Thanh Phong chúng đệ tử không hẹn mà cùng siết chặt nắm đấm. Nhiếp Thanh Trúc lại nói, "Linh Nhi, tu hành chi đạo không tại nhất thời thắng bại. Nước không giành trước, tranh là thao thao bất tuyệt." Kỳ Linh lại kiên định nói, "Đệ tử nhất định phải tranh." Nhiếp Thanh Trúc đành phải một tiếng thở dài khí. Lôi đài một chỗ khác, tên là Vất Vả Cao Lớn thiếu niên chỉ lập. Viên Thư Kiếm ánh mắt ngưng lại, kẻ này chính là Giao Hoa Phong năm nay trưởng lão tọa hạ đệ tử, thân phụ mậu thổ chi thể tiên thiên sen lẫn thổ hành kính, trên con đường tu hành có thể nói được trời ưu ái, nhập môn 3 tháng đã tố thể viên mãn. Cái này Kỳ Linh ngược lại là không có danh khí, nếu không phải tại Tiểu Thanh Phong bên trong, tại các mạch bên trong cũng không sáng chói. Kỳ Linh cũng mới tố thể hậu kỳ. Đối diện cao lớn thiếu niên cũng đã khí tức hùng hậu, quanh thân cắt vàng lưu chuyển, như chủ đoạn vờn quanh bay múa. Một viên màu đất tiểu kính ở trước ngực xuất hiện, tựa hồ có thể thao túng cắt bay đá chạy. Tại hư không bên trong có cắt đất được triệu hoán mà ra. Hư không gọi bật, cái này chính là chân chính cao dài pháp thuật. Người trông thấy trong mắt, lại biết được cái này cắt bay cũng không phải là trống rỗng mà đến, là từ kia mặt tiểu kính bên trong mà tới. Tại ngươi trong nhận thức, cái gì mậu thổ linh thể chỉ là đối với giữa thiên địa địa mạch chi khí cảm thụ tương đối linh mẫn thôi. Ngươi chỉ là cảm ứng, cái này cắt bay bên trong thổ thuộc tính nặng nề, nếu là thao túng cũng không phải là việc khó. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể từ trong thiên địa triệu hoán cắt bay, trở thành trong mắt người khác mậu thổ linh thể. Giữa sân, cắt vàng hội tụ, hóa thành một cái cự thủ, treo mà chưa rơi. Cái này cao lớn thiếu niên rõ ràng là trở lấy Kỳ Linh xuất thủ, có khiêm nhượng chi ý. Ngươi nhìn chăm chú vị này áo tím nữ đồng, từ bái nhập Tiểu Thanh Phong lên, nàng liền tận lực thu liễm khí tức, ẩn tàng chân thực tu vi. Mặt ngoài xem ra, nàng cùng ngươi đồng tu ngũ hành độn giáp kiếm kinh, có thể giờ phút này quanh thân lưu chuyển linh lực lại hoàn toàn khác biệt. Thương hương hỏa thuộc tính linh khí chính lặng yên hội tụ tại nàng quanh thân nhảy nhót. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn qua nữ đồng sau lưng dần dần ngưng thực hư ảnh, vui mừng bên trong mang theo vài phần đau lòng. Kia đạo hư ảnh như xích diễm bốc lên, mơ hồ truyền đến réo rắt phượng gáy, qua trong giây lát liền đem trọn tòa lôi đài hóa thành hỏa vực. Hỏa phượng huyết mạch. Điền Như con ngươi đột nhiên co lại, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh, đây chính là hỏa thuộc tính nhất là hiếm thấy huyết mạch. Chân linh huyết mạch, vạn người không được một, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời chân linh thế gia mới có thức tỉnh khả năng. Cái này Kỳ Linh đến tuột cùng ra sao lai lịch? Hỏa vực bên trong, phượng ảnh chưa hiện toàn cảnh, vẹn vẹn một đoạn xích kim lông đuôi hư ảnh liền đã đốt sạch bát hoang chi ý. Kia cao lớn thiếu niên mặc dù lấy cắt vàng dựng thành hàng rào, đem tự thân trùng điệp bao khỏa, lại khó cản chân hỏa ăn mòn, ngũ hành sinh khắc, đất bản khó chế lửa. Mắt thấy thế lửa ngập trời, Điền Như cùng Nhiếp Thanh Trúc đồng thời xuất thủ, đầy trời liệt diễm mới tiêu tán. Đợi hỏa vực tiêu tán, Điền Như cứu vất vả, hắn toàn thân bị phỏng, đã hôn mê, nhưng thủy chung không phát một tiếng. Thiếu niên khóa chặt mi phong như đao gọt đũa khắc, cho dù mất đi ý thức, vẫn lộ ra cốt như tảng đá quật cường. May có thổ hành kính hộ thể, vất vả mặc dù nhìn như chật vật, kỳ thực không bị thương căn cơ. Điền Như nhẹ nhàng thở ra, kẻ này tiên tư mặc dù không kịp Phượng Thành Ca kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng phần này kiên nghị tâm tính, đợi một thời gian tất thành Giao Hoa Phong chủ cột bước vàng. Về phần Phượng Thành Ca, vốn là thế hệ này hoàn toàn xứng đáng khiêng đỉnh người. Viên Thư Kiếm mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Linh, như thế thiên tiêu, như thế nào lưu lạc tiểu thanh phong? Có thể tại tố thể kỳ liền cảm giác tỉnh chân linh huyết mạch, nàng này nếu không chết yểu, ngày sau tất thành kim đan chân nhân. Trên lôi đài, Kỳ Linh giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, nhuốm máu nắm đấm giơ lên cao cao, tiểu thanh phong. Thắng. Dưới đài đệ tử một trận reo hò, Nhiếp Thanh Trúc phi thân tiến lên đem lung lay sắp đổ đổ nhi ôm vào lòng. Nhìn như kẻ bại vất vả bình yên vô sự, ngược lại là bên thắng đã mình đầy thương tích, đã thương căn bản. Nàng sớm biết đệ tử này người mang chân phượng huyết mạch, bạn có thể chậm rãi tu hành, đợi nước chảy thành sông lúc tự có thể phượng minh cửu thiên. Có thể hôm nay vì cầu một thắng, lại tố thể kỳ cưỡng ép thôi động huyết mạch chi lực, cô này chưa đại thành đạo thể, như thế nào chịu được chân linh phản vệ? Trong lực thiếu nữ hơi thở mong manh, lại vẫn cố chấp ngẩng khuôn mặt nhỏ, sư tôn, ta thắng vi sư biết rõ, người đứa nhỏ này. Nhiếp Thanh Trúc đầu ngón tay run rẩy, đem liệu thương đan dược độ nhập đệ tử trong miệng, chớ có lại nói, vi sư thay ngươi chữa thương. Nhiếp Thanh Trúc đem hôn mê Kỳ Linh nhẹ nhàng giao cho Lữ Thanh Ngư chăm sóc, cái sau ánh mắt phức tạp tiếp nhận sư muội. Chính mình thân là đại sư tỷ thất bại thảm hại, Kỳ Linh lại không để ý tự thân an nguy, đứng dậy, van hồi bại cụ. Phần này chênh lệch, cái này khiến nàng một cái đại sư tỷ, như thế nào tự xử? Ngươi nhìn xem trong sân Kỳ Linh như vậy thê thảm bộ dáng, lấy nàng tu vi vốn không nên như thế, ngược lại là ra vẻ này thái. Nhìn hắn vị này Nhiếp Thanh Trúc trưởng lão, thật đã đem vị này Kỳ Linh coi là chân chính đích truyền. Lại thắng được tiểu thanh phong mới nhập môn đệ tử ủng hộ. Ngươi ánh mắt nhìn về phía tiểu thanh phong phía sau núi, bây giờ còn có vị phong chủ này chú ý nơi đây. Nàng này tâm cơ thâm trầm, tính toán quá lớn, bất quá, cái này cùng ngươi không có liên quan. Tại tiểu thanh phong tu hành đầy 5 năm, ngươi liền sẽ xuống núi. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt thanh lãnh, trận chiến này, tiểu thanh phong thắng. Điền Như nghe vậy ngẩng đầu cười nói, tự nhiên. Nghĩ không ra tiểu thanh phong còn cất giấu như vậy ngọc thô, Giao Hoa Phong thua không an. Tiếng nói chợt chuyển, bất quá, ba cục hai thắng, chúng ta vẫn là bên thắng. Nhiếp Thanh Trúc nhíu mày, linh khí bỗng nhiên cuộn cuộn, Điền sư muội như chưa tận hứng. Sư tỷ không ngại linh giáo ngươi thái âm tố tâm quyết tiến cảnh. Điền Như che miệng cười khẽ, Nhiếp sư tỷ nói đùa, chúng ta là sư môn trưởng bối, bây giờ so chiêu, chẳng phải là ném đi tất cả đỉnh núi mặt mũi. Cho dù ta đại biểu Giao Hoa Phong nhận thua, Long Thủ Phong nhưng không có thua. Nàng ánh mắt như cước, rơi vào từ đầu đến cuối đứng yên Huyền Y đi thanh niên trên thân, đúng không, Viên sư điện? Viên Thư Kiếm cung kính nói, Nhiếp trưởng lão, Thư Kiếm phụng sư mệnh mà đến, như vậy trở về, thực sự khó mà phục mệnh. Tiểu Thanh Phong phong sơn 300 năm, trong môn đệ tử sớm muốn thấy phong thái, mong rằng Nhiếp trưởng lão chớ trách, chư vị Tiểu Thanh Phong sư đệ sư muội thứ lỗi. Viên Thư Kiếm ánh mắt ra hiệu, phía sau một đám đệ tử cũng là như thế như vậy đối phía dưới đệ tử cùng nhau thi lễ. Nhiếp Thanh Trúc gặp này hừ lạnh một tiếng, cái này Long Thủ Phong luôn luôn tại 18 mạch bên trong thanh danh không tệ, tương đương sẽ vì người xử sự, không phải hôm nay chỉ phái một vị đạo thai cảnh giới đệ tử đến đây, ngược lại là lộ ra không cường thế bất người. Nàng lại nhìn một chút phía sau Kỳ Linh, không do dự nữa, tốt, ta Tiểu Thanh Phong đón thêm một trận, vậy liền để Long Thủ Phong nhìn xem, ta Tiểu Thanh Phong phải chẳng coi là thật sụn dốc. Điền Như cao mày nói, Viên sư điện, bây giờ chúng ta Giao Hoa Phong đã thua, các ngươi lại thua, nhưng là muốn để Phương Thốn Sơn còn lại các mạch cười nhạo. Điền trưởng lão, Thư Kiếm tỉnh. Nhiếp Thanh Trúc trong lòng sáng như tuyết, bây giờ Tiểu Thanh Phong môn hạ đệ tử, không có gì ngoài Kỳ Linh cái ngoài ý muốn này niềm vui, những người còn lại đều là tư chất thường thường. Trận chiến này không hẳn, kỳ thật bại cục đã định. Du Tam Phong vượt qua đám người ra, Viên sư minh, không bằng từ tiểu đệ lại lĩnh giáo một phen. Viên Thư Kiếm lại chậm rãi lắc đầu, Du sư đệ, lần này tỷ thí chỉ luận tố thể cảnh, đằng sau ta mấy vị sư đệ chính là năm nay vào núi, vừa bận lĩnh giáo luận bàn một phen. Du Tam Phong giữa lông mày khe rãnh càng sâu, Tiểu Thanh Phong những đệ tử này đều là hắn cùng Lữ Thanh Ngư tự tay dẫn vào sân môn, tư chất như thế nào hắn lại quá là rõ ràng, cũng không sáng chói. Viên Thư Kiếm ánh mắt quét về phía dưới trận, rơi trên người một người. Ngược lại là đúng dịp, ta nhận biết một vị Tiểu Thanh Phong sư đệ, không vào trước sân môn, thế nhưng là 4 tuổi liền nhập tiên thiên cảnh giới. 4 tuổi nhập tiên thiên. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Thanh Trúc cũng là hơi kinh ngạc, 4 tuổi tiên thiên cảnh giới, tại Phương Thốn Sơn cũng coi như chân chính thiên kiêu. Tiểu Thanh Phong còn có loại người này. Bực này tư chất, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Thanh Ngư, đã thấy vị này đại đệ tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hiển nhiên đối với cái này không biết chút nào. Điền Như cũng là có chút hiếu kỳ, 4 tuổi tiên thiên, tại Phương Thốn Sơn cũng là phượng mao lân giác. Đám người thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Ngươi không để lại dấu vết lui lại nửa bước, mới cái kia đạo như có thực chất ánh mắt quét tới lúc, ngươi liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Thẳng đến một thanh âm tại thái thượng vang lên, đúng không, Chu Cảnh Chu sư đệ. Lời này vừa nói ra, trung quanh đệ tử biết được đệ tử của ngươi, đều là trong mắt chứa chấn kinh nhìn xem ngươi. Vị này Long Thủ Phong đại sư minh vậy mà nói là ngươi. Chu Cảnh, 4 tuổi chính là tiên thiên cảnh giới. Trên đài mọi người sắc mặt khác nhau, kinh ngạc nhất chính là Lữ Thanh Ngư, nàng cùng tên này Chu sư đệ tiếp xúc nhiều nhất, một thân tuy là tính cách ổn trọng, lại tu vi tiến triển tại một đám đệ tử bên trong chỉ có thể coi là trung du. Gần nhất mới khó khăn lắm đột phá tố thể tiền kỳ, tấn thăng trung kỳ. Kỳ Linh vừa mới một trận đại chiến thân thể suy yếu cũng dáng chống đỡ thân thể, ánh mắt hiếu kỳ rơi ở trên thân thể ngươi. Viên Thư Kiếm đem Tiểu Thanh Phong đám người kinh nghi bất định thần sắc thu hết vào mắt, cười nói, "Chu sư đệ, lên đây đi." Ngươi lại phảng phất giống như không nghe thấy. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt lóe lên, hướng Lữ Thanh Ngư chuyển tới cái ánh mắt. Cái sau hiểu ý, ôn thanh nói, "Chu sư đệ, đã là Long Thủ Phong viên sư huynh chỉ tên ngươi còn xin các loại lên đài đi, thua cũng không cần gấp. Ngươi biết rõ lại khó từ chối, trung quanh đệ tử giống như thủy triều tách ra, ngươi tại mọi người ánh mắt hạ chậm rãi lên đài." Trước hướng Nhiếp Thanh Trúc bọn người chấp lễ, đệ tử Chu Cảnh gặp qua Nhiếp trưởng lão, Lữ sư tỷ, Du sư huynh. Lại quay người nhìn xem Viên Thư Kiếm nói, "Vẫn là đa tạ viên sư huynh tại Thanh Hà quận khảo thí tư chất, lúc này mới bái nhập Phương Tốn Sơn." Nhiếp Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đã là từ Viên Thư Kiếm tự mình khảo nghiệm tiên thiên chi tư, tại sao lại lưu lạc tiểu Thanh Phong? Cái này không hợp với lẽ thường. Nàng cảm ứng ngươi tu vi, chỉ có tố trong cơ thể kỳ cảnh giới, cái này như thế nào khả năng tại 4 tuổi liền tiên thiên cảnh giới? Điền Như chỉ là nhiều đánh giá vài lần, liền không ở ý Viên Thư Kiếm lại chỉ là cười cười cũng không trả lời, quay người đối sau lưng nói, "Trương Trọng, đi lĩnh giáo tiểu Thanh Phong cao chiêu tuân mệnh." Một tên áo đen thiếu niên lên tiếng ra khỏi hàng. Hắn gánh vác một thanh hình rắn cốc kiếm, thân kiếm hiện ra màu xanh như giang dài, tố trong cơ thể kỳ cảnh giới. Hắn so ngươi cao hơn một nửa, thân hình gầy gò, tuấn mỹ dưới khuôn mặt cất giấu một đôi làm người sợ hãi điên cuồng đôi mắt. Ngươi âm thầm tính toán, tại Phương Tốn Sơn 3 tháng này, bên ngoài chỉ tu ngũ hành độn giáp kiếm kinh cùng hỗn nguyên nhất khí chân giải hai bộ công pháp cơ bản. Giờ phút này nếu muốn xuất thủ, Trương Trọng đột nhiên nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, "Chu sư đệ, xin nhiều chỉ giáo." Hắn nói chuyện lúc, phía sau xà kiếm nhưng vẫn đi rung động, phát ra tê tê tiếng vang. Viên Thư Kiếm ánh mắt nhìn về phía ngươi, trong đó mang theo thâm ý, Du Tam Phong tuy là hơi kinh ngạc, thế nhưng lại cũng không cho rằng ngươi có thể thắng. Ngươi tại một bên suy nghĩ thời điểm, Lữ Thanh Ngư lại tại một bên lên tiếng nói, "Chu sư đệ, hết sức nỗ lực là được." Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt việc này, ngươi quyết định. 1. Tùy tiện thắng chi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 2. Bị hắn đánh bại. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 3. Miễn cưỡng thắng chi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. 4. Miễn cưỡng bị hắn đánh bại. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 5. Tự mình tham dự. 0, 3, 6. Thôi diễn tương lai một lần. 0, 2. Đại đỉnh gõ vang thổ lộ ra hào quang vạn trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên 6 cái tuyển hạng, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn. 3. Miễn cưỡng thắng chi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Người vừa an định tâm thần, đối diện áo đen thiếu niên đã cười lạnh phun ra 3 chữ, chú ý lời còn chưa dứt, 8 đạo màu xanh phong nhận chống rống ngưng kết, như trăng non từ 4 phương 8 hướng rào sát mà đến, mang theo gào thét tiếng nổ đùng đoàng. Thân ngươi hình biết trước đồng dạng tránh ra, trên mặt đất lăn một vòng, né tránh phong nhận. Thân hình có chút chật vật. Áo đen thiếu niên Trương Trọng 10 ngón như đánh đàn dây cùng, đầu ngón tay ánh sáng xanh lưu chuyển ở giữa. Mặt đất linh gạch liên tiếp bạo liệt, khe danh tung hoành như gặp phải cự thú lợi trảo xé rách. Ngươi mới mạo hiểm né qua một vòng thế công, mới phong nhận đã như cuồng phong của tới. Tiểu phong nhận thuật. Lữ Thanh Ngư có chút chấn kinh, chỉ là tiểu phong nhận thuật, tại sao có thể có uy lực như thế? Đối diện hạ bút thành văn, trong tay phong nhận tụ tập, như là lôi ra trăng non phất tay bắn ra. Đồng dạng tiểu phong lưới đao chi thuật không chỉ có bấm niệm pháp quyết cùng hình thành thời gian đều là rất lâu. Không có khả năng trong nháy mắt hình thành, mà lại như thế liên phát, uy lực cũng không có khả năng to lớn như thế, tại lấy linh gạch xếp thành mặt đất, chém ra sâu như vậy vết tích. Du Tam Phong đã cho ra đáp án, người này là hiếm thấy một thuộc tính biến dị linh căn, phong linh căn. Long thủ phong quả nhiên danh bất hư truyền, tại 18 mạch bên trong cũng là đứng hàng đầu, tùy tiện lôi ra một tên đệ tử liền có như thế thiên tư. Người này hơn phân nửa một thân thực lực, còn chưa ra ba thành, xem ra tiểu Thanh Phong nhất định phải thua. Lữ Thanh Ngư cũng là nhíu mày, trong mắt có vẻ lo lắng. Chương 505, đây là canh kim kiếm. Nhiếp trưởng lão muốn gặp ngươi. Chương 505, đây là canh kim kiếm. Nhiếp trưởng lão muốn gặp ngươi. Long thủ phong Trương Trọng đối tiểu Thanh Phong chu cảnh. Trương Trọng góc miệng ngậm lấy cười lạnh, giữa ngón tay lưu chuyển lên nhạt màu xanh linh quang, tựa như mèo đùa chuột, từng đạo phong nhận như cùng sống vật tại hắn lòng bàn tay nhảy nhót. Dưới trận quan chiến đệ tử nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không người xem trọng chu cảnh. Chỉ gặp Trương Trọng bấm tay gảy nhẹ, một đạo mỏng như cánh ve phong nhận sát mặt đất bắn nhanh mà ra, chu cảnh không thể không thả người bật lên. Trương Trọng trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay khép lại kết ấn, chỉ một thoáng mấy chục đạo trăng non trạng phong nhận phá không mà ra, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Trên không trung nhìn ngươi như thế nào tránh? Trương Trọng cười lạnh liên tục, phong nhận dệt thành thiên la địa võng. Lữ Thanh Ngư cũng là trong lòng run lên, tố thể cảnh giới có thể sử dụng pháp thuật vẫn là quá ít, loại này tình huống, liền nhìn ngươi ứng đối ra sao rồi. Trương Trọng trong tay phong nhận tụ lực một kích, có thể chặt xuống tiểu Thanh Phong phía sau núi Nguyệt Ảnh Linh Trúc, một khi đánh trúng chính là trọng thương. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chu cảnh thân hình lại bị dị đỉnh trệ giữa không trung, cả người như là trong gió tơ liễu nhẹ nhàng chuyển hướng, tại lít nha lít nhít phong nhận khe hở ở giữa xuyên thẳng qua. Nguy hiểm thật. Tiểu Thanh Phong nhóm đệ tử không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Trương Trọng lần nữa từng bước ép sát, ngươi bị bức phải tựa ở quảng trường bên bàn. Lại là mấy chục cái hiệp, phong nhận không ngừng, mỗi lần đều kém một chút. Nhìn dưới đài lòng người kinh không thôi. Ngay tại tất cả mọi người coi là chu cảnh sắp lạc bại thời khắc, chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên chùn xuống, lại từ phong nhận khe hở bên trong lăn lộn mà ra, một lần nữa đoạt lại giữa sân có lợi vị trí. Chiêu này tinh diệu thân pháp, dẫn tới hạ tràng đám người reo hò, tốt tuấn thân pháp. Trương Trọng sắc mặt không tốt, thật vất vả đưa ngươi bước đến một bên, ngươi lại như vậy lão cá. Hắn luôn có một loại khó chịu cảm giác, tựa hồ chính mình bung ra phong nhận một sát na, người trước mặt cũng đã bắt đầu xê dịch thân hình, loại cảm giác này mấy chục cái hiệp xuống tới để hắn càng phát ra khó chịu, như nghẹn ở cổ họng biệt khuất cảm giác. Trong lòng dâng lên có một loại bức thai vớt má vô danh lửa. Trương Trọng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất tốt, để cho ta nghiêm túc. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn màu xanh xà kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm bốn lượn như linh xà, mũi kiếm rung động ở giữa, không khí lại bị xé rách ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lại như quỷ mị biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một sợi lưu phong lướt qua. Thật nhanh. Lữ Thanh Ngư con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, không, đây không phải là tốc độ, mà là gần như Nazi phủ thuần thân chi pháp. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trương Trọng Kiếm đã mang theo bọc lấy lăng lệ phong nhận, hung hăng bổ về phía Chu Cảnh chỗ. Nhưng mà, mũi kiếm chỗ đến, lại chỉ bổ ra một mảnh tàn ảnh. Chu Cảnh thân hình sớm tại Trương Trọng hiện thân sát na, liền đã như biết trước bên cạnh rời nửa bước, khó khăn lắm né qua cái này tất sát nhất kích. Sắc bén lưỡi kiếm sát Chu Cảnh bên chân sẽ qua, chỉ kém một tấc, Chu Cảnh toàn bộ đùi đều bị cắt xuống, cũng trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn rời ra. Nguy hiểm thật. Dưới trận truyền đến trận trận kinh hô. Trong mắt ngươi lại không nửa phần bối rối, sớm tại né tránh đồng thời, hắn tay phải kiếm chỉ đã có một đạo sáng chói kim mang canh kim kiếm khí vận sức chờ phát động, trong nháy mắt đi đến thập bát đỉnh một chỉ điểm ra. Xuy, sắc bén tiếng xe gió lên, màu vàng kim kiếm khí như thẳng đến Trương Trọng lực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Trọng thân hình lại lần nữa dị địa thuấn di, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đối hắn lại hiện thân nữa lúc, đã lui đến ba trượng có hơn, tay trái ấn ở vai phải, nơi đó rõ ràng thêm ra một đạo vết máu, ống tay áo đã bị kiếm khí xé rách. Được, rất tốt. Trương Trọng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sát ý tăng gọn, trong tay xả kiếm phát ra chói tai bù bù. Ngươi thực sự là đáng chết. Lữ Thanh Ngư thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc. Nếu không phải Trương Trọng bằng vào phong linh thể ở chỗ này có thể phạm vi nhỏ thuấn di chi năng, mới kêu một cái canh kim kiếm khí vốn nên trọng thương đối thủ. Giờ phút này giữa sân thế cục đã biến, từng sợi gió nhẹ xuất hiện, Trương Trọng trong tay trôi này vốn lượn rắn kiếm lăng không công bố phủ. Hắn chỉ quyết biến ảo ở giữa, quanh thân linh lực cuộn cuộn, hiển nhiên đang nổi lên một kích chí mạng. Lần này xem ngươi làm sao tránh. Trương Trọng cười gằn bóp xong cái cuối cùng pháp quyết, phong linh kiếm trận từng cái lên. Chỉ một thoáng, lúc trước tản mát toàn trường phong nhận vết tích đồng thời sáng lên ánh sáng xanh, đạo đạo kiếm khí từ mặt đất kẽ nứt bên trong bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở kiếm bóng. Bao phủ toàn trường, cơ hồ không có đặt chân chi địa. Lữ Thanh Ngư thầm nghĩ không tốt, nguyên lai vừa mới Trương Trọng nhìn như tùy ý ném bung phong nhận, nguyên lai đã sớm ám đội Trần Thương chuẩn bị cái này một sát chiêu. Nàng nhìn về phía Nhiếp Thanh Trúc, trưởng lão, Chu sư đệ sợ là không chống đỡ được. Du Tam Phong mặc dù sớm có đón trước, cũng là thở dài, tiểu Thanh Phong muốn tam liên bại. Dưới đại đệ tử không thiếu vẻ thất vọng. Bại cục đã định. Kỳ Linh lại lông mày nhẹ trao lại. Viên Thư Kiếm trên mặt cũng không có vui mừng, mắt có chút suy nghĩ. Nhiếp Thanh Trúc chính chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Trương Trọng đột nhiên thân hình thoát một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ngay tại phát động kiếm trận pháp lực duy trì không được gầm vang tán loạn. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, trôi này khúc hình xà kiếm loảng xoảng một tiếng rơi đập trên mặt đất, phát ra giòn vang. Trương Trọng không dám tin, nhìn xem từ ngực trái xuyên qua mà đến một tuyến kiếm khí, kiếm ý này, làm sao lại như vậy? Chu Cảnh đứng yên tại chỗ, tả thủ kiếm chỉ nhẹ giơ lên, phần môi phun ra một cái nhàn nhạt chữ, bạo. Phốc, huyết nhục xé rách trầm đục đống nhiên nổ tung. Chỉ gặp Trương Trọng ngực trái đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, cái kia đạo nguyên bản xuyên qua Chu Cảnh canh kim kiếm khí lại trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Tiên huyết trong nháy mắt thẩm thấu ngực trái. Trương Trọng hai mắt trợn to trừ ra vẻ thống khổ bên ngoài, còn ngưng kết lấy khó có thể tin thần sắc, cả người trùng điệp một đầu cắm xuống, lâm vào hôn mê. Viên Thư Kiếm thiểm điện đồng dạng xuất hiện tại hắn trước người, một trường đặt tại Trương Trọng cốt vết thương chảy máu bên trên, hùng hậu pháp lực tràn vào thể nội lúc, đem nó nặng một đạo kiếm khí bức ra, kiếm ý này lại như là kim móc giỏi trong xương cắn chặt Trương Trọng da thịt. Tốt xảo trá kiếm ý hắn nhướng mày, trong tay có nóng bỏng chi ý, nhẹ nhàng điểm một cái, đem nó canh kim kiếm đánh tan, vừa mới đánh tan hắn kiếm ý lại hóa thành vô số yêu đất lông châu kim châm tại chui vào trong kinh mạch du tẩu. A. Nguyên bản hôn mê Trương Trọng đột nhiên mở mắt, khuôn mặt vặn vẹo phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tinh mịn huyết châu từ lỗ chân lông chảy ra, trong nháy mắt liền áo tất cả đều là tiên huyết. Viên sư điện, đây là ta tiểu Thanh Phong bí truyền canh kim kiếm. Nhiếp Thanh Trúc phiêu nhiên rơi vào giữa sân, cười tủm tỉm nói, kiếm khí hóa tơ, cuốn mạch khóa huyệt, bình thường thủ đoạn sợ là càng giải càng loạn. Dứt lời chập ngón tay như kiếm, một sợi tinh thuần kiếm ý xuyên vào Trương Trọng thể nội. Nhưng gặp một đầu tơ vàng như bị dẫn dắt, lại thuận Nhiếp Thanh Trúc đầu ngón tay chậm rãi rút ra, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra sáng chói lưu quang. Điền Như sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem trên đài đứng thẳng chỉ có một đạo bóng người. Dưới đài một đám đệ tử sắc mặt đều là vẻ không thể tin, một mảnh yên tĩnh. Chớ nói chi là Long Thủ Phong một đạo mà đến đệ tử, càng là không thể tin được, Trương Trọng sư huynh vậy mà bại, mà lại thua thê thảm như thế. Lữ Thanh Ngư cũng là không thể tin được, vừa mới là ngũ hành độn giáp kiếm kinh bên trong canh kim kiếm sao? Nàng hồi tưởng vừa mới cái kia đạo canh kim kiếm rõ ràng bị Trương Trọng né tránh, thế nhưng là làm sao lại lần nữa bị đánh trúng ngược trái? Mà lại, nắm bắt thời cơ như thế diệu đến đỉnh phong. Du Tam Phong kinh nghi bất định nói, canh kim kiếm có thể lý thể về sau còn có thể khống chế sao? Vừa mới canh kim kiếm thay đổi phương hướng, cái kia đạo vốn nên thất bại màu vàng kim kiếm khí đang sát qua Trương Trọng đầu vai lúc lại quỷ dị lột vòng, như vật sống cuốn đến nó hậu tâm, sau đó từng cái sau đó lại bị hắn thúc bạo. Lữ Thanh Ngư kiên định lắc đầu, canh kim kiếm, ta không biết rõ luyện bao nhiêu hồi, ly thể về sau liền không cách nào khống chế, như thế nào còn có thể thúc bạo. Thế nhưng là sự thật lại tại trước mắt, nàng lẩm bẩm nói, đây là canh kim kiếm sao? Người gặp này không khỏi lắc đầu, Trương Trọng từ bắt đầu Trương Trọng bố trí phong nhận, ý đồ cũng quá mức tại rõ ràng, lưu lại vô số sơ hở, nếu không phải hắn muốn hoàn toàn dẫn động phong linh pháp trận, ngươi bản còn muốn kéo lên hơn 10 triệu. Người suy nghĩ bay xa, trong đầu hiện ra vị kia tại Thanh Hà gặp phải Tây Côn Luân nữ tử, Trong trí nhớ nàng quyết đấu Hạn Bạt lúc kiếm quang, như cựu thiên lôi đỉnh vào gàng, không cho người ta mảy may cơ hội thở dốc. So sánh với nhau, trước mắt cuộc tỷ thí này giống như là hài đồng chơi đùa. Lấy lại tinh thần, ngươi đối trong vũng máu đối thủ có chút chắc tay, Trương Sư Minh, đã nhường. Thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, lại làm cho vừa mới thức tỉnh Trương Trọng không hẹn mà cùng dùng mình một cái, vừa mới loại kia đau đớn, thực sự sợ. Viên Thư Kiếm con mắt chăm chú rơi ở trên thân thể ngươi, sau một lát lại rời. Nhiếp Thanh Trúc nói, trận này nên là Tiểu Thanh Phong thắng a. Viên Thư Kiếm gật đầu nói, là Long Thủ Phong thua. Dưới trận đống nhiên bộc phát ra reo hò. Mới nhập môn nhóm đệ tử kích động vùng vẫy cánh tay, Kỳ Linh sư tỷ, Chu Cảnh sư minh, tu hành giới lấy thực lực bi tôn, sư minh sư tỷ bất quá lấy thực lực sắp xếp chi. Kỳ Linh cũng là ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem ngươi, lúc này mới nhớ lại nhập môn thời điểm, ngươi tựa hồ liền đứng tại trước người nàng. Nàng không khỏi thấp giọng nói, Chu Cảnh. Nhiếp Thanh Trúc trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, Chu Cảnh không tệ, không có làm mất mặt Tiểu Thanh Phong, đi xuống đi. Vâng, trưởng lão. Điền Như hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà lên, chúng ta đi. Giao Hoa Phong đám người theo sát phía sau rời tiệc. Vị kia từng thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật Phượng Thanh Ca trước khi đi nhìn chằm chằm Kỳ Linh một chút, về phần Chu Cảnh, nàng ánh mắt chưa từng đảo qua. Vừa mới quyết đấu, ở trong mắt nàng chẳng qua là hai cái không có thiên phú người chơi của tôi. Viên Thư Kiếm khôi phục nguyên bản thần thái, cáo tử, Nhiếp trưởng lão. Hắn mang theo một đám đệ tử rời đi, chỉ là cuối cùng trở lại mở miệng nói, xem ra Chu sư đệ cũng không có tại Tiểu Thanh Phong mai một, có thể có này tiến cảnh, ngược lại là thật đáng mừng. Ngươi phản phất giống như không nghe thấy, lại đối vị này Viên Thư Kiếm có chút không hiểu, không biết rõ hôm nay hắn vì sao cử động như vậy. Đối với mình đến cùng ra sao thái độ? Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong người đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhiếp Thanh Trúc để một đám đệ tử tán đi, ngươi cũng lẫn vào trong đám người chuẩn bị ly khai. Ngươi vốn cho rằng sẽ lưu lại ngươi hỏi ý một phen, mặc dù trong lòng ngươi đã có nghĩ sẵn trong đầu, lại không nghĩ rằng vị này trưởng lão chẳng quan tâm. Lữ Thanh Ngư ngược lại là gọi lại ngươi, mắt hạnh bên trong tràn đầy ý cười, Chu sư đệ, thâm tàng bất lộ à, hôm nay một trận chiến này, nên cho ngươi nhớ cái đầu công mới là. Ngươi xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, cười khổ nói, may mắn thôi, kém một chút liền không về được. Thiếu nữ nghe xong cười một tiếng. Du Tam Phong gặp này, Lữ Thanh Ngư khẽ mắt tràn ra ý cười, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Trên đường đi không ít đệ tử cùng ngươi chào hỏi, ngươi lễ phép ứng đối bọn này cùng nhập môn đệ tử, ngược lại trương trọng càng khó. Ngươi từ thủ tĩnh đường lại về tới quen thuộc linh viên bên trong, vuốt vuốt cười có chút chua mặt. Đập vào mi mắt lão hoè thủ dưới, lão nhân vẫn như cũ nằm tại ghế mây bên trong, quạt hương bổ nhẹ lay động, pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua lá khe hở. Gặp Chu Cảnh trở về, lão nhân góc miệng kéo ra hài lòng độ cong. Ngươi tiểu tử không tệ lắm, lấy tố thể cảnh giới trung kỳ tu vi thắng Long Thủ Phong phong linh thể. Phải biết, những cái kia trời sinh linh thể hạng người, cái nào không phải có thể vượt cấp mà chiến. Hắn phải dùng ra phong linh pháp trận, liền xem như tố thể cảnh giới viên mãn cũng chỉ có thua trận, lão phu đều muốn cho là người phải thua. Ngươi cúi đầu phủi phủi không nhiễm trần thế góc áo, khẽ cười nói, bất quá, góc áo hơi bẩn. Lão nhân quạt hương bổ đột nhiên tuột tay bay tới, cười mắng, mới khen hai câu liền bệnh lên cái đuôi. Ngươi vội vàng tiếp được cây quạt, khéo léo chuyển tới phía sau lão nhân thay hắn đấm bay. Nói một chút đi, lão nhân từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ, tay kia kiếm khí lượn vòng. Ly hôn thể nổ tung thủ đoạn. Quạt hương bổ trôi đột nhiên chống đỡ tay ngươi cổ tay, cũng không phải ngũ hành độn giáp kiếm kinh bên trong nên có đường lối. Trên tay ngươi động tác không ngừng, suy nghĩ một lát đáp, đệ tử bất quá chiếu vào kiếm phổ luyện một lần, liền biết. Lão nhân hiển nhiên không tin, nhưng cũng không đang đổi hỏi, thôi, thôi, lao đầu tử sống hơn nửa đời người, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên. Liền chính lao đầu tử cũng có. Người hôm nay biểu hiện, vẫn là sẽ dẫn tới Niếp Nha đầu chú ý, nàng a, cái gì cũng tốt. Chính là chuyện năm đó, một buổi sáng bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, luôn cảm giác có người sẽ mang dã tâm mà tới. Lão nhân nhìn xem ngươi, nàng như hỏi, ngươi liền nói là ta chuyển cho ngươi. Ngươi chính nắn vai tay có chút dừng lại. Lão nhân thanh âm ung dung truyền đến, ngươi chỉ cần báo ra tên thật của ta, năm không buồn. Ngươi đọc lẩm bẩm một lần, năm không buồn. Lão nhân lại dùng quạt hương bổ che khuất mặt, ghế nằm bắt đầu lung la lung lay, hôm nay là Tiểu Thanh Phong lớn mặt, cho phép ngươi nghỉ một ngày, đừng tại đây mà trướng mắt. Đa tạ tuổi già. Ngươi đi ra linh viên thật xa, còn có thể nghe thấy ghế mây quy luật kẹt kẹt tâm thanh, hòa với lão nhân ngâm nga điệu hát dân gian, trong linh viên ung dung quanh quẩn. Xem ra lão nhân cũng có cố sự. Ngươi trực tiếp đi hướng tàng thư các. Thẳng đến trời chiều xuống núi, ngươi hết thể xem hết hơn 120 loại pháp thuật, cơ hồ chính là xem hết tức sẽ, lại mượn đọc 5-6 bản công pháp, lúc này mới hài lòng đi ra. Bên cạnh ngươi một cái béo đệ tử nhìn xem bóng lưng của ngươi, hắn trừng mắt nhìn, ngươi tại sao lại cùng hôm qua, cơ hồ chính là quét mắt một vòng ngọc giản, sau đó liền đặt vào. Béo đệ tử gãi đầu nói thầm, ngươi đây là lại làm cái gì? Thật là khiến người ta kỳ quái. Thời gian như suối nước róc rách, đảo mắt nửa tháng đã qua đời. Ngươi trên Tiểu Thanh Phong tu hành như thường, thần lên thổ nạp, mộ về nghiên cứu. Thời gian tại Thanh Thúy Trúc Hải cùng Tàng Thư Các ở giữa lặng lặng lưu truyền. Tu vi lại tiến, ngươi dùng Hỗn Nguyên Nhất Khí chân giải phong cấm linh khiếu tu vi thứ 21 lần. Thời gian bình thản, nhưng cũng phong phú. Ngày hôm đó buổi chiều, sương mù chưa tán, ngươi chính ở phía sau sơn trúc biển phạt trúc. Mũi kiếm lướt qua, linh trúc hét lên rồi ngã gục, lá trúc rì rào, hù dọa mấy cái núi tước. Chợt nghe sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một vị thân mang thanh ý thiếu nữ từ sương sớm bên trong chậm rãi mà tới. Chu sư đệ, như vậy chịu khó. Ngươi cười lấy hô, nguyên lai là Lữ sư tỷ. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, lúm đồng tiền như hoa, khỏe mắt một viên mực đỏ nốt rồi nổi bật lên khuôn mặt càng thêm linh động. Chu sư đệ, Nhiếp trưởng lão muốn gặp ngươi. ngươi sớm có ngờ tới, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 506, kiếm si, tương phản nhất trưởng lão, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Chương 506, kiếm si, tương phản nhất trưởng lão, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Lữ Thanh Ngư nhìn xem ánh mắt của ngươi, phốc xỉ. Một tiếng bật cười. Chu sư đệ, ngươi làm sao một bộ không quá vui vẻ bộ dáng? Ngươi khẽ thở dài một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, ta chỉ là lo lắng lần này đi, thiên tư lại khó che giấu, nhất trưởng lão tuệ nhãn biết châu, rốt cuộc không làm được phía sau núi Tiêu Giao tự tại chặt trúc công. Sợ là về sau, toàn bộ tiểu Thanh Phong đều muốn tại ta trên vai chịu trách nhiệm. Thanh Ngư thiếu nữ càng là cười ngửa tới ngửa lui, Chu sư đệ, ngươi thật là đùa. Bốn tuổi tiên thiên, mau mời đi. Hai người các ngươi xuyên rừng mà qua, dần vào tiểu Thanh Phong chỗ sâu. Nơi đây ngươi chưa hề đặt chân, nhưng gặp cây trúc dài thành biển, sóng biết tiếp trời. Đi tới nửa đường, chợt nghe tiếng nước oanh minh, một đạo luyện không giống như thác nước từ vách đá chút xuống, hơi nước mờ mịt ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một đạo cô tuyệt thân ảnh đứng ở bờ đầm trên tảng đá. Người kia thân trên để trần một bộ huyền y, gánh vác cổ kiếm, chính là phong chủ tọa hạ nhị đệ tử Đỗ Dụng. Vị này lấy kiếm là si khổ tu người, tuổi tác so sánh Lữ Thanh Ngư lớn rất nhiều, cả ngày cùng kiếm làm bạn, liền Long Thủ Phong bái sơn bực này đại sự cũng không từng lộ diện. Giờ phút này hắn chính nhắm mắt ngưng thần, quanh thân kiếm khí lờ, đối với người tới giống như chưa tỉnh. Trừ Lữ Thanh Ngư cùng Du Tam Phong bên ngoài, trên đỉnh còn có ba vị đệ tử đi truyền, hai vị bên ngoài du lịch chưa về, còn lại cái này liền trước mặt cái này lạnh lùng tiệm lời trung niên kiếm tu, si mê kiếm đạo cả ngày tu luyện. Lữ Thanh Ngư xa xa ngừng chân, hướng thân ảnh kia hô một tiếng, Đỗ sư minh. Không sơn truyền âm, thiếu nữ thanh âm thanh thúy quanh quẩn. Bờ đầm kiếm tu phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ nhắm mắt mà đứng. Gió núi phất qua, quanh người hắn ba trượng bên trong thác nước rơi xuống, ướt nhẹp mang theo, lại có ngưng tụ thành nhỏ vụn băng tinh, dị rào rơi vào dưới thác nước hàn đậm. Lữ Thanh Ngư sớm có đoán trước, quay người đối ngươi nháy mắt mấy cái. Đỗ sư minh xưa nay đã như vậy, ngoại trừ phong chủ lệnh dụ, chính là trời sập xuống cũng lười dương mắt. Trong môn đều nói, Đỗ sư minh kiếm tâm so cái này Hàn Đàm Thủy còn lạnh hơn trên ba phần. Ngươi không khỏi quay đầu nhìn lại, kia tập huyền y đi phảng phất cùng núi đá hòa làm một thể, thổ nạp ở giữa kiếm khí lưu chuyển, tại năng sớm bên trong ngưng tụ thành như có thực chất xương xương chẳng ai. Như vậy khí tượng, rõ ràng đã là đạo thai viên mãn chi cảnh, chỉ đợi chạm phá thiên môn huyền quan. Ngươi tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, tự tại nói, liền có thể cầu ở nói. Không khỏi chậm rãi phun ra một ngụm, gặp cảnh này tựa hồ tu vi tâm cảnh nâng cao một bước. Tâm niệm đến đây, thể nội chân nguyên tự nhiên lưu chuyển, lại trong khí hải kích thích một trận réo rắt đạo minh. Trong chốc lát, ngươi toàn thân hôn nguyên nhất khí chân giải lưu chuyển, đem linh khiếu lần nữa phong cấm, khí tức bình tĩnh. Lữ Thanh Ngư chợt thấy bên cạnh thân sư đệ khí tức mờ mịt như khói, quay đầu lúc đã thấy ngươi đã thu liêm thần quang, duy dư khỏe môi một vòng minh ngộ ý cười. Lữ Thanh Ngư thúc giục nói, Chu sư đệ, còn phải mau mau, cái này rừng trúc có quy củ không thể ngự không, không phải làm trễ lại canh giờ. Đối đãi các ngươi đi xa, tên kia kiếm tu mở hai mắt ra, hắn ánh mắt nghi hoặc, vừa mới kia cố khí tức, tựa hồ là thiên môn cảnh giới viên mãn hiện ra. Cái này tiểu Thanh Phong tựa hồ cũng không có phù hợp người. Người này tâm cảnh đã không thiếu sót, thế nhưng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy, lại khó tìm. Đỗ Dục có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Xem ra gần nhất tu hành có chỗ lười biếng, đến gấp bội dụng tâm. Qua hàn đầm về sau, xuyên qua cuối cùng một mảnh lượn quanh trúc ảnh, trước mắt rộng mở trong sáng. Một doanh nhà tranh lặng lặng đứng lặng tại màu xanh xanh biếc biển trúc trường, mái hiên treo lấy phong linh đinh đinh đường đường theo gió băng lên. Ngươi ngược lại là không nghĩ tới, cái này tiểu trúc phong đằng sau lại là cảnh tượng như vậy. Hàng rào trúc lướt hưa, đường đá bốn lượn xây nhà tại nhân cảnh, mà không xe ngựa bên, ngược lại là khoan thai tự tại. Nhà tranh trước có một thanh y váy lụa người mỹ phụ, tự nhiên là Nhiếp Thanh Trúc. Bất quá hôm nay lại khác ngày xưa, vị này Nhiếp trưởng lão nằm nghiêng tại trúc trên giường, tóc đen tóc mây nửa sẵn sẵn thành mỹ nhân dâu, mặt như phủ dùng, mày như liễu, lộ ra một đôi trắng non chân dài, trong tay cầm một thanh nho nhỏ còn nan. So với bên ngoài Nhiếp trưởng lão, nhiều hơn mấy phần vũ mị chi ý Lữ Thanh Ngư thì không cảm thấy kinh ngạc, ngựa khí nhiều hơn mấy phần thân thiết, chúc gì, chu cảnh ta là mang đến gặp qua. Nhiếp trưởng lão ngươi ngửi được trong gió hòa với lá trúc mùi thơm ngát tiên chi vị. Nhiếp Thanh Trúc hứng hở ừ một tiếng, mặt quạt sau kia đôi mắt vượng lại đưa người tinh tế miêu tả luận, thon dài mu bàn chân nhẹ nhàng khoác lên trên bàn chân, ngồi đi. Ngươi nội tâm chỉ cảm thấy thán, cái này Nhiếp trưởng lão bình thường có chút quá tương phản, nếu không phải Nhiếp trưởng lão thường thường đeo một châm đôi phượng châu châm, ngươi đều phải hoài nghi là có người hay không giả mạo. Cái này ngươi nhìn xem Nhiếp Thanh Trúc cho ngươi chỉ cái ghế, tại nàng cách đó không xa đối diện, lụa mỏng váy lụa ở giữa tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Nhiếp Thanh Trúc ngược lại là kịp phản ứng, có chút nghiêng người, quên đi, cái này nhà tranh bình thường không có nam tử. Dứt lời đầu ngón tay nhẹ câu, một kiện xanh nhạt xa y từ trong phòng phiêu nhưng mà ra, vừa đúng che ở cặp kia trên chân ngọc. Ngươi lúc này mới ngồi tại trên ghế trúc, hơi lạnh. Ngươi biết rõ, ta tại sao muốn tìm ngươi tới sao? Ngươi lắc đầu. Nhiếp Thanh Trúc nói, trong vòng nửa tháng ta để Du Tam Phong đi xem Thanh Hà, nghe nóng một phen. Chính như Viên Thư Kiếm nói, Chu Gia Kỳ Lân Nhi, 4 tuổi thông tiên thiên nghe đồn, tại Thanh Hà quận trà lâu tiểu quán đến nay vẫn làm người nói chuyện say xưa, rất có người chứng thực. Nhiếp Thanh Trúc ngữ khí không thay đổi, tương phản có mấy phần ấm giọng thì thầm. Lữ Thanh Ngư mắt hạnh trợn lên, ngược lại là có chút giật mình, ngươi thật 4 tuổi tiên tiên a. Nhiếp Thanh Trúc tiếp tục nói, ngươi khảo thí tư chất, không có bái nhập cái khác phong nguyên nhân, xác thực không ở đây ngươi, ở chỗ Trần gia người sau lưng. Cũng coi như chúng ta tiểu Thanh Phong nhặt được bảo. Ngươi biểu lộ không thay đổi, những này hợp với mặt ngoài chuyện cũ, vốn là nằm trong dự liệu sẽ bị người kiểm chứng. Mà lại, bái nhập tiểu Thanh Phong xác thực chuyện không liên quan ngươi, chính là trời xui đất khiến. Nhiếp Thanh Trúc nhìn xem mặt của ngươi, ngựa khí rốt cục nhiều hơn mấy phần lạnh ý, thế nhưng là, ngươi ngày đó canh kim kiếm giải thích thế nào? Lữ Thanh Ngư gặp này cũng nhiều mấy phần khẩn trương. Ngươi hơi chút suy nghĩ về sau, chắp tay nói, bẩm trưởng lão, này kiếm quyết chính là một vị tiểu thanh phong tiền bối chỗ thụ. Lữ Thanh Ngư trên mặt nghi hoặc, tiểu thanh phong phía trên còn có cái gì bực này cao nhân lãnh đời? Nhiếp Thanh Trúc như có điều suy nghĩ, là ai? Ngươi đón hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chậm rãi nói ra, là linh viên vị kia trông coi lão giả, hắn tự xưng Nam Cung Uyển. Nhiếp Thanh Trúc sững sờ, lại là Nam sư minh. Lữ Thanh Ngư sắc mặt kinh ngạc. Sư minh, nghĩ không ra, cái này trông coi linh viên lão nhân, lại là Nhiếp trưởng lão sư minh. Ngươi từ trong ngực xuất ra tuổi già ngọc bài. Nhiếp Thanh Trúc chỉ là nhìn thoáng qua, trên đó không buồn hai chữ, mơ hồ lộ ra một cỗ lăng lệ kiếm ý, liền đã biết, trên đó lưu lại khí tức, không có sai. Giọng nói của nàng khôi phục, ngươi đã là Nam sư minh đệ tử, ngươi vì sao? Được rồi, sư minh một mực là tính tình. Việc này cũng không trách ngươi. Nhiếp Thanh Trúc tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, không cần phải nhiều lời nữa. Nhà tranh chức nhất thời lặng im, chỉ có gió qua biển trúc tiếng xào xạc. Chu Cảnh, ngươi lần trước có công với tiểu thanh phong, lúc có ngợi khen. Nàng tố thủ dương nhẹ, một đạo lưu quang rơi vào trên bàn đá, ngọc giản xanh tươi lướt át, mặt ngoài hiện hiện ngũ hành độn giáp kiếm kinh năm cái cổ triện. Đây là ngũ hành độn giáp kiếm kinh đạo thai cảnh giới toàn thiên. Ngươi ánh mắt sáng lên, môn này kiếm kinh thế nhưng là tại tàng thư các đều chưa từng thu nhận sử dụng, chính là tiểu thanh phong bí mật bất truyền. Ngươi cũng chỉ có nhập môn thời điểm, Lữ Thanh Ngư chuyển cho ngươi canh kim kiếm chỉ, còn có còn lại tứ hành kiếm quyết, bây giờ có thể bù đắp. Đệ tử bái tạ trưởng lão trọng thượng. Nhiếp Thanh Trúc sắc mặt do dự, đầu ngón tay tại trong tay áo mấy chuyến thu phóng, cuối cùng là than nhẹ một tiếng. Chỉ gặp hắn váy dài tung bay, lại một đạo lưu quang rơi tại thạch trên bàn. Kia mai ngọc giản xưa cũ ố vàng biên giới đã hiện pha tạp vết dạng, hiển nhiên trải qua tuế nguyệt tăng thương. Thái Nguyên Nhất Dương kiếm năm cái cổ triện như long xà chiếm cứ, ngươi vừa mới chú mục, liền cảm giác kiếm khí đập vào mặt, huyền ảo phi thường. Đây là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm đạo thai cảnh giới toàn thiên, Nam sư minh tu hành chi kiếm quyết, tiểu thanh phong nhất là bí truyền chi thiên kiếm một trong. Nhiếp Thanh Trúc chậm rãi lời nói, năm đó tiểu thanh phong trên dưới rất nhiều đệ tử bên trong, duy Nam sư minh một người luyện thành, dùng cái này kiếm tung hoành phương tốn sơn. Sư minh mặc dù nguyện dạy bảo ngươi, nhưng lòng dạ đã mất, đạo tâm không còn, lại bản thân bị trọng thương, sợ khó truyền thụ. Nàng tiếp tục nói, ngươi liền tự hành tham ngộ đi. Lữ Thanh Ngư gặp này kiếm quyết, ánh mắt khẽ giật mình. Nàng từng tham ngộ pháp quyết này, nhưng thủy chung chưa thể nhập môn. Nếu nàng có thể nắm giữ này kiếm quyết, ngày đó cùng Phong Thanh Ca quyết đấu, tất không về phần là bại. Ngươi tiếp nhận hai mai ngọc giản. Nhiếp Thanh Trúc khẽ rời đi đùi ngọc, lộ ra như bạch ngọc mắt cá chân, lạnh nhạt lời nói, đi xuống đi, ngày sau ngươi có thể tới này phía sau núi tu hành. Ngươi nghe vậy, lập tức lui ra, đi ra khỏi rừng trúc. Lữ Thanh Ngư vội vàng nói, Trúc Di, ta cũng cáo lui. Dứt lời, đuổi kịp cái kia đạo bóng người, đều, Chu sư đệ, ngươi chờ chút ta, đi vội vã như vậy. Nhà tranh trước, Trúc ảnh lượn quanh ở giữa trận có sương tuyết chi sắc lưu động. Một bộ áo trắng như tuyết, từ trong hư không bước ra, như mây trôi tản ra. Nàng ngắm nhìn hai người đi xa phương hướng, như có điều suy nghĩ. Trúc Di, ngươi càng đem Thái Nguyên Nhất Dương kiếm trao tặng hắn. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại lộ ra một tia kinh ngạc, này kiếm quyết tuy là tại Phương Thốn Sơn 18 chân truyền bên trong, cũng thuộc về thượng thừa nhất. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt xa xăm, Nam sư huynh muốn qua đời thời điểm, phút cuối cùng là chờ đến hắn ngưỡng mộ trong lòng môn nhân, cũng coi như tâm hắn nguyện. Kiếm này truyền thừa còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tiểu thanh phong khai mạch tổ sư, bao nhiêu năm qua, có thể dòm hắn nơi sâu trong nhà người bất quá 10 ngón số lượng. Chu Cảnh có thể học thành đều là hai chuyện. Giang Ánh Tuyết im lặng, không nói chuyện. Chương 507, Thái Ức Ngũ Hành La, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 507, Thái Ức Ngũ Hành La, khoảnh khắc luyện hóa. Đi ra tiểu thanh phong sau sơn trúc biển, Lữ Thanh Ngư một đường lưu dĩu, cùng trong rừng vân tước. Chu sư đệ, ngươi là thế nào phát hiện trông coi linh viên niên kỷ luôn ẩn thế cao nhân? Chu sư đệ, cái này Thái Nguyên Nhất Dương kiếm thật không đơn giản, nghe nói là tiểu thanh phong năm đó trên dưới hàng ngàn đệ tử, cũng không có người chân chính luyện thành. Chu sư đệ, ngươi cái kia canh kim kiếm ly thể bạo phá, có thể hay không dạy một chút ta? Gió núi lướt qua rừng trúc, vang xào xạc. Thiếu nữ bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một đôi tròng mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, làm lấy lòng chẳng nói, Chu sư đệ, van cầu, van cầu. Ngươi gặp thiếu nữ như vậy hồn nhiên bộ dáng, luôn cảm giác vô luận là Nhiếp trưởng lão hay là Lữ Thanh Ngư đều có chút tương phản. Lữ Thanh Ngư gặp ngươi bộ dáng như vậy, lập tức khôi phục đại sư tỷ thần thái, chống lạnh nói, tốt ngươi cái Chu sư đệ, trở mặt không quen biết đúng không? Ngươi cũng không phiền, chậm rãi mà đi, dứt khoát đem canh kim kiếm quyết cùng dẫn bạo yêu quyết tinh tế nói tới. Lúc này, ngươi ánh mắt hơi động một chút, nhìn về phía trước cách đó không xa, có một đạo nhân thân ảnh. Lữ Thanh Ngư kinh hỉ kêu, Du sư minh, ngươi trở về rồi. Ngươi chắp tay hành lễ, gặp qua Du sư minh. Du Tam Phong đục lỗ nhìn các ngươi một chút, hậu sơn cấm địa, các ngươi làm sao như vậy huyền áo, còn thể thống gì? Lữ Thanh Ngư le lưỡi một cái nhọn, một điểm không sợ, không để ý ngươi thấy thế thừa cơ cáo tử, bóng lưng không có vào trong rừng trúc. Chu sư đệ các loại, Lữ Thanh Ngư vừa muốn đuổi theo, lại bị Du Tam Phong gọi ở mập lùn đạo nhân từ trong tay áo lấy ra giấy dầu bao, gió núi đưa tới thịt vịt nướng xốp giòn hương. Thanh Ngư, xuống núi đặc biệt mang cho ngươi bát bảo chân thịt vịt nướng. Lữ Thanh Ngư ánh mắt sáng lên, Du sư minh, ngươi tốt nhất rồi. Nàng cười đến mặt mày cong cong, tiểu thanh phong thượng thành canh quả nước, có thể thèm chết ta rồi. Du Tam Phong đáy mắt hiện lên vẻ cương triều, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc đích, một sợi linh hỏa lặng yên quấn quanh ở giấy dầu bao trên, dùng lửa thuật tấm ra đây, nhanh ăn đi. Lữ Thanh Ngư không kịp chờ đợi để lộ giấy dầu, thịt vịt nướng xốp giòn hương hòa với chất mật ngọt ngào đập vào mặt. Nàng cúi đầu cắn một bụng nhỏ, thỏa mãn meo lại mắt, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, con ngươi linh xảo nhất chuyển, Du sư minh, ngươi chờ chút ta. Lữ Thanh Ngư vội vã nắm chặt giấy dầu bao quay người rời đi, ta để Chu sư đệ cũng nếm thử. Du Tam Phong ý cười bỗng nhiên ngưng kết. Hắn nhìn qua cái tia đạo nhẹ nhàng đi xa thân ảnh màu xanh, lòng bàn tay nguyên bản ôn thuần linh hỏa đột nhiên đôn đốt bạo hưởng. Đỏ thâm kia lửa tung tóe, đem dưới chân rêu xanh đốt ra điểm điểm vết cháy. Ngươi một đường xuống núi trở lại linh viên thời điểm, trong tay nhiều một cái dầu báo chí bên trong có nửa bên thịt bị nướng. Đi vào linh viên, tuổi già đã sớm chờ tại trên ghế nằm, chóp mũi bỗng nhiên khẽ động, khép mắt cười nói, "Tiểu cảnh, mùi vị gì thơm như vậy? Ngươi gặp có phần á được, tuổi già ngươi cái này cái mũi có thể chân linh." Một già một trẻ liền bàn đá chưa ăn. Ngươi chỉ hơi nếm hai đũa, lại không hiểu nhớ tới tại Thanh Hà có lúc, chính mình lũy lò củi đốt hầm thô lương cháo. Mặc dù không so được như vậy tinh xảo, có thể kia khói bếp bên trong mùi gạo, đến cùng là tự tay dãy tới tư vị. Trên núi thời gian thanh tịnh, dưới núi cũng có kiểu khác tư vị. Lão nhân một miệng lưu hương, cái này tiểu thanh phong trên nhưng không có tốt như vậy hương vị, đáng giá. Hắn lời nói xoay chuyển, nói về chính đề, hôm nay ngươi đến hậu sơn, kia niếp nha đầu, nói thế nào? Ngươi một đường tới, từ trong ngực xuất ra hai mai ngọc giản. Lão nhân trong mắt có cảm thán thần sắc, nghĩ không ra là cái này Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Có chút tự đắc nói, lão hủ, năm đó chính là ỷ vào kiếm này tung hoành phương Tuấn Sơn. Bất quá a lão nhân bỗng nhiên xỉ hơi giống như về sau ngửa mặt lên, cái này đổ bỏ kiếm quyết, tiêu hao lão phu quá nhiều thời gian, cảnh giới tu hành mới kẹt tại nơi đây. Ngươi chú ý tới lão nhân đầu ngón tay tại đụng vào kiếm quyết lúc nhỏ không thể thấy run rẩy. Trong cơ thể hắn kia cố mục nát khí tức theo tâm tình chập chờn quần quật đi lên, giống ẩn nút như rắn độc gặm nuốt lấy còn thừa không có mấy sinh cơ. Loại này hung sát chi khí lưu tại thể nội, không chỉ có thể thôn vệ sinh cơ, chỉ sợ tu vi cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Coi như như thế, lão nhân còn có thiên môn trung kỳ tu vi, xem ra thụ thường trước đó lão nhân xác nhận Long đỉnh cảnh giới tu sĩ. Chiếu tuổi già nói như thế, nếu không phải vì thế kiếm quyết trì hoãn, Long đỉnh phía trên chính là đại đạo kim đan cảnh giới. Đại đạo kim đan chính là Phương Tốn Sơn chín mạch phong chủ cảnh giới. Dục câu đại đạo kim đan, cần duyệt tận ngân hải phong ba. Không có chân chính tài tình làm sao cùng thiên hạ hào kiệt tranh phong. Ngươi nhìn xem lão nhân có chút ảm đạm khuôn mặt, con đường tu hành, căn khí là thuyền, tâm tính làm tiếp. Thuyền bè đều mất, dù có lên trời ý chí, cuối cùng rơi nơi tụ tập. Như thế nào lên cao, lão nhân tâm kiếm gãy. Đương nhiên, ngươi không có mở miệng thuyết phục, một cái làm đệ tử mới nhập môn, lúc này mở miệng, lão nhân hơn phân nửa sẽ chỉ vui vẻ cười một tiếng, sẽ không để ở trong lòng. Thế gian này đạo lý, cho tới bây giờ chỉ có đứng tại cùng một đỉnh núi người, nói ra miệng mới có phân lượng. Tên ăn mày cùng hoàng đế, nói chuyện phân lượng tự nhiên khác biệt, cần ngang nhau thân phận cùng địa vị, không phải chỉ là bên thai chi phong. Ngươi nhìn lão nhân toàn thân khí tức, bề ngoài lại nhìn không ra thương thế, dấu ở phòng trong. Hiển nhiên, còn chưa tới dầu hết đèn tắt chi cảnh địa. Về sau cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Tuổi già nhìn về phía ngươi, bấm tay gõ gõ ngọc giản, bản này kiên quyết, khuyên ngươi vẫn là không muốn tu hành, không phải không duyên cớ làm trễ lại thời gian. Ngươi tiểu tử bây giờ tuy nhỏ, thế nhưng là 200 năm đạo thai cảnh giới, chính là ngươi cần vượt qua đạo thứ nhất hàm. Tu hành cần một bước một cái dấu chân. Ngươi cố ý như mày, lão đầu tử, xem thường người đúng không? Ta Chu Cảnh tại Thanh Hà quận cũng là 10 dặm 8 thôn tuấn hậu sinh, có thể nói tu hành kỳ tài. Ngươi cùng vị này tên thật gọi là Niên Vô Bi lão nhân sớm đã quen thuộc. Người này lúc còn trẻ, hơn phân nửa cũng không câu nệ tiểu tiết, làm người hào sảng, không phải một cái thủ lễ người. Lão nhân cười một tiếng, được, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chờ ngươi tại trên con đường tu hành đâm đến đầu rơi máu chảy lúc, tự sẽ minh bạch lão phu hôm nay chi ngôn. Lão nhân lắc quạt hư bù, đem ngọc giản trả lại ngươi, phối hợp nằm tại trên ghế xích đu lay động. Bây giờ đã là giữa trưa, đã là mặt trời chói chang trên cao. Linh viên bên trong bốc hơi lấy dược vật mùi thơm ngát. Người lưng tựa ngàn năm cổ tùng ngồi xếp bằng, nguyên thần chi lực xâm nhiễm tại hai mai ngọc giản một trong, ngũ hành độn giáp kiếm kinh bên trên, phía trên trừ ra canh kim kiếm còn có bốn loại ngũ hành kiếm thuật. Ất một kiếm, sinh sinh bất tức, có chữa thương chỉ năng, như thanh dao quay quanh cổ tùng, kiếm khí như dây leo từ cụm, khốn địch liệu mình. Ly hỏa kiếm, bạo liệt dị thường, phần thiên dung kim, như chu tức liệu nguyên, mũi kiếm lướt qua xích diễm ngập trời, thiêu đốt thần hồn. Quy thủy kiếm, chí nhu khắc cương, thực cốt hàn thủy, như huyền quy phụ thương hải, kiếm khí như dòng nước xoáy ngầm, lấy nu hoa cương. Mậu thổ kiếm, nặng nghề năm vật, chấn nhạc thủ tâm, như kỳ lân quỳ xuống đất mạch, kiếm khí ngưng sơn nhạc hư ảnh, ngự thủ như núi. Bên này là ngũ hành chi kiếm, phối hợp lẫn nhau liền có thể thành ngũ hành kiếm trận. Chương 507, Thái Ất ngũ hành la, khoảnh khắc luyện hóa. Hai chương 507, Thái Ất ngũ hành la, khoảnh khắc luyện hóa. Hôm đó tỉ thí thời điểm, Lữ Thanh Ngư chính là dùng ra kiếm này, ngũ hành luân chuyển, cơ hồ không gì phá nổi, công phòng nhất thể. Chỉ là nàng còn chưa chân chính ngũ hành hợp nhất, chỉ là đơn giản tuần hoàn, bằng không thì cũng sẽ không bị Giao Hoa Phong nữ tử một kiếm mà bại. Cái này ngọc giản phía trên chỉ là ghi chép đạo thai cảnh giới tu hành, cũng chính là chỉ có cái này mấy loại ngũ hành tu hành kiếm quyết, cũng không có ngũ hành hợp nhất đến tiếp sau. Ngươi có canh kim kiếm quyết kinh nghiệm, giờ phút này thông lãng toàn thiên, ngươi lần nữa mở mắt, đan điền khí hải chấn động, cỗ thứ nhất kiếm khí từ thập bát đỉnh yếu huyệt trào lên mà ra, chỉ một thoáng canh kim chi duệ, ất mộc chi sinh, ly hỏa chi liệt, quỷ thủy chi nu, mậu thổ dậy, năm đạo kiếm ý xen lẫn lưu chuyển. Cỗ thứ hai kiếm khí lập tức mà lên, từ vạn sơn chi tổ lâm sông mà lên, xuyên tam sơn chín quan khí phủ mà qua. Hai cái hô hấp ở giữa, ngũ hành kiếm khí tuần hoàn qua lại, dần đạt viên mãn chi cảnh. Đang lúc ngươi muốn thôi diễn ngũ hành hợp nhất chi pháp lúc, năm đạo kiếm ý nhưng vẫn đi từ dùng, liền thành một khối. nguyên lai chỉ cần ngũ hành kiếm ý tu đến viên mãn, liền có thể tự động hợp nhất. Trong lòng ngươi nghĩ đến, Lữ Thanh Ngư xem ra ngũ hành kiếm cũng không có toàn bộ tu hành thành công. Thiên Tư cũng xem ra chẳng ra sao cả. Nếu là Lữ Thanh Ngư ở đây, biết rõ ngươi suy nghĩ, khẳng định khóc không ra nước mắt. Dù sao tại Phương Tốn Sơn bên trong, nàng Thiên Phú mặc dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng là tất cả đỉnh núi chủ cột vững vàng, đệ tử tầm thường khó mà với tới. Không phải, cũng không cách nào trở thành Tiểu Thanh Phong đại sư tỷ. Có thể tại đạo thai cảnh liền đem ngũ hành độn giáp kiếm kinh năm đạo kiếm thuật nắm giữ toàn bộ, phóng nhãn toàn bộ tông môn, cũng là gánh chịu nổi thiên kiêu hai chữ. Linh viên bên trong, lão giả như cũ chớp mắt, lười biếng phơi mặt trời, vừa ý thần nhưng thủy chung rơi ở trên thân thể ngươi. Gặp ngươi tu hành ngũ hành độn giáp kiếm kinh làm sao lại nhìn thoáng qua liền để xuống, có chút kỳ quái. Vào thời khắc này, ngươi quanh thân đột nhiên nổi lên ngũ hành chi lực ánh sáng nhạt, thoáng qua liền mất. Lão giả chấn động trong lòng, mới kia rõ ràng là ngũ hành hợp nhất huyền diệu ý vị, có thể cái này tiểu tử rõ ràng vừa mới nắm giữ canh kim kiếm quyết, điều này khả năng hắn âm thầm lắc đầu, nhất định là chính mình thụ thương nhiều năm, tu vi lùi bước, nguyên thần suy bại lại sinh ra như vậy hoang đường ảo giác. Lão nhân trong mắt chứa chờ mong ngươi đi thăm dò nhìn thứ hai mai ngọc giản, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Kiếm quyết này tu hành chi nạn, cũng để cho ngươi ăn một chút đau khổ, giết giết ngươi vi phong. Ngươi nhưng không có sốt ruột mặc cho ngũ hành kiếm khí ở trong kinh mạch chu lưu lặp đi lặp lại, khi thì giao hòa là một, khi thì phân hóa ngũ khí. Đông nhiên phúc trí tâm linh, thức hải bên trong hiện hiện ngũ hành luân chuyển chi tượng, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ, đất phục sinh kim. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Ngươi tâm niệm vừa động, cái này ngũ hành chi khí nếu có thể tự thành tuần hoàn, chẳng lẽ không phải ngươi ngưng thần tinh khí, lần nữa diễn hóa ngũ hành kiếm quyết, đem thần thức như luyện chế pháp bảo chậm rãi rót vào trong đó. Ba nén hương về sau, tại ngươi trong vòng đã tạo ra một bộ ngũ hành kiếm trận, lại như là mây khói mờ mịt. Hắn hình thái biểu hiện là năm đạo màu sắc rực rỡ mây khói, đỏ, hoàng, lam, lục, tử. Ngươi khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt tinh quang chớp động, xong rồi. Mây khói lan lột, tự phát mà động, cùng loại với một cái ngũ hành phòng ngự pháp bảo. Ngươi bàn tay mở ra, năm đạo màu khói sẽ trong nháy mắt triển khai, hình thành một tầng nhìn như khinh bạc, như là một đạo khói dáng ánh sáng chẳng, đưa ngươi bao lại. Một bên lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lấy hắn mây trăm năm lịch duyệt, lại cũng chưa từng thấy qua loại này pháp môn. Lão giả trong mắt khó nén vẻ tò mò, tiểu tử, cái này tại mân mê pháp thuật gì? Ngươi lộ ra một vòng ý cười, đây là ta từ ngũ hành độn giáp kiếm kinh bên trong nộ ra hộ thân chi pháp. Lão giả như có điều suy nghĩ, chỉ coi lại là như canh kim kiếm khí đồng dạng cơ duyên tạo hóa, tự nhiên là không tin là ngươi sở ngộ, liền lại hỏi, có thể có gì tên? Ngươi suy nghĩ một chút, sơ thành này thuật, chưa lấy tên. Đông nhiên ánh mắt sáng lên, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần tự đắc, không bằng liền gọi, Thái Ất ngũ hành là. Ngươi giải thích nói, Thái Ất người, chính là thiên địa chưa phân lúc hỗn độn, ngũ hành người, là vạn vật căn cơ, lưới người, bao quát vạn vật chi ý. Lão giả gặp đồng tử ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại thương tùng phía dưới, dưới thân bẹn bẹn một đằng một bộ đoàn, quanh thân thanh khí lưu chuyển. Một cái hạ kiến xuôi theo hắn ống quần treo đi, cuối cùng ngừng tại mu bàn tay. Đồng tử chưa kinh chưa nhiễu, chỉ chậm rãi rủ xuống bàn tay, đảm nhiệm kia tiểu sinh linh thong dong rời đi. Dương mắt ở giữa, đồng tử bên môi ý cười nhẹ dạng. Vừa có gió núi lướt qua, xanh ngắt cảnh tùng dì rào lay động, tiếng thông reo âm thanh dường như cùng đồng tử hô hấp cùng nhiều lần, thiên địa phảng phất đáp lời lấy hắn đạo vận. Lão giả linh đài đột nhiên chấn động, một câu đạo tàng hiện hiện trong lòng, thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một. Hắn lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, lòng ấm hạ rõ ràng chỉ là cái tóc trái đào đồng tử. Có thể mới kia một cái chớp mắt, như thế nào tại cái này trẻ con trên thân, nhìn thấy phản phát quy chân tông sư khí tượng. Người hôn nguyên cùng một chỗ chân giải lại lần nữa vận chuyển, phong cấm khiếu huyệt lần thứ 30, vừa mới đạo tâm thông minh kém một chút không có ngăn chặn, liền muốn tại trước mặt lão nhân, tại chỗ đưa thân long đỉnh cảnh giới. Ngươi lại khôi phục thành bình thường tiểu thanh phong đệ tử. Ngươi ánh mắt lần nữa hướng về thứ hai mai ngọc giản bên trên, đây cũng là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Đây chính là liền nhất thanh trúc trong miệng đều là khó như lên trời kiếm quyết, có thể nghĩ. Ngươi thần thức hơi có vẻ chờ mong xâm nhiễm mà lên, một thiên cơ hồ trăm vạn chữ văn tự ghi chép, lưu loát, to lớn rộng lớn, trong đó vượt qua chín thành đều là tại tự thuật ngũ hành, âm dương, hư không, tinh tượng, vận mệnh các loại cao thâm lý luận. Sau cùng tu hành chi pháp, mà là biện chứng thế gian tồn tại một loại vật chất, chính là không tại trong ngũ hành, nhảy ra tam giới bên ngoài, nhưng là tồn tại ở thiên địa vạn vật ở giữa, mà lại hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó còn có đại bộ phận là hỏi câu, hướng cái này thiên địa đặt câu hỏi, đây là một bản liền thiên môn cảnh giới nhìn đều sẽ hoa mắt váng đầu điện tịch. Lão giả khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, tựa hồ chính chờ mong ngươi lộ ra hoang mang thần sắc mờ mịt. Cái này 400 vạn nói không có gì ngoài khúc dạo đầu huyền lý thôi diễn, trong câu chữ càng chạy xuôi nguyên tác giả cầu đạo vấn thiên chấp niệm, có đối thiên địa chí lý mê mang, có nghèo cực tinh sông thăm dò, càng có chứng đạo không thành buồn vô cớ. Cuối cùng mới có tu hành chi pháp, lại là cảm thụ năm loại không còn bất luận cái gì điện tịch ở khí thể, nguyên tác giả xưng là nguyên tử trụ quang tuyệt khí Thái Nguyên Nhất Dương. Nam khí giao hòa, phương thành Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Ngọc giản ghi chép, kiếm này vừa ra, làm hiện hai loại kinh thiên dị tướng, một này, khiển trách. Nhị biết, nuốt. Có thể khiển trách thiên hạ vạn pháp, có thể thôn thiên hạ vạn vật. Người đem phương pháp này xem hết, đã là ban đêm, đầy sao dày đặc đêm tối, có thiền minh thanh âm. Nhiều hơn mấy phần ngày mùa hè mát mẻ chi ý, ngươi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh trầm tĩnh, lại dẫn một phần mê mang. Lão giả thấy thế quạt hương bổ nhẹ lay động, thanh âm giản mua lộ ra an ủi, không cần thất vọng. Lão phu năm đó mặc dù may mắn luyện thành, cũng bất quá ngộ được khiển trách kiếm một tướng, vẫn là cho mượn thiên thời địa lợi, các loại cơ duyên xảo hợp, cũng chỉ có trong một năm đặc biệt mấy canh giờ mới có thể sử dụng ra. Hắn ngẩng đầu vọng nguyện, ánh bạc vẩy vào nếp nhăn ở giữa, cho dù bây giờ chủ luyện, sợ cũng muôn vàn khó khăn chỉ là cảm ứng kia năm loại tiên tiên kỳ khí. Liên như là để phàm thai nhục thân cảm thụ linh khí, để hai đứa người lắng nghe tiếng đàn. Trong mắt ngươi mê mang không phải, phương pháp này khó mà tu hành, mà là một kia cổ quái bừng tỉnh, bối rối đám người tu hành chi pháp. Thực sự quá mức đơn giản. Kia khiến vô số tu sĩ chùn bước nguyên tử trụ quang tuyệt khí thái nguyên nhất dương năm loại tiên tiên dị khí, sớm tại ngươi tu tập thập nhị chính sát thần cương lúc liền đã cảm nhận được. Chẳng qua là lúc đó chỉ nói là bình thường, không ngờ cái này năm khí tương hợp, có thể bộc phát ra như thế kinh thiên uy năng. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy liền nhìn xem cái này thái nguyên nhất dương kiếm đến cùng là bực nào uy lực. Khoảnh khắc luyện hóa, chương 508, xích kiếm, thôn kiếm, nhập long đỉnh cảnh giới. Chương 508, xích kiếm, thôn kiếm, nhập long đỉnh cảnh giới. Năm loại tiên tiên khí sát bị ngươi trong thiên địa hái luyện mà đến, tại bên trong đan điền lưu chuyển không thôi. Ngươi không khỏi đối vị kia sáng chế thái nguyên nhất dương kiếm tiền bối sinh ra mấy phần khâm phục. Vị tiền bối này dù chưa từng như ngươi như vậy tự mình cảm thụ qua những này tiên tiên khí sát, lại dựa vào đối thiên địa nhạy cảm nhìn rõ, lấy hiện thực ví dụ, thôi diễn ra bực này nguyên cơ, tại 6000 năm trước, tứ đại bộ châu chưa tụ tại một khối, lại là cỡ nào vĩ lực, có thể để bốn khối đại lục dần dần dựa sát vào. Thế nhân đều nói là thiên đạo cho phép, từ nơi sâu xa tự có định số. Có thể vị kia tiền bối lại cảm thấy, bực này giải thích không khỏi quá mức trống rỗng. Hắn lại phát hiện, bốn mùa khí hậu năm qua năm diễn biến, cái này phía sau lại cất giấu như thế nào nguy cơ. Thế là hắn lấy suốt đời tâm huyết trọng đính lịch pháp, chỉnh sửa canh giờ, tháng, năm, cuối cùng thành quá diễn lịch bộ này khoáng thế lên kỳ tác. Mượn bộ này lịch pháp, hắn có thể quan trắc giữa thiên địa cái này mấy loại huyền diệu khí thể biến hóa quy luật, tại nam bắc chi cực, nguyên tử chi lực nhất là rõ rệt, dễ nhất bị người tu hành cảm giác. Mỗi khi gặp hạ thu chi giao cuối cùng hai ngày, tuyệt khí ba động rõ ràng nhất, mà một năm hạ chí thời gian, lôi vũ đan sen thời khắc, tại nam hoang trụ quang khí tức nhất là sinh động thời điểm dư cùng cường hoàn vũ, lượn lịch tứ đại bộ châu, một nắng hai sương, phương được thành này thái nguyên nhất dương kiếm. Nguyên người, thái sơ gốc dễ, bắt đầu người, tạo hóa chi bưng. Nguyên thủy hợp nhất, chính là hỗn độn chưa phán chi tượng, hồng mông chưa phân thái độ, thật là đại đạo gốc dễ, vạn pháp chi tông nguyên. Thái nguyên người, nguyên thủy chi mẫu vậy. Tuần tiên thiên nhất khí, dấu tạo hóa huyền cơ. Một thành đạo gốc dễ sơ, dương chính là năm khí trung tâm. Lấy người lấy nhất dương là cường, thực đến thiên địa chỉ lý. Chỉ là không biết người này có phải là hay không tiểu thanh phong người, hoặc là phương thốn sơn tổ sư. Ngươi xem ở phần cuối người này tục danh, thượng giới. Ngược lại là rất có cổ ngữ cảm giác. Ngươi không đang do dự, theo nếp tu luyện, ngũ sát khí lại nước sữa hòa nhau, liền thành một khối, tại thiên trung ngưng liền một điểm vật trắng, tụ tập ở trước ngực, này tức xích kiếm chi căn mầm. Trong chốc lát, một cỗ bao trùm vạn vật vô thượng kiếm ý ầm vang một phát, chớp mắt bao phủ cả tòa linh biên. Niên Vô Bi đột nhiên từ trên ghế nằm đứng lên, trên mặt lại hiện hiện vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, Thái Nguyên xích kiếm. Cái này, đây rõ ràng là Thái Nguyên nhất dương kiếm. Có thể cái này sao có thể? Ngươi đầu ngón tay run rẩy, kia một điểm thái sơ vệ trắng chợt sáng chợt tắt, quanh mình không gian lại tùy theo vặn bèo sụp đổ. Với anh, linh biên tường đá ầm vang sụp đổ, tại đáng sợ sức đẩy hạ hóa thành đá vụn. Cả tòa sơn núi run lên, trông cho khắp nơi một bên linh trúc liên tiếp bạo liệt, đầy trời trúc mảnh như tuyết bay tán loạn. Ngươi trong tay điểm trắng nhẹ nhàng ném đi, trong chớp mắt xuất hiện trên bầu trời tiểu thanh phong. Núi đá băng liệt, tại ở giữa bầu trời xuất hiện một cái thuần màu trắng chi điểm, phi tốc di động, không cách nào bắt giữ, cấp tốc thôn phệ linh khí bắt đầu lớn mạnh. Chỉ một thoáng, núi cao rung động, biển mây cuốn ngược. Kia điểm trắng đón gió mà lớn dần, tại trên 9 tầng trời hóa thành một vòng lỗ trắng. Niên Vô Bi râu tóc đều dựng, đạo tâm cơ hồ thất thủ xích kiếm hóa hình. Cái này hắn cũng là biết cái này nói xích kiếm, nhưng chưa từng thấy qua kiếm ý có thể ly thể thành vực, như uy hoàng thiên uy bao phủ. Cả tòa tiểu thanh phong ầm vang sôi trào vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng gặp bầu trời phía trên lỗ trắng xoay tròn, giống như thiên đạo trợn mắt. Trong núi linh thu gào thét tần nút, ngàn năm cổ tùng tận không lưng, phía sau núi nguyệt ảnh linh trúc đã nghiền ép gần mấy vạn tử. Tiểu thanh phong phía sau núi, hai đạo kinh hồng xuất hiện. Nhất Thanh Trúc đạp không mà đứng, nhìn chăm chú kia lỗ trắng, thanh âm lại nghi hoặc. Đây là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Nữ tử áo trắng trong mắt đẹp vẻ kinh ngạc. Linh viên bên trong, ngươi lần nữa mở mắt, trong tay năm loại khí lờ lờ, trong nháy mắt sinh ra mấy vạn bên trong lặp lại sắp xếp tổ hợp, sau đó hội tụ thành một cái điểm đen, một cỗ thôn phệ vạn vật khí tức xuất hiện. Tuổi già đã quá sợ hãi, đây là Thái Nguyên thôn kiếm. Trong mắt của hắn không thể tin được, đây là hắn tốn hao hai cái giáp cũng không có tu hành mà thành nuốt kiếm lúc này mới nửa ngày ngươi vậy mà đã tu thành. Ngươi trong tay nhẹ nhàng bắn ra, điểm đen lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại tiểu thanh phong trên không, thôn vệ chúng quanh linh khí, chỉ là mấy hơi thở hình thành một cái lỗ đen. Như thao thiết há miệng điên cuồng thôn vệ linh khí, trong vòng phương viên trăm dặm trong nháy mắt thôn tính. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét, tiểu thanh phong linh trúc bị thổi ngã trái ngã phải. Một đám đệ tử chỉ cảm thấy, trong nháy mắt nơi đây bị rút thành chân không chi địa. Không chỉ có là không khí, thậm chí là tất cả vật chất, một cơn ngạt thở cảm giác xuất hiện. Trên trời minh nguyệt ảm đạm, giữa thiên địa duy dư đen trắng hai động treo trên bầu trời luân chuyển. Lại là mấy hơi thở, hai động lần nữa mở rộng, bao trùm vượt qua tiểu thanh phong, bắt đầu hướng phương thốn sơn còn lại các mạch lan tràn. Tại tiểu thanh phong phía sau núi bế quan luyện kiếm Đỗ Dục cũng là không cách nào ngồi xuống tu luyện, vị này kiếm si, phong chủ đích truyền. Hắn cảm thụ chung quanh hết thảy đều bị rút ra về sau, một cỗ sức đẩy bắt đầu xuất hiện, nếu không phải hắn tu vi đã thiên môn cảnh giới, kinh khủng liền muốn tiếp nhận không được ở, vì dạp trên đất. Trong rừng trúc một đám linh thú đều đã dọa đến quận mình nằm dạp trên mặt đất, một cái bạch ngạch điếu tỉnh mãnh hổ lại phát ra chó con nghẹn nào, kim đồng bên trong phản chiếu lấy tia thôn phệ thiên địa đen trắng vòng xoáy, thiên lý sơn sông vì đó rung động. Trung quanh linh khí bị thu nạp vào Thái Nguyên thôn kiếm trong lỗ đen, lại tại Thái Nguyên xích kiếm lỗ trắng bên trong chuyển thành là tinh thuần nhất tiên thiên linh khí, kỳ dị đồng dạng xuất hiện tại ngươi trong đan điền. Loại này tình huống cũng là vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi liên tục vận dụng Hỗn Nguyên Nhất Khí chân giải phong cấm linh thiếu, thứ 40 lần, thứ 42 lần, thứ 45 lần, thẳng đến thứ 99 lần. Bản này Hỗn Nguyên Nhất Khí chân giải lại không phải chân chính vô thượng bảo công, tăng thêm thôn phệ linh khí thực sự lượng lớn, rốt cục khó mà áp chế. Thiên môn cảnh giới chính là muốn luyện trong lồng ngực vũ khí, ngưng tụ đỉnh đầu tam hoa. Đạo thai cảnh giới có thể sống 400 thọ, vượt qua thiên môn lại được 200 thọ. Thiên môn phía trên chính là Long đỉnh, gõ khai thiên môn, thọ nhưng có 800 năm. Ngươi vừa mới luyện chế Thái Ức Ngũ Hành La hóa thành Hỗn Độn Yên Lam bao phủ quanh thân, trong đó mơ hồ có Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm. Ngươi đỉnh đầu đột nhiên nở rộ ba đóa kim liên, trong lồng ngực ngũ khí ngưng tụ thành lọc tre. Lúc này không gõ khai thiên môn, còn đợi khi nào? Linh viên bên trong, lão nhân năm không bối râu tóc đều dựng, ngươi bị vân hà che khuất nhìn không rõ ràng, lại cảm thụ trong đó tựa hồ có thiên môn cảnh giới tu vi lộ ra, mà lại ba khấu thiên môn, đạo thành Long đỉnh, đạo chuông vang lên. Muốn đột phá Long đỉnh sao? Cái này như thế nào khả năng? Chương 508, Xích kiếm, thôn kiếm, nhập Long đỉnh cảnh giới. Hai chương 508, Xích kiếm, thôn kiếm, nhập Long đỉnh cảnh giới. Long đỉnh cảnh giới chính là hái khí thổ nạp, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, triệt để đả thông trong ngoài thiên địa. Chân chính thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất. Ngươi không có bất cứ chút do dự nào, trong nháy mắt đột phá Long đỉnh, sau đó trong tâm hải lưu chuyển Hỗn Nguyên Nhất Khí chân giải toàn thiên kinh văn, tâm như địa điểm, lần nữa từ không tới có, sáng chế một môn thích hợp bản thân liễm khí thuật. Trong nháy mắt Long đỉnh cảnh giới khí tức lại lần nữa phong cấm, quanh thân khí tức đã như thủy triều xuống hạ xuống, cuối cùng dừng lại tại tố trong cơ thể kỳ. 3. Thanh thúy búng tay âm thanh bên trong, bao phủ thiên địa đen trắng song mở rộng bắt đầu co vào. Sau một lát, lỗ đen, lỗ trắng xích kiếm cùng ngất kiếm, trong nháy mắt tiêu tán. Người tán đi Thái Ức Ngũ Hành La nhìn về phía linh viên đã thúc bại không còn hình dáng, chỉ còn lại một kinh ngạc ngây người lão nhân đứng ở trong gió lộn xộn. Còn có như thủy triều vọt tới nguyên thần, tại Thái Nguyên Nhất Dương kiếm biến mất một nháy mắt, toàn bộ phát giác được nơi này. Mấy chục đạo cường hành nguyên thần, lại tại chạm đến tiểu thanh phong trong nháy mắt lúc, bị một đạo tuyệt thế kiếm ý cắt trở. Trong lòng ngươi minh bạch, là vị phong chủ kia xuất thủ. Phương Thốn Sơn một đạo cao thâm khí tức, cực tốc mà tới. Lúc này, ngươi hô một tiếng, tuổi già. Ngươi một tiếng này khẽ gọi, rốt cục bừng tỉnh dường như đã có mấy đời lão nhân. Năm lão minh bạch ngươi ý tứ, lại nhìn cái này một đợt cơ hồ khiến tiểu thanh phong đất rung núi chuyển chấn động, thật xuất từ trước mặt đồng tử, cũng không dám tin. Hán tại không do dự, nguyên bản còn xuống lưng đột nhiên thẳng tắp, suy bại khí tức liên tục tăng lên, thiên môn trùng kỳ thẳng vào. Long đỉnh cảnh giới, uy áp giống như thủy triều tràn qua thiên sơn. Lão nhân đạp không mà lên lúc, đầu ngón tay bắn ra một điểm thuần màu trắng kiếm mang. Mặc dù không kịp ngươi mới thôn thiên chi thế, nhưng này đạo hoàn quấn quanh thân sức đầy vận sóng, rõ ràng là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm một thanh âm truyền ra, chư vị đạo hữu còn xin bể. Một đạo màu xanh bóng người đã xuất hiện tại giữa sườn núi linh viên phía trên, chính là Nhiếp Thanh Trúc. Niên sư Minh Nhiếp Thanh Trúc ngữ khí nghẹn ngào, gặp lão nhân giản mua khuôn mặt, tu vi đến đạo thai cảnh giới, liền dung mạo không thay đổi, nghĩ không đã Long đỉnh cảnh giới niên sư Minh, vậy mà thành như vậy dần dần già đi dáng vẻ. Năm đó nếu không phát sinh kia cái cọp thảm án, lấy niên sư Minh thiên tư, có lẽ đã tấn thăng đại đạo kim đan cảnh giới. Niên Bô Bi thanh âm khàn khàn, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Lão nhân tùy ý khoát tay áo, trên thân tựa hồ còn lưu lại mới đột phá lúc linh khí dư vị. Lão phu luyện kiếm đau sốc hông, không có gì đáng ngại, tản đi đi. Nhiếp Thanh Trúc có chút kích động hỏi, Niên sư Minh, ngươi tu vi vẫn là hóa giải đạo kiếm ý kia? Ừm. Niên Bô Bi hàm hồ lên tiếng, chắp tay nhìn trời. Nhiếp Thanh Trúc trong mắt khó nén vui mừng, Niên sư Minh không chỉ có thoát khỏi đại nạn sắp tới tử cục, càng làm cho tiểu thanh phong bằng thêm một vị Long đỉnh cảnh tu sĩ. Mà lại, Niên sư Minh một thân sát lực chí lớn, tại Phương Thốn Sơn Long đỉnh tu sĩ bên trong đều có thể tế tiến trước tam giáp. Bây giờ tiểu thanh phong chỉ có phong chủ một người, một cây chẳng chống vững nhà, lại nhiều một phần lực lượng. Niên Bô Bi nói, Niếp nha đầu, không cần kinh động phong chủ, lão đầu tự sự tỉnh tự mình giải quyết. Niếp Thanh Trúc nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi đổi, đột nhiên thoáng nhìn đứng tại linh viên phế tích bên trong ngươi, dài nhỏ mày liễu mấy không thể xem xét nhăn nhăn. Lão nhân khoát tay áo, Niếp Thanh Trúc liền sẽ ý rời đi. Lập tức, một đạo hòa với đại đạo kim đan uy áp truyền âm chấn động toàn núi. Tiểu thanh phong đệ tử, các đi việc. Đây là phong bên trong trưởng lão tu hành kiếm quyết bố trí, không cần kinh hoàng. Tiếng gầm như thực chất đẩy ra biển mây, đem những cái kia theo dõi thần thức đều bước lui. Nơi xa mấy đạo cường hành khí tức không cam lòng địa bàn xoáy một lát, cuối cùng hợp lực tán đi. Niên Bô Bi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa ẩn ở trong mây nữ tử áo trắng, cuối cùng thở dài một cái, về tới tiểu viện. Hắn vừa mới dẫm lên mặt đất liền có một thanh âm cười hì hì truyền đến. Chúc mừng năm trưởng lão, tu vi lại tiến, trùng hoạch tân sinh. Đánh rắm. Niên Bô Bi lập tức khí không đánh vừa ra tới, đều là ngươi tiểu tử gây họa, còn muốn lao đầu tử lao cho ngươi cái mông, làm bia đỡ đạn coi như xong, hiện tại liền vườn đều góp đi vào. Sau đó, hắn lại ánh mắt trên dưới kinh nghi dò xét ngươi, cảnh tiểu tử, ngươi coi là thật đã luyện thành. Lão nhân chính mình hao phí bao nhiêu thời gian, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, phía sau bao nhiêu nỗ lực, mới rốt cục đổi lấy trong đó xích kiếm vậy mà liền như vậy không tốn sức chút nào xuất hiện trên người người khác. Thực sự khó mà tiếp nhận. Liền xem như sự tình bày ở trước mắt, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Gặp ngươi gật đầu xác nhận, trên mặt lão nhân lộ ra vẻ thoải mái, không hỏi tới nữa mảy may. Như thế vượt quá ngươi ngoài ý muốn, lúc đầu trong bụng chuẩn bị lý do thoái thác, ngược lại là thành dư thừa. Lão nhân giống như nhìn ra ngươi nghi hoặc, đông nhiên cười một tiếng, nói, thế gian này duyên phận, thật sự là nhất ẩm nhất chắc, tự có định số. A hắn nhìn về phía ngươi nói, năm đó tổ phụ của ngươi Chu sư đệ tại chúng ta mấy người có đại ân, 4 năm trước, hắn đêm tối tới chơi, cũng liền đứng tại cái này gốc cây tùng già hạ. Hắn nói Chu gia già khối tuyệt thế ngọc thô đáng tiếc, không nên sinh tại nho nhỏ Chu gia, chỉ là ta đã muốn dầu hết đèn tắt, liền tự tuyệt. Thúng chi, cái này tiểu thanh phong nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quẩn quẩn sóng ngầm, tính không được an ổn. Nghĩ không ra, 4 năm về sau, ngươi vẫn là bái nhập tiểu thanh phong. Lão nhân ánh mắt ung dung, nhìn về phía ngươi mà nói, cho nên ta nói, sâu xa thăm thẳm ở giữa tự có thiên ý chỗ thể. Ngươi tuy là nghe tổ phụ nhắc qua cùng một vị phương thốn sơn trưởng lão có cũ, chưa từng ngờ tới, đúng là lão nhân trước mặt có một đoạn như vậy nhân quả. Khó trách lão nhân lần thứ nhất tại ngươi dùng ra canh kim kiếm về sau, cũng không kinh ngạc, còn thay ngươi che lấp. Về phần tiểu thanh phong ngươi sớm đã có nhận thấy cảm giác, bình tĩnh phía dưới có cái này sóng lớn. Cảnh tiểu tử, mới kiếm ý kia, bao lâu có thể lại xuất hiện? Bây giờ chân thực cảnh giới là, ngươi nghĩ nghĩ, nhìn không chuyển mắt mở miệng nói, tối thiểu 3 tháng. Nhất định phải đặc biệt thiên thời mới có thể sử dụng ra. Dưới mắt vừa mới đạo thai chu kỳ. Lão nhân nghe vậy, khẽ bước cằm, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc, mới kia thoáng qua liền mất long đỉnh khí tức, chắc là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm chi huyền diệu bố trí. Niên Bô Bi trầm giọng nói, ngươi tu thành này kiếm quyết sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, tiểu thanh phong cũng không phải bền chắc như thép. Phương Thốn Sơn không biết rõ bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thanh phong. Năm đó lao đầu tự chính là tâm cao khí ngạo, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào như thế rộn động. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đi cao hơn người chúng tất không phải chi. Thừa dịp bộ xương già này còn có thể chống đỡ mấy năm, cũng còn có thể hộ ngươi mấy năm. Ngươi nhìn xem tuổi già giàn mua thân thể, như có điều suy nghĩ, kiếm ý này tựa hồ cũng không phải là không thể giải. Ngươi nói tránh đi, tuổi già, cái này sáng chế Thái Nguyên Nhất Dương kiếm thượng giới tiền bối là người phương nào? Tuổi già do dự một cái, đây cũng là dính đến một kiện Phương Thốn Sơn không muốn người biết chuyện cũ. Lão nhân thổ lộ ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Thượng giới tổ sư cùng nhậm chức phong chủ, tẩu hỏa nhập ma, chu diệt toàn bộ Phương Thốn Sơn. Thượng giới tổ sư còn có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, chính là đời thứ 3 trước đó Phương Thốn Sơn tông chủ. Chương 509, 2 năm quan cảnh, xuống núi trừ ma, giúp ta xoa xoa bay. Chương 509, 2 năm quan cảnh, xuống núi trừ ma, giúp ta xoa xoa bay. Ngươi nghe xong không khỏi có chút im lặng, cái này tiểu thanh phong có phải hay không mộ tổ không có chôn xong? Làm sao động một chút lại muốn đồ sát tự mình cả nhà, hơn nữa còn là ngăn ở chính mình bên trong sơn môn giết. Nghĩ lại phía dưới cũng là khó trách, một vị điên thượng giới tổ sư, phối hợp cái thí môn tiền nhiệm phong chủ, Phương Thốn Sơn 17 mạch đối tiểu thanh phong nghiêm phòng tử thủ thái độ, đơn giản so phòng ma giáo yêu nhân còn muốn cẩn thận 3 phần. Không có nguy hiểm, Tiểu Thanh Phong chính là nguy hiểm lớn nhất. Theo Thái Nguyên Nhất Dương kiếm chứa đựng, vị yêu thượng giới tổ sư thật là kỳ tài ngút trời, càng đem xích kiếm thôn kiếm hai đại tuyệt học tu tới hóa cảnh, càng thêm kim đan viên mãn tu vi. Hai kiếm tề xuất, ngươi nhịn không được muốn vì Phương Thốn Sơn kia một đời tiền bối mặc niệm, đời sau đầu thai, ngàn bạn nhớ kỹ tránh đi này tòa đỉnh núi. Nhưng là, chính vì vậy, Phương Thốn Sơn bây giờ vẫn tồn tại, có thể nghĩ, hai người này là Tiểu Thanh Phong lưu lại bao nhiêu kẻ thù. Nếu không phải bây giờ phong chủ coi như không chịu thua kém, chỉ sợ tu chân giới sớm không Tiểu Thanh Phong tên. Ngươi cũng minh bạch tuổi già ý tứ. Xem ra kiếm này vẫn là không bại lộ tốt. Chuyện hôm nay chấn động Phương Thốn Sơn, tiểu thanh phong đệ tử trong mắt đều lóe ra mừng rỡ quan mang. Ai có thể nghĩ tới, tự mình sân môn lại vẫn cất giấu như thế kinh thế hai tục cao nhân tiền bối. Người thời gian lại hoàn toàn như trước đây, tiếp tục tu hành còn có chính là tảng thư các lưỡng địa chạy. Hạ qua đông đến, xuân thu thay đổi, thời gian 2 năm đội vàng mà qua. 1 năm trước, ngươi 5 tuổi già đi tiểu thanh phong bí chuyển bên trong, tìm đến một bản phong cấm linh khiếu bảo công. Ngươi tử không cảm thấy phiền phức trưởng bối có gì không ổn, tổ phụ từng dạy bảo ngươi, thế gian tình nghĩa vốn là tại lẫn nhau vãng lai bên trong thành lập. Đối với tuổi già trên người ở tận, ngươi cũng không có gấp, bản này chính là năm xưa chi bệnh, chính là bắt nguồn từ trong lòng, cần từ trên căn đến trị. Tuổi già vì ngươi mang đến một bộ Hỗn Nguyên Hỏa Trạch Chấn Thế Đồ chính là tiền nhân căn cứ Hỗn Nguyên Nhất Khí chân giải biên soạn đến tiếp sau công pháp, thẳng đến Đại Đạo Kim Đan. Làm ngươi lật ra trang tên sách, một cái tên quen thuộc thình lình đập vào mi mắt, thượng giới. Tốt gia hỏa, lại là vị tổ sư này sáng tạo. Tuổi già thấy thế cũng không nhịn được cười khổ. Như vị tổ sư này năm đó chưa từng điên, tiểu thanh phong làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ như vậy tình trạng. Nhìn kỹ cái này Hỗn Nguyên Hỏa Trạch Chấn Thế Đồ hắn chỗ huyền diệu làm cho người kinh hãi, càng đem tu vi phong cấm hóa thành kiếp số. Mỗi phong cấm một lần tu vi, tựa như cùng trải qua một kiếp, lấy tự thân là lựa trạch, mượn phong cấm chi lực tôi luyện nhục thân khiếu huyệt. Nếu thật có thể trải qua 100.000 kiếp số mà bất diệt, nhục thân chắc chắn cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, coi là thật có thể trấn áp đương thời. Ngươi chỉ là thô sơ giản lược mà qua, liền không khỏi là năm đó Phương Thốn Sơn chư vị tiền bối nhéo một cái mồ hôi lạnh. Thượng giới tổ sư đại đạo kim đan viên mãn, lại dùng phương pháp này lặp đi lặp lại phong cấm tu vi, hắn nhục thân sợ là sớm đã tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh, này làm sao đánh? Trong vòng 2 năm, người tu vi tuy là không có đột phá, vẫn là tại long đỉnh tiền kỳ cảnh giới, đã phong cấm tu vi 3 lần, cũng chính là Hỗn Nguyên Hỏa Trạch Chấn Thế Đồ tu ra thứ 3 kiếp. Trong mắt người ngoài, người tu vi vẫn là tại tố trong cơ thể kỳ cảnh giới. Đối với tiểu thanh phong mới nhập môn phổ thông đệ tử, mới đến Phương Thốn Sơn loại này phúc địa tu hành, liền sẽ tu vi tăng gọn, sau đó liền sẽ dần dần chậm lại. Tố thể phía trên còn có cố thần cảnh giới, cố thần phía trên mới là đạo thai cảnh giới. Thời gian 5 năm, tu vi đến đạo thai cảnh giới, vốn là chỉ có thể lưu lại một bộ phận đệ tử. 2 năm thời gian lưu chuyển, đại đa số đồng môn đều kẹt tại tố trong cơ thể kỳ, khiến cho ngươi cũng không hiện sơn lộ thủy, cũng không hạ xuống người sau. Tu hành vốn là mài nước công phu, cần tiến hành theo chất lượng. Chỉ có một số nhỏ có tư chất, lại bỏ được bỏ công sức người, bắt đầu dần dần hiện lộ ra, tu vi đưa thân tố thể hậu kỳ. Người nguyên bản tại lần trước Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong Bái Sơn, thắng được thanh danh, cũng là dần dần bị lãng quên. Cùng ngươi tương phản chính là vị kia áo tím nữ Đồng Kỳ Linh, đang từ từ triển lộ ra kinh thế hãi tục thiên tư. Ngắn ngủi 2 năm liền đột phá đạo thai cảnh, chấn động toàn bộ Tiểu Thanh Phong, thậm chí Phương Thốn Sơn đều có kỳ danh. Mà ngươi thì ngày qua ngày đắm chìm trong bên trong tàng thư các, 107,000 quyển điện tịch bị ngươi từng cái đọc qua, ghi chép pháp thuật đều tu thành. Mỗi một ngày đều trôi qua phong phú mà đấy đà, tu vi tại vững bước tiến tiến, pháp thuật đang không ngừng gia tăng, tàng thư các lầu 1-3 mặt tường đã bị ngươi toàn bộ nghiên cứu xong xuôi. Ngũ hành đạo thuật, bách gia tạp học, ngươi đều đọc lướt qua. Theo tu hành ngày càng sâu, trong lòng ngươi dần dần nảy sinh một cái hoài nguyện, tập vạn pháp vào một thân, thành tựu vạn pháp chân quân chi danh. Thế nhân thường đạo tu hành chi đường quý ở sở trường, làm chọn một đạo mà kết thúc. Lấy có hạn chi thọ nguyên cầu vô nhai chi đại đạo, vốn là phụ du lay cây si vọng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không giống bình thường, vô luận là tu hành ngộ đạo, vẫn là học pháp, ngươi cũng thể hiện ra người bình thường khó mà tưởng tượng thiên tư. Cái gọi là thiên tiêu, chỉ là gặp ngươi ngưỡng cửa. Ngươi năm nay 10 tuổi, vào đông, Phương Thốn Sơn hiếm thấy đã nổi lên tuyết mịn. Mỏng tuyết nhẹ che Phương Thốn Sơn, là tòa này lâu dài như xuân động thiên phúc địa bằng thêm mấy phần thanh hàn. Tiểu Thanh Phong cũng là náo nhiệt lên, lại nhiều một nhóm đệ tử, nam nam nữ nữ. Nguyên bản ngươi ở viện lạc bắt đầu có tức giận. Lữ Thanh Ngư cân nhắc ngươi tu vi cảnh giới tiến triển quá chậm, liền miễn đi phía sau núi chặt cây linh trúc, chỉ có trông coi linh biên. Tuổi già nha, niên kỷ lại lớn, mỗi ngày cũng không cần tu luyện, ban đêm lại ngủ không được, buổi sáng lên được sớm. Chính là phấn đấu cất kỹ niên kỷ, trông coi linh biên chất liệu tốt. Kể từ đó, ngươi liền được nhàn rỗi, cả ngày tại bên trong tàng thư các nghiên cứu điện tịch. Cuối năm lúc, bởi vì Tiểu Thanh Phong đệ tử mới vô đông đảo, nhân thủ không đủ, ngươi lại nhận phần giám sát linh điền nhàn xoa, phụ trách chỉ điểm đệ tử mới gieo hạt, cầu mưa, nhổ cỏ các loại nông sự. Việc này ngược lại là hợp ngươi tính tình. 2 năm qua chưa hề đi ra sai lầm, liền Lữ Thanh Ngư đều đối ngươi phá lệ yên tâm. Trong lúc đó Nhiếp Thanh Trúc từng mấy lần triệu ngươi nhập phía sau núi tra hỏi, phần lớn là hỏi thăm tuổi già tình hình gần đây. Ngươi cũng dần dần quen thuộc vị này Nhiếp trưởng lão, trước mặt người khác một đám đệ tử trước mặt rất là đoan trang, tự mình mặc lại cực kỳ lớn gan. Có lẽ là trong núi tu hành, đối với nam nữ có khác, chưa từng lưu ý, có thể đi vào phía sau núi đệ tử cũng chỉ có ngươi một người, liền liền du tam phòng cũng là không thể. Nhiếp Thanh Trúc thường xuyên thân mang cao xẻ tà sườn xám tại hậu sơn đi lại, trắng như tuyết da thịt như ẩn như hiện. Cũng may ngươi ghi nhớ phi lễ chớ nhìn nếu không lấy của ngươi thị lực, sợ là đã nhìn hết. Ngay hôm đó, tuyết bị lộn xộn dương, phía sau núi trên thềm đá cửa hàng tầng mỏng sương, xanh tươi cảnh trúc cũng điểm đầy tinh ánh tuyết hạt. Lữ Thanh Ngư mang theo Nhiếp trưởng lão lệnh bài dẫn ngươi nhập phía sau núi, một bộ thanh ý tại trong tuyết phá lệ bắt mắt. Ngươi ngược lại là chắp tay quan thai, nhìn xem chung quanh mỹ cảnh, từng tia ý lạnh, hô tại thể nội, chỉ cảm thấy thấu triệt. Đi tới nửa đường, Lữ Thanh Ngư đột nhiên quay người, Chu sư đệ, ta sao cảm thấy ngươi đều ở tận lực trốn tránh ta? Mặt ngươi không đổi màu, Lữ sư tỷ quá lo lắng. Ta cả ngày đi tới đi lui tại tàng thư các cùng linh viên ở giữa, sư tỷ ngươi bận quá thực sự phân thân thiếu phương pháp. Nay cũng chẳng trách ngươi, Lữ Thanh Ngư dung mạo xuất chúng, lại là Tiểu Thanh Phong đại sư tỷ, hâm mộ người cũng không ít. Ngươi chán ghét phiền phức, tổ phụ nói qua, nữ tử chính là thiên hạ chuyện phiền phức nhất vật có 102, ngươi rất tán thành, cố ý cùng nàng phân rõ giới hạn. Lữ Thanh Ngư ánh mắt hồ nghi, nhưng lại nghĩ đến nàng nghe phía dưới sư đệ các sư muội nói, cái này Chu Cảnh tựa hồ chính là cái người gỗ, mỗi ngày ngoại trừ linh viên chính là tàng thư các, nhưng lại nói thông được. Nàng đứng ở trên thềm đá, trắng thuần tuyết động chiếu đến thanh ý đi. Càng lộ ra nàng da như mỡ đông, mặt mày như tranh vẽ. Chu sư đệ, ngươi cũng không thể mỗi ngày đi tàng thư các, tu vi mới là căn bản. 2 năm, ngươi vẫn dừng lại tại tố trong cơ thể kỳ thanh ý thiếu nữ khó tránh khỏi vì ngươi sốt ruột. 5 năm kỳ hạn sắp tới, nếu không thể đột phá đạo thái cảnh, cũng chỉ có thể xuống núi làm tục gia đệ tử. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, thiên hạ chi lớn, nơi nào không là tu hành, lại không nhất định là Phương Thốn Sơn. Nữ tử áo xanh hết lên, sao có thể, chúng ta Tiểu Thanh Phong không tốt sao? Hừ, dưới núi nhưng không có ta như vậy quan tâm sư tỷ của ngươi. Ngươi cười mà không đáp. Hai thân ảnh một trước một sau, đạp trên tuyết động hướng rừng trúc chỗ sâu đi đến, chỉ để lại một chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Lữ Thanh Ngư cảm thụ sau lưng thiếu niên thân ảnh, tựa hồ ngừng chân nóng nhìn biển trúc, chẳng biết tại sao, cùng ngươi đợi cùng một chỗ, nàng luôn có một loại khó mà hình dung cảm giác yên lặng. Loại cảm giác này rất thần kỳ, liền xem như tại sư tôn bên người cũng không có loại cảm giác này. Lữ Thanh Ngư trở về ra vẻ oán trách nhìn xem thiếu niên, Chu sư đệ, ngươi làm sao luôn nhìn xem cái này phía sau núi thanh trúc, chẳng lẽ ta không dễ nhìn sao? Gặp thiếu niên hơi có vẻ bất đắc dĩ nhíu lên lông mày, nàng cảm thấy hết sức cảnh đẹp ý vui. Chúc ảnh lượn quanh ở giữa, thiếu nữ bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói, "Chu sư đệ, không ai nói qua ngươi ngày thường xem được không?" Lời còn chưa dứt, rừng trúc chỗ sâu, xanh ngắt bạch tuyết thấp thoáng ở giữa, chính thiếu nữ trước đỏ lên bên hai, đội vàng xoay người bước nhanh đi ở phía trước, suýt tuyết trúc lá rơi xuống, vang xào xạc. "Đi vào trong." Các người đối diện gặp người quen, vị yêu tiểu Thanh Phong đại sư mình, Du Tam Phong. Mập lùn đạo nhân đứng yên ở trúc kính bên cạnh, đầu vai có một ít lạc tuyết, hiển nhiên chờ đã lâu. Lữ Thanh Ngư tiến lên hô, "Tam Phong sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Du Tam Phong trên mặt chất lên tiểu dung, Nhiếp trưởng lão gọi đến mà đến, mang đến năm nay nhóm đệ tử tu vi việc học. Sư minh thật sự là vất vả, thuộc buồn phận sự tình. Ngược lại là Thanh Ngư ngươi gần đây có chút vất vả a, loay hoay không được. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Du sư minh, Người từ phía sau lưng đi ra, Du Tam Phong nụ cười trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một cái. Lúc này, Lữ Thanh Ngư vượt qua Du Tam Phong, kia Du Sư Minh, chúng ta đi vào trước. Người thích hợp dừng lại bước chân, Lữ Thanh Ngư ở phía trước vây vây tay, Chu Sư Đệ, mau mau đuổi theo. Nhiếp trưởng lão nói, ngươi có thể tự do tiến vào phía sau núi. Ngươi lúc này mới đối lấy du lịch ba bên khẽ không người, đi vào. Du Tam Phong nhìn xem các ngươi rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất. Ánh mắt nheo lại, cất giấu trong tay áo hai tay, không khỏi nắm lại nắm đấm. Ngươi đi một trận, không khỏi khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, nữ tử chính là phiền phức, nhất là cô gái xinh đẹp. Chuyển qua mấy bụi thúy trúc, quen thuộc nhà tranh đập vào mi mắt. Nhiếp trưởng lão chính lười biếng dựa nghiêng ở trên giường trúc, mây đen tóc dài nửa sắn thành lỏng lẻo ngã ngửa búi tóc, nổi bật lên tấm kia phủ dung mặt càng thêm tiểu diễm, mày liêu vũ mị. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là nàng không e dè gác ở trên bàn trà cặp kia đùi ngọc, thon dài mu bàn chân so với thường nhân càng thêm ưu mỹ, bóng ánh sáng long lanh ngón chân hiện ra chân châu con trạch. Chương 509, 2 năm quan cảnh, xuống núi trừ ma, giúp ta xoa xoa bay. Hai chương 509, 2 năm quan cảnh, xuống núi trừ ma, giúp ta xoa xoa bay. Hôm nay cái này tập sần sám xẻ tà so ngày xưa cao hơn, và áo trước cắt xén cũng phá lệ lớn mật, ngươi không có hướng phía trên nhìn. Quy mô của nó đã là kinh người. Ngươi sớm thành thói quen nhất thanh trúc như vậy tùy tính diễn xuất, mà không đổi sắc chắp tay hành lễ. Lữ Thanh Ngư đứng ở một bên. Nhiếp Thanh Trúc dù bận ung dung nói, "Nghiên trưởng lão, gần nhất như thế nào?" "Hồi trưởng lão, tuổi già gần đây đang lúc bế quan tính tu. Trông coi linh viên cũng coi như thành tu đi." Nhiếp Thanh Trúc khẽ bước cằm, "Nghiên sư minh tính tình bướng bỉnh, từ trước đến nay không muốn phiền phức người khác, ngươi làm truyền nhân của hắn, hẳn là cùng phong bên trong nhiều đi lại mới lạ." "Đệ tử ghi nhớ." Nhiếp Thanh Trúc đông nhiên đổi tư thế, sườn xám xẻ tà chỗ có mấy phần kiểu diễm, "Có biết ta gọi ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Ngươi đành phải có chút túi đầu, mời trưởng lão chỉ rõ." Nhiếp Thanh Trúc ra hiệu Lữ Thanh Ngư, thiếu nữ đi ra nói, theo phương thốn sơn quy củ, đệ tử mới nhập môn đầy một năm cần xuống núi thí luyện. Chu sư đệ, các ngươi là tiểu thanh phong giới thứ nhất đệ tử, miễn đi thí luyện, bây giờ tiểu thanh phong 2 năm qua đi, mới tới đệ tử, khó tránh khỏi phải xuống núi thí luyện trừ ma vệ đạo. Nhiếp Thanh Trúc gật đầu phụ họa, cái này cũng là phương thốn sơn tổ sư ra lập xuống quy củ, không thể buông thả. Nhưng là, các ngươi bọn này đệ tử mới đều không có trải qua, khó tránh khỏi phạm sai lầm, cho nên năm nay có ngươi, Kỳ Linh, còn có phong bên trong 3 người, lần này thí luyện, từ Tề Vân Phong các sư huynh dẫn đầu các ngươi 5 người cùng đi. Sang năm lúc này, liền nên do các ngươi 5 người chấp cờ, xuất lĩnh tiểu thanh phong đệ tử mới xuống núi trừ ma. Nghe rõ chưa? Ngươi ngược lại là minh bạch, trong môn thí luyện chính là chuyện thường, dù sao Phương Thốn Sơn muốn tại phụ cận địa giới dưng danh, nhất là gần nhất yêu ma hoành hành. Giống Thanh Hà quận hạn bạn xuất hiện, đại hạn ngàn dặm này sinh rất nhiều yêu ma, liền muốn chính đạo đệ tử xuống núi hàng yêu trừ ma, cũng có thể góp nhặt thiệt công. Tiểu thanh phong các ngươi là giới thứ nhất đệ tử, không có xuống núi trừ ma trải qua, liền do cái khác phong dẫn đầu các ngươi 5 người xuống núi xem như góp nhặt kinh nghiệm, về sau chính là các ngươi 5 người dẫn đội tiểu thanh phong. Đệ tử lĩnh mệnh. Ngươi không chút do dự, năm đó lên núi tu đạo, không phải là vì giờ phút này cầm kiếm xuống núi, dẹp yên yêu ma. Nhất Thanh Trúc hài lòng gật đầu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có thể Vân Phong đệ tử tại, tất nhiên là không ngại, nếu là lợi hại yêu ma cũng dùng không lên các ngươi những này ngoại sơn đệ tử xuất thủ, chỉ là xuống núi nhìn nhiều nhiều học, có thời điểm nhân tâm quỷ vực so yêu ma càng thêm đáng sợ, vừa lúc phạm trần muôn màu. Chu Cảnh, ngươi là sau cùng biết được, Kỳ Linh 4 người bọn họ sớm đã lại chuẩn bị. Đa tạ trưởng lão dạy bảo. Nhất Thanh Trúc lời nói xoay chuyển, lần này cũng là Thanh Ngư tiến cử ngươi, nói ngươi tính cách ổn trọng, có thể gánh nhiệm vụ này. Ngươi bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện trên Lữ Thanh Ngư mỉm cười đôi mắt. Ai cũng biết được, theo 18 mạch đứng đầu Tề Vân Phong xuống núi thí luyện, đã vô tính mệnh mà lo lắng, lại có thể góp nhặt thiệt công, quả thật khó được cơ duyên. Xem ra vị này Lữ sư tỷ, thật sự là mọi chuyện nghĩ đến ngươi. Đệ tử cảm ơn trưởng lão vung trồng, đa tạ Lữ sư tỷ. Nhất Thanh Trúc tố thủ vung khẽ, Thanh Ngư, trước tạm lui ra đi. Thiếu nữ trong mắt có một tia nghi hoặc, vẫn là tuân mệnh rời đi. Giờ phút này, nhà tranh tiền. Chỉ còn lại ngươi cùng Nhiếp Thanh Trúc 2 người, chỉ có gió qua rừng trúc nhấc lên tầng tầng thủy sóng, tiếng xào xạc như mưa phùn rơi vào tuyên chỉ. Nhiếp Thanh Trúc một đôi mắt đẹp nhìn về phía ngươi, mở miệng nói, "Chu Cảnh ngươi đi lên, giúp ta xoa xoa bay." "510, Nhiếp trưởng lão ngươi có thể thêm chút tâm đi, người đứa nhỏ này." Ngươi nghe nói lời này, hơi nghi hoặc một chút, lại vẫn đi tới. Người mỹ phụ Nhiếp trưởng lão lười biếng chống lên nửa người, khoác lên trên bàn trà đùi ngọc chậm rãi thu hồi, châu tròn ngọc sáng chân ngọc, giẫm tại băng lanh trên mặt đất. "Trưởng lão, là nơi này sao?" "Xuống chút nữa chút." Nàng trong thanh âm mang theo như mật đường gạt dính, âm cuối có chút dương lên. Ngươi không thể không thoáng cúi thân, cái này góc độ vừa lúc có thể trông thấy nàng nông rộng trong vạt áo, tầm mắt bao quát non sông. Hai tòa đại sơn xấu hổ lửa lộ. Ngươi đốt ngón tay đặt tại nàng vai nơi cổ. Thường là tuổi già xoa bóp thủ pháp giờ phút này phát huy được tác dụng, chỉ là Nhiếp trưởng lao ra thịt xa so với lao nhân bóng loáng, giống như là nhất thượng đẳng tơ lụa bao vây lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Chu Cảnh nàng đột nhiên khẽ gọi tên của ngươi, đến tiểu thanh phong bao lâu? Ân. Lực đạo chính tốt. Vị này thân cao còn cao hơn ngươi ra nửa cái đầu Nhiếp trưởng lão. Dài nhỏ lông mày có chút nhíu lên, khẽ hừ một tiếng. Hồi trưởng lão, 2 năm 3 tháng ngươi lời còn chưa dứt, chợt thấy mu bàn tay mát lạnh. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài không biết khi nào che kín đi lên, trên móng tay cây bóng nước nhiễm liền sơn móng tay tại ngươi trên da vạch da nhỏ bé run rẩy, có khác cảm giác. Còn quen thuộc. Bên hai vang lên khí băng ghi âm lấy nóng ướt thổ tức, ngươi trông thấy nàng chuyển qua tấm kia phủ dung mặt. Nàng không biết khi nào đã từ trên ghế nằm đứng dậy, chính đối ngươi nửa quỳ, dáng người như thanh xà hứa lượng. Trong mắt hỏa nhiệt khó nén, thoa miệng son cánh môi gần ngay trước mắt, hàm răng trắng tinh, chiếc lưỡi thơm tho mềm mại. Đầu ngón tay của nàng thuận cánh tay của ngươi chậm rãi du tẩu, giống như thổ tín chi rắn, cuối cùng dừng ở cằm, nhẹ nhàng vẩy một cái, nhóm người tiếng lòng. Nàng chậm rãi nâng người lên. Ngươi đành phải ngẩng đầu, mới có thể thấy rõ mặt của nàng. Một người không tịch vì sao? Có thể cần trưởng lão đau lòng. Ngươi nuốt một ngụm nước bọt, người được nàng cổ áo ở giữa tràn ra ấm hương, trong mắt vẻ mê say càng đậm. Giờ phút này liền hai người chúng ta. Nàng nhẹ nói, trong mắt nhu tình tự thủy, ngươi nghĩ như thế nào, đều tùy ngươi. Lời của nàng như tiêu hồn, có thể cặp kia hồn siêu phách lạc con ngươi chỗ sâu, lại là một mảnh hàn đậm lãnh tịch. Nhiếp Thanh Trúc vô thanh vô tức từ trên ghế nằm đứng dậy, mà ngươi vẫn si ngốc đối đoàn kia màu hồng mê vụ, ánh mắt tăng dã, hai tay duy trì lấy xoa bóp tư thế, khóe môi nhếch lên say mê ý cười, phảng phất đang chìm chìm tại một trận tiểu diễm huyễn mộng. Nàng đứng chắc tay, ánh mắt tĩnh mịch xem kỹ lấy ngươi, như muốn xem thấu bộ này đối ra hạ chân thực. Bốn tuổi tiên thiên, lại tại tiểu Thanh Phong an phận thủ thường 2 năm, vẫn là năm lão sư minh lại chuyển đệ tử cứ việc âm thầm dò xét mấy lần, thân ngươi thế thanh trắng, cái này cũng càng phát ra không để cho nàng yên tâm. Hôm nay trận này khảo nghiệm chính là muốn nhìn ngươi đến tột cùng là chính là vì sao đến tiểu Thanh Phong. Cái này huyễn cảnh tên là thất tình mê chướng chuyên công lòng người nhất chỗ sâu tình yêu chi dụng. Một khi trầm luân trong đó, liền sẽ tâm thần thất thủ, đối người thi thuật không giữ lại chút nào, thổ lộ hết thể bí ẩn. Nhiếp Thanh Trúc có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi mặc dù mặt lộ vẻ si thái, nhưng thủy chung không bị tình dục triệt để thôn vệ, linh hài vẫn còn một tia thanh tĩnh. Kẻ này tâm tính cũng không tụ, cũng là thú vị. Nàng trong mắt hào hứng dần dần dậy. Nếu ngươi dễ dàng như thế đi vào khuất khổ, ngược lại không đáng nàng như vậy hao tâm tổn trí thăm dò. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, ngươi vẫn không bị huyễn cảnh hoàn toàn ăn mòn. Nhiếp Thanh Trúc không nóng không nổi, chỉ là tĩnh tĩnh quan sát, phảng phất tại thưởng thức một trận tỉ mỉ bố trí tiết mục. Hẳn là, nàng đỗng nhiên đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết biến đổi, tuổi còn nhỏ, chưa thông tình yêu. Đoàn kia màu hồng mê vụ đỗng nhiên cuộn, hóa thành sáng chói kim quang, trong đó huyễn hiện vô số thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, lần này, trực chỉ trong lòng ngươi đối danh lợi tu vi khát vọng. Nàng gặp ngươi linh đài vẫn là thanh tĩnh, không nhất thời bội vã, loại tâm tính này thất thủ, như là tuyết băng, áp sập chính là cuối cùng một cây dâm dạng, cần một điểm kiên nhẫn. Nàng lười biếng đi lòng vòng cái cổ, xương cốt ở giữa còn lưu lại vừa mới bùn rùn. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Chu Cảnh xoa bóp thủ pháp sát thực lão đạo, chỉ lực thấu mà không nặng. Nhiếp Thanh Trúc gặp bốn bề vắng lặng, ngón tay nhỏ nhắn ôm lấy bên hông tơ lụa nhẹ nhàng kéo một cái, váy lụa tựa như nước chảy trượt xuống, xếp lại như bạch ngọc mắt cá chân bên cạnh. Một bộ ngọc thể, hoàn sát sinh hương, đổi phân phấn, nên trắng trắng. Nàng tâm tình khoái trá không ít, liền ưa thích loại này không bị ràng buộc cảm giác. Phấn trong xương mù cái kia đạo thân hình ảnh nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Nhiếp Thanh Trúc chậm rãi đi tới, hai tòa đại sơn. Lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác, người có chút bất đắc dĩ, cũng đành phải bảo trì cái tư thế này, ngược lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhất trưởng lão a, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Đoàn kia mê hoặc tâm thần con người phấn xương mù ngươi mà nói, bất quá đứa bé trò xiếc. Lấy ngươi tu vi, chớ nói Nhiếp Thanh Trúc cái này nông cạn huyễn thuật, chính là cao thâm hơn mê hồn đại pháp cũng khó động tới ngươi mảy may. Một canh giờ sau, mê vụ đột nhiên cuộn cuộn. Nhiếp Thanh Trúc trong mắt vừa nổi lên vui mừng, đã thấy ngươi sắc mặt tái nhợt ngửa mặt ngã xuống, đúng là bởi vì tâm thần không chịu nổi gánh nặng hôn mê, trên mặt một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên là tâm tình chập chờn tới cực điểm, mà không phải tâm trí thất thủ. Không nghĩ tới xuất hiện loại này tình huống, đây cũng là chứng minh ngươi tại trong ảo cảnh, từ đầu tới cuối duy trì tâm trí, cuối cùng có thà chết chứ không chịu khuất phục chi ý. Cái này tiểu tử tâm trí như vậy kiên định sao? Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, huyễn cảnh hồi tố, cuối cùng hiện hiện hình tượng xuất hiện, Nhiếp Thanh Trúc cuối cùng xem xét huyễn tượng bên trong, sau cùng hình tượng lại là yêu ma tiến đánh tiểu Thanh Phong, cuối cùng Chu Cảnh một người trấn thủ sân môn, kéo tới cuối cùng, bỏ đem hết toàn lực để sư đệ sư muội rời đi, từ đầu tới đuôi đều không có bị yêu ma mê hoặc, kết lực mà chết. Sau cùng hình tượng vỡ vụn, để Nhiếp Thanh Trúc ngón tay run lên. Huyết hỏa phần thiên tiểu Thanh Phong trước, người độc thủ sơn môn thân ảnh như cô tùng đứng thẳng. Ngàn vạn ma ảnh bên trong, Thanh Phong kiếm gãy lợi dụng quyền trưởng tương bác, xương cốt đứt gãy liền dùng răng cắn. Cho đến một khắc cuối cùng, vẫn gắt gao bóp chặt ma tướng cổ họng, là đồng môn dạy đến một chút hy vọng sống. Liên nàng gặp này đều có chỗ xúc động, rất rõ ràng Chu Cảnh đã trầm mê trong đó, liền sẽ cho rằng đây là chân thực phát sinh. Đến chết cũng không nguyện ý từ bỏ sư môn sao? Giọng nói của nàng ôn nhu rất nhiều, người đứa nhỏ này, mặc kệ ngươi vì sao mà đến, đạo này khảo nghiệm, miễn cưỡng tính ngươi thông qua được. Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, tiếp được ngươi thân thể lão đạo bướng ngã. Ngươi chỉ nghe đến một trận u lan hoa mai đánh tới, ôn hương nhuyễn ngọc. Trong lòng ngươi kêu khổ, Nhiếp trưởng lão, ngươi có thể hay không mặc quần áo tử tế? Cái này địa phương cũng quá thâm hậu đi, đầu đều muốn rơi vào đi. Ngươi cũng không thể lợi ra, đành phải liễm khí, khống chế tim đập, khí tức trở nên bằng thẳng. Nhiếp Thanh Trúc ngược lại là không có cảm giác gì, nàng so ngươi tuổi tác lớn hơn quá nhiều, ở trong mắt nàng ngươi còn miệng còn hồi sữa. Nàng đưa ngươi an trí tại nhà tranh trên giường lúc, liền rời đi. Ngươi tâm thần thủ nhất, quan tưởng trong lòng đi lại pháp thuật, lại hồi tưởng vừa mới trải qua, nhất thời ngược lại là khó mà bình tĩnh lại. Dứt khoát khí tức quý nhất, vung lòng tâm thần, khoảnh khắc liền ngủ thật say. Hôm sau, sáng sớm, chương 511, Du Tam Phong cảnh cáo, thường thường không có gì lạ Chu sư minh. Chương 511, Du Tam Phong cảnh cáo, thường thường không có gì lạ Chu sư minh. Sương sớm chưa hy, ngươi đẩy ra nhà tranh cửa gỗ lúc, đối diện trên Nhiếp Thanh Trúc một mình đứng lặng tại rừng trúc ở giữa thân ảnh. Ngươi giống như nghi hoặc không hiểu, muốn mở miệng muốn hỏi, lại nghe nàng âm thanh báo trước nói, "Chu Cảnh, ngươi hôm qua đột nhiên đi ngọ khắc khí, cho nên mê man một đêm. Đã không ngại, đi xuống đi." Người há to miệng, đang muốn mở miệng, trước mặt thêm ra một viên long nhãn lớn nhỏ bích sắc viên đan dược. Nhiếp Thanh Trúc thanh âm lại lần nữa truyền đến, tu hành mới là căn bản, nắm chặt đột phá tố thể đi, có viên này đan dược tương trợ, có thể tiết kiệm ngươi mấy tháng công phu. Ngươi tiếp nhận đan dược, sau khi tạ ơn liền rời đi. Đợi ngươi thân ảnh dần dần biến mất tại đường núi cuối cùng. Trong rừng trúc chậm chậm đi ra một vị nữ tử áo trắng. Trúc Di, đứa bé này có phải là hay không Phương Thốn Sơn hắn mạch đưa tới? Nhiếp Thanh Trúc lắc đầu, chậm rãi nói, nếu thật là luận tuổi tác, hắn vẫn là quá nhỏ, huống hồ hắn bây giờ tu hành tiến triển, cũng khó có thể gây nên chúng ta đặc biệt chú ý bất quá, kẻ này nội tâm chân thành, cũng có thể miễn cưỡng tính nhập phong bên trong đệ tử, lại đi quan sát đi. Nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, nhìn xem biển trúc đóng tuyết trắng, nói khẽ, đoạn này thời gian ta muốn bế quan thăng ngộ kiếm quyết, phong bên trong sự tình, liền làm phiền Trúc Di. Nói xong, áo trắng thân ảnh một lần nữa đi vào trong rừng. Nhiếp Thanh Trúc vốn muốn khuyên can, nhưng lời đến quẹ miệng, lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng biết được nữ tử áo trắng bế quan thăng ngộ kiếm quyết, chính là quyển kia thất sát kiếm điển. Năm đó, cũng chính bởi vì vậy bật, tiểu thanh phong đại loạn. Chẳng lẽ, lại muốn đi đến đầu kia đạo lộ sao? Nhiếp Thanh Trúc đành phải ung dung thở dài. Người xuyên qua hạt xương hàng nãng rừng trúc, tại chỗ ngã ba không ngờ gặp phải Du Tam Phong. Vị này đại sư mình vẫn như cũ duy trì hôm qua tư thế, đầu vai tuyết động đã ba tấc có thừa, lông mày và lông mi đều ngưng băng sương, chỉ có quanh thân lưu chuyển linh khí chứng minh hắn còn tại nhập định. Lại này trông suốt cả đêm, người âm thầm kinh ngạc, đã thấy hắn đột nhiên mở mắt. Trong mắt tinh quang như kiếm ra khỏi vỏ, chấn động đến xung quanh tuyết động rì rào mà rơi. Du Tam Phong ngẩng đầu nhìn trời, trong cổ lẩm bẩm, không muốn đã qua một đêm hắn nhìn về phía ngươi, ngữ khí nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, Chu sư đệ, thật đúng là có phúc lớn. Liền xem như Thanh Ngư, Nhiếp trưởng lão cũng là không ở phía sau núi ngủ lại cả đêm. Ta ở đây trông một đêm, mới đợi đến Chu sư đệ. Ngươi chỉ là cười cười, sư minh, có gì chỉ giáo? Gió núi đột nhiên ngưng trệ. Du Tam Phong đạo thai trung kỳ cảnh giới tu vi bộc lộ mà ra, như là gió thu mà quyển, ép trung quanh thanh trúc đều là cúi đầu, nhưng không có rơi xuống tuyết động. Loại này cẩn thận tỉ mỉ lực không chế, liền có thể gặp hắn tu vi chi tinh thâm. Kỳ dị là, kia cố đủ để đè sập bình thường tố thể cảnh viên mãn tu sĩ linh áp, đang áp sát người quanh thân ba thước lúc lại như dòng suối gặp đá ngầm tự hành tách ra. Du Tam Phong sắc mặt có chút kinh ngạc, lại khôi phục bình thường, quả nhiên xem nhẹ ngươi, cũng thế. Không phải ngươi cũng không thể trêu đến trưởng lão coi trọng. Thân hình hắn trong chớp mắt đi đến trước mặt của ngươi, nhưng là, vô luận nhất trưởng lão đối ngươi cỡ nào thiên vị, ta khuyên ngươi cách Thanh Ngư xa một chút. Du Tam Phong cùng ngươi gặp thoáng qua, nhìn phía trước, ngựa khí băng lãnh, nàng không phải ngươi có thể đụng. Hắn đạp trên tuyết mịn, dẫm ra tốc tốc cấm thanh. Lúc này, một đạo bình thản ngựa khí truyền đến. Phương Thốn Sơn còn có loại quy củ này, ta Chu Cảnh làm sao không biết rõ. Du Tam Phong bước chân dừng lại, chau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngươi đứng tại trên bậc thang, hai tay khép tại trong tay áo, sắc mặt bình tĩnh. Du sư minh, ngươi có phải hay không quản hơi quá nhiều? Du Tam Phong mặt mày áp lực thấp, một cỗ phong lôi chi thế tại ống tay áo ẩn ẩn ấp ủ, không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó rung chuyển. Ngươi lại không thèm để ý chút nào, rộng lượng ống tay áo bị gió kéo lên, theo gió phiêu lãng. Du Tam Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hàn đầm, sau đó mặc túi đầu, khí tức thu liễm, không nói thêm gì nữa, đi thẳng xa. Ngươi quay đầu nhìn về phía hàn đầm chỗ, có một đạo kiếm ý vừa mới chỉ hướng nơi này, là vị phong chủ kia đệ tử kiếm sĩ, Đỗ Dục. Đà tạ Đỗ sư minh. Sương mù chỗ sâu truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy nhẹ ân, lập tức uy về vắng lặng. Ngươi cũng không thèm để ý, thuận đường nhỏ rời đi. Bước vào linh viên lúc, ngươi bước chân hơi ngừng lại, ngoại trừ ngay tại cắt sửa linh thực niên kỳ lão, kỳ dị là, linh viên hiếm thấy nhiều một người. Bên cạnh cái bàn đá có một cái thiếu nữ thân ảnh, 14-15 tuổi bộ dáng, thân mặc tiểu thanh phong tông môn phục sức, cái đầu sánh vai ngươi một nửa, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, trên mặt trái xoan hải nhi mập chưa cởi tận, ngược lại nổi bật lên cặp kia mắt hạnh càng thêm linh động. Theo ngươi đi bảo, thiếu nữ kinh hỉ nói, Chu sư minh, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi tự nhiên cũng là nhận biết thiếu nữ, năm ngoái vào núi tiểu thanh phong đệ tử, niên kỷ lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, bối phận nhưng cũng là sư muội của ngươi, tên là Thẩm Kinh Tuyết. Thẩm Kinh Tuyết xuất thân cũng không cao, cùng ngươi, tổ phụ cũng là Phương Thốn Sơn tục gia đệ tử. Bất quá hơn một năm nay đến, hiện ra thiên tư không tầm thường, đã tố thể hậu kỳ cảnh giới. Bên ngoài tu vi còn tại ngươi tố trong cơ thể kỳ phía trên. Tuổi già ở một bên nói, ngươi tiểu tử chẳng lẽ đi thiên âm các nghe hát rồi? Nghe nói mới tới cầm sư không phải? Làm sao một đêm đều chưa có trở về? Vừa dứt lời, thiếu nữ trợn tròn con mắt, có chút khẩn trương, nhìn về phía ngươi. Thiên âm các cũng là Phương Thốn Sơn 18 mạch một trong, bất quá trong đó tất cả đều là nữ đệ tử, mà lại thiện nhạc khí, hắn âm có thể xúc tiến tu hành, còn có thể gột rửa tâm thần, làm cũng là nên đón mang đến sinh ý, nổi tiếng bên ngoài. Tiểu Thanh Phong trước đó không ít đệ tử quên đi tu hành, ngày này đi thiên âm các, không chỉ có thiện công toàn bộ đều hoa sạch sẽ, vẫn như cũ lưu luyến quên bể. Tiểu Thanh Phong bây giờ đều cấm chỉ mới nhập sơn môn đệ tử đi thiên âm các. Ngươi bất đắc dĩ lắc đầu, là nhất trưởng lão gọi đến tại ta. Thiếu nữ lúc này mới nuối lòng một hơi. Tuổi ra lại nói, người ta khinh tuyết, ngày hôm qua liền đến chờ ngươi, biết rõ ngươi không tại, hôm nay sáng sớm lại tới, ta đều nghe nàng thì thầm 80 lượt Chu sư minh làm sao còn không trở lại. Khinh tuyết, cho ngươi một trận tốt khen, lão phu làm sao cái không có nhìn ra, ngươi tiểu tử tốt như vậy. Thẩm Khinh Tuyết hướng linh viên chạy nhiều, cùng tuổi già cũng là quen biết. Thẩm Khinh Tuyết hơi đỏ mặt, cúi đầu nhìn xem mũi chân. Trong lòng ngươi âm thầm nghi hoặc, Thẩm Khinh Tuyết vì sao đột nhiên đến nhà? Dựa theo ngươi một quan làm việc chuẩn tắc, tại tiểu thanh phong điệu thấp tu hành mới là thượng sách. Tốt nhất là làm dâu riêng người, đợi cho tu hành kỳ hạn đến, lặng yên xuống núi, mới là chính đạo, nhưng mà ngươi như vậy cẩn thận người, cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở thời điểm. Nói cách khác, Chu sư huynh chơi cả một đời ứng, cuối cùng cũng mã thất tiền đề. Nguyên nhân gây ra là được. Ngươi năm ngoái đón lấy Tiểu Thanh Phong chăm sóc đệ tử mới, chăm sóc linh điền việc cần làm về sau, liền phát hiện Thẩm Khinh Tuyết phân đến khối kia linh điền vị trí thực sự vắng vẻ. Là khối hạ đẳng linh điền, không chỉ có linh khí mỏng manh, càng thêm địa thế chỗ trũng, liền hạ xuống linh vũ đều khó mà tồn tại. Ngươi hôm đó tuần sát linh điền lúc, xa xa trông thấy Thẩm Khinh Tuyết quỳ gối dạn nước bờ ruộng một bên, đang dùng tay nhỏ liều mạng đào lấy làm trò cứng miếng đất. Nàng lòng bàn tay bị cắt đá mài đến đỏ bừng, vẫn còn cố chấp hướng khô cạn linh mương bên trong múc nước, kia bụng về lại cố chấp bộ dáng, ngược lại để ngươi nhớ tới Thanh Hà quận những cái kia nạn dân. Ngươi liền thi triển mấy lần tự sáng tạo tiểu vân vũ thuật cùng hậu thổ quyết. Ai có thể nghĩ, ngắn ngủi sau một tháng, khối này linh điền tại một lần nữa đánh giá lúc lại nhảy lên trở thành nhất thượng đẳng linh điền. Nguyên bản một năm hai vụ linh đạo, ở đây ruộng bây giờ có thể bồi quen. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là sản xuất linh mễ phẩm chất siêu phàm, vô luận là cảm giác vẫn là ẩn chứa linh lực, đều hơn xa bình thường linh điền xuất ra. Thẩm Khinh Tuyết dựa vào nhóm này linh mễ, không chỉ có là Tiểu Thanh Phong, thậm chí tại Phương Thốn Sơn một vùng đều vang dội danh hảo. Kết quả này, liền chính nguyệt đều bất ngờ. Vị này mới nhập môn nữ đệ tử hiển nhiên không phải ngu dại người. Nàng lòng dạ biết rõ, chỉ bằng vào bình thường tiểu vân vũ thuật cùng hậu thổ quyết tuyệt đối không thể để một mẫu linh điền thoát thai hoàn cốt, càng không nói đến cải biến cả khối linh điền phong thủy cách cục. Như vậy hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Vị này nhìn như thường thường không có gì lạ Chu sư minh, kỳ thực là thâm tàng bất lộ tồn tại. Ngươi từng nhiều lần giải thích, khối kia linh điền vốn là khối thành thục linh điền chính mình tăng lên phẩm chất bất quá là tự nhiên diễn biến, không cần ngạc nhiên. Nhưng mà Thẩm Khinh Tuyết nhưng thủy chung không tin, một tới hai đi, ngươi dứt khoát thiết hạ mấy đạo khảo nghiệm, thăm dò tâm tính của nàng. Kết quả nàng là cái cực thiện thủ khẩu như bình người, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều, không nên nói tuyệt không truyền cho người ngoài. Thế là, ngươi liền đem chính mình một chút tu hành cách nhìn, kỳ tư diệu tưởng, thậm chí là một ít chưa nghiệm chứng đến thử, dùng ở trên người nàng. Nguyên bản tiên tư thường thường, tu vi phổ thông Thẩm Khinh Tuyết, ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền trở thành liền nhiếp trưởng lão đều nhớ kỹ danh tự hạch tâm đệ tử. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đối ngươi kính nể, sớm đã đến đầu giảm xuống đất tình trạng. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, nàng lại cũng học được ngươi kia một bộ, mặt ngoài không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực âm thầm đã tu vi đã tố thể viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cố thần. Giờ phút này, nàng đứng tại trước mặt ngươi, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Sư minh, mấy ngày nay chúng ta mấy vị sư muội sư đệ quản lý linh điền, gặp một đám không rõ lai lịch linh trùng gặm nuốt, lá cây bị ăn đến thất linh bát lạc. Nếu là lại tiếp tục kéo dài, năm nay thu hoạch nhiệm vụ sợ là khó mà hoàn thành. Lúc đầu không muốn phiền phức sư minh, chúng ta tốn hao thiện công mời tới linh thảo đường sư minh, cũng là không còn cách nào khác. Cho nên, vẫn là mời đến sư minh. Ngươi nghe Thẩm Khinh Tuyết miêu tả, nhíu mày. Linh trùng tứ ngược. Như thế kỳ bạc, Tiểu Thanh Phong linh điển từ trước đến nay có trận pháp bảo vệ, bình thường sâu bệnh căn bản khó mà xâm nhập. Sư minh, đây là lá cây cùng côn trùng. Thẩm Khinh Tuyết mang đến vài quặng linh đạo, xanh tươi trên phiến lá che kín giữ tận rằng cưa trạng lỗ hổng biên giới hiện ra yêu dị hừng mang, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Ngươi ngưng thần nhìn kỹ, chỉ gặp một cái đỏ thẫm như máu quái trùng chính phục tại gân lá ở giữa. Nó chừng bình thường lửa hoàng gấp 3 lớn nhỏ, 6 mảnh trong suốt cánh thượng lưu chuyển màu máu đường vân, dạng kim giác hút không ngừng nhỏ xuống tính ăn mòn tiên dịch, phó trong mắt tất cả đều là khí thế hung ác, giờ phút này hiển nhiên đã không có sinh cơ. Chúng ta thử qua thanh linh chú cùng khu trùng tán, có thể những này côn trùng đều là không sợ. Ngươi nghĩ nghĩ liền truyền thụ cho Thẩm Khinh Tuyết một loại khu trùng bảo thuật, chính là luyện chế chín khẩu ngân châm. Thẩm Khinh Tuyết trong mắt lập tức sáng lên hào quang, đà tạ sư minh. Ngươi khoát qua tay, ngày mai còn muốn phó Tề Vân Phong ước hẹn, sợ là không thể phân thân đi linh điện tra xét. Không phải ngươi đối với mấy cái này kỳ dị linh trùng ngược lại là rất là tò mò, bình thường khẳng định phải tìm tòi hư thực. Thẩm Khinh Tuyết vốn định chờ lâu một hồi, nhưng là sự tình khẩn cấp, liền vội vàng rời đi. Hôm sau, ngươi thu thập xong xuôi, ngươi liền đi Tề Vân Phong, đối với xuống núi ngươi đã sớm lòng có chờ mong. Lên núi tu hành hơn 2 năm, xuống núi đi một chuyến nhân gian. Chương 512, nhân viên đến đông đủ, đệ nhất phong Tề Vân Phong, chuẩn bị xuống núi. Chương 512, nhân viên đến đông đủ, đệ nhất phong Tề Vân Phong, chuẩn bị xuống núi. Đầu tiên là đến Tiểu Thanh Phong hội tụ, lại từ Nhiếp Thanh Trúc dẫn dắt trước mọi người hướng Tề Vân Phong. Ngươi đúng hẹn sớm nửa khắc đồng hồ đến thủ tĩnh đường. Không ngờ đến, tiền đường đã lẳng lặng đứng thẳng một đạo hiểu điệu thân ảnh. Kỳ Linh một bộ khói màu tím lưu vân váy lụa lâm phong mà đứng, nàng mặt mày như tranh vẽ, đôi mắt một điểm đỏ cắt nốt rồi, chính nhìn xem thủ tĩnh đường trên câu đối. Vế trên, cất bước gian nguy liền đem gót chân thăng bằng. Vế dưới, đặt mình vào trời cao càng nghi lòng yên tĩnh để nằm ngang. Câu đối này nghe nói chính là Tiểu Thanh Phong một vị tổ sư chỗ đề. Mơ mịt linh vụ tại Kỳ Linh quanh thân lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ linh quang tại trong sương mù sáng tắt, đúng như ánh bình minh ánh tuyết nổi bật lên nàng dung mạo càng thêm xinh đẹp chiếu người. Hán khí tức hòa hợp thông thấu, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một phái đạo vận do trời sinh, thình lình đã là nguyên thần hợp nhất, đạt đến đạo thai tiền kỳ tu vi cảnh giới. Hai năm này Kỳ Linh tại Tiểu Thanh Phong chi danh vọng cơ hồ là không thể nghi ngờ đại sư tỷ, thậm chí một lần vượt qua Lữ Thanh Ngư. Thiếu nữ cảm thụ sau lưng, khí tức thu liễm không thấy, đột nhiên thu tay, cười hồ, Chu sư minh, đã lâu không gặp. Kỳ sư muội, ngươi hơi kinh ngạc. Không chỉ có là nàng này tu vi cảnh giới, còn có lại còn nhận biết ngươi, lần trước gặp qua đã là 2 năm trước đó. Hàn huyên mấy lời về sau, cũng không thể nói gì hơn, hai người lặng chờ còn lại đồng môn. Thu Du, lại có 3 tên đệ tử lần lượt đến, 2 nam 1 nữ. Người đồng hành bên trong có 2 vị cùng giới nhập môn đệ tử, ngươi cũng nhận biết. Trong đó một vị thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, gánh vác kiếm bảng rộng, sắc mặt chất phác, tên là Hào Kiệt. Kẻ này tu được bí truyền kinh vân ngự lôi kiếm, hắn hào chữ coi là thật danh phủ kỳ thực, tại Tiểu Thanh Phong bên trong làm người hào sảng trượng nghĩa, thường làm người ra mặt, cùng cái khác phong mạch đệ tử tranh đấu, thanh danh có phần thịnh. Một vị khác thân hình nhỏ gầy, giữa lông mày lộ ra mấy phần khôn khéo, tên là Đất Hình. Tục truyền kẻ này tại thổ hành pháp thuật bên trên có hơn người thiên phú, nắm giữ ít có người có thể học được chi thổ hành thuật, chính là Tiểu Thanh Phong trọng điểm bồi dưỡng chi đệ tử. Còn lại một nữ tử, ngay đệ 2 năm cùng Thẩm Khinh Tuyết cùng nhau nhập sơn môn, là một lần kêu bên trong nhất là xuất chúng người, nếu không cũng sẽ không đặc biệt đến tận đây, hắn tu vi đã tấn thăng đến Cố Thần tiền kỳ. Nữ sinh này đến cực đẹp, da thịt giống như mới tuyết sơ ngưng, lại cứ một đôi cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo, tên là Giản Tố Tố. Kia ba người đều cùng Kỳ Linh thân thiện chào hỏi, "Kỳ sư tỷ." Hào Kiệt đối ngươi lộ ra tiểu dung, Đất Hình chỉ là đối ngươi gật đầu, Giản Tố Tố lại cố ý đem ngươi lướt qua. Ngươi thu hết vào mắt, cũng không thèm để ý tại các ngươi trong năm người, Kỳ Linh chính là Tiểu Thanh Phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, trưởng lão chi đồ. Trong bốn người, thấp nhất tu vi đều là Cố Thần tiền kỳ, chỉ có ngươi tố trong cơ thể kỳ chi cảnh, có vẻ hơi không hợp nhau. Huống hồ, ngươi vẫn là cuối cùng lâm thời gia nhập người, bốn người bọn họ sớm đã gặp qua vài mặt, đối ngươi khó tránh khỏi mang theo vài phần khác ý vị. Tuy là trưởng lão quyết định, từ cũng có khương phục. Giờ thiên chính đến, Nhất Thanh Trúc Phiên nhưng mà đến, dẫn dắt các ngươi tiến về Tề Vân Phong. Tề Vân Phong là Phương Thốn Sơn 18 mạch đứng đầu, ba đời tông chủ đều xuất từ đây phong, liền hiện nay uy trấn tu giới Phương Thốn Sơn tông chủ Tử Hoa đạo nhân, cũng là Tề Vân Phong một mạch. Ngươi cũng không thế ra bình thường phi hành pháp bảo, mà là cũng chỉ bấm niệm pháp quyết, dưới chân vân hà cuộn cuộn, nương tụ thành một thanh thanh vân kiếm ảnh. Đây là ngươi cải tiến sau kiếm độn thuật, không chỉ có tốc độ bay kinh người, càng hàm ẩn không gian na gì chi diệu, một ý niệm liền có thể vượt ngang ngàn dặm. Kỳ Linh ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt rơi vào ngươi kia không giống bình thường độn pháp bên trên. Mấy người còn lại hoặc ngự kiếm, hoặc phép nhân khí, đều là mượn ngoại vật phi độn, duy chỉ có ngươi lấy thuật hóa kiếm, độn quang như hồng. Dùng pháp bảo phi hành, không hao phí pháp lực, tốc độ sẽ còn càng nhanh. Như thế kỳ quái. Kỳ Linh đối ngươi ấn tượng rất sâu. Toàn bởi vì 2 năm trước Long Thủ Phong cùng Giao Hoa Phong bái sơn thời điểm, ngươi thắng Long Thủ Phong đệ tử, phong mang sơ lộ. Ngươi lai tưởng rằng sau trận chiến này, ngươi chắc chắn sẽ nhờ vào đó bộc lộ tài năng, nhưng không ngờ sau đó 2 năm lại mai danh nhận tích, lại không động tĩnh. Kỳ Linh phát giác ngươi ánh mắt trông lại, liền lặng lẽ thu tầm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Giản Tố Tố có chút xem thường nhìn xem chân ngươi hạ kiếm đột thuật, tại tu hành giới chỉ có tán tu mới có sử dụng pháp thuật ngự không. Đất Hình gặp này mỉm cười. Hào Kiệt trực tiếp ngồi ở sau lưng kiếm bản rộng phía trên. Sau một lát, các ngươi một nhóm 6 người bay trong mây trong biển. Ngươi trông về phía xa mà đi, Tề Vân Phong như một thanh tuyên cổ cự kiếm, cắm trong mây biển, trực chỉ thương cung. Đỉnh núi quanh năm tuyết động, tại mặt trời mới mọc chiếu rọi hiện ra kim mang, ngạo nghệ đứng sững ở quần phong chi đỉnh, không thẹn Phương Thốn Sơn thứ nhất đỉnh cao chi danh. Nhất Thanh Trúc thanh âm vang lên, tại Tề Vân Phong, lần này mang các ngươi thí luyện xem như Phương Thốn Sơn chân truyền đệ tử, các ngươi nhìn một chút cũng tốt, để các ngươi không làm ít ngồi đại giếng. Nhưng là, chúng ta Tiểu Thanh Phong mặc dù so không lên hắn nội tình, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, cũng không cần sợ phiền phức, không sợ sự tình xảy ra chuyện, phong bên trong cho các ngươi ôm lấy. Các ngươi năm người cùng nhau xác nhận, các ngươi phải nhìn nhiều nhiều học, chúng ta tu sĩ hành tẩu tứ đại bộ châu, gặp được tà ma ngoại đạo, mấu chốt thắng bại không ở pháp lực cao thấp, tu hành sâu cạn, mà ở chỗ cẩn thận hai chữ. Những cái kia còn chưa trưởng thành thiên tiêu, 89/10 đều gãy tại chủ quan hai chữ bên trên. Nhất Thanh Trúc thấm thía dặn dò, ngươi nghe lời ấy, trong lòng không khỏi sinh kỳ, chính mình ở trung thổ vũ châu, nhìn thấy yêu ma không tính ít nói dưới, lại xác thực chưa từng khách khí đạo tu sĩ. Bây giờ ngươi, sớm đã không phải năm đó mới vào sơn môn ngây thơ đệ tử có thể so sánh. Những năm này, ngươi lượt duyệt tàng thư các điển tịch, trong lòng ngực sở học chi quảng bác, đã không kém hơn bất luận một vị nào sở trường một mạch trưởng lão. Ngoại đạo cửu lưu chi nguồn gốc, sâu xa phi thường, không thua kém một chút nào chính đạo chính môn. Thậm chí trong đó mấy mạch chi lai đầu, có thể xưng tu chân giới chi tổ tông. Thí dụ như ngoại đạo đứng đầu tinh tông hắn truyền thừa có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ tinh đấu tông. Trong môn phái Chu Thiên Tinh thần đồ bao quát và vật, ảo diệu vô tận, nghe nói tu tới đại thành, có thể dẫn động cửu thiên tinh lực, quả thật chân chính đại đạo học thuyết nổi tiếng. Lại như ngoại đạo bên trong Kim Ngao đảo từ xưa chính là trích tiên chỗ ở, thần bí khó lường. Liên Phương Thốn Sơn chi động thiên trí đều đem nó liệt vào 72 phúc địa đứng đầu, đủ thấy hắn địa vị đáng tôn sùng. Chỉ là ngoại đạo chỗ đi con đường, đa số tạp học bản môn. Trong đó có thỉnh thần cản thi chôn kiếm rất nhiều kỳ dị chi thuật. Tuy nói đạo pháp 3000 đều có thể chứng đạo, nhưng ở những cái kia tự xưng là chính thống tu sĩ trong mắt, bên ngoài đạo trùng cứu nan trèo lên nơi thanh nhã, bị coi là hạ cửu lưu. Trong lúc đang suy tư, Nhiếp Thanh Trúc đã mang theo đám người rơi vào Tề Vân Phong một chỗ bên này. Thanh Ngọc Lát thành quảng trường lên sớm có vài chục người chờ, các ngươi 6 người vừa mới rơi xuống đất, chu vi ánh mắt tựa như kiếm bản tụ đến, ánh mắt phần lớn là xem kỹ. Vân Đài Trung ương. Chương 512, nhân viên đến đông đủ, đệ nhất phong Tề Vân Phong, chuẩn bị xuống núi. Hai chương 512, nhân viên đến đông đủ, đệ nhất phong Tề Vân Phong, chuẩn bị xuống núi. Một vị dáng người vĩ ngạn trung niên nam tử, như là kiếm đồng dạng cắm ở trên quảng trường, khí tức thâm trầm, sừng sững bất động. Rất khó không gây cho người chú ý. Ngươi chỉ là có chút cảm ứng, thiên môn hậu kỳ cảnh giới, mà lại tu vi vững chắc. Tựa hồ trên đỉnh Tam Hoa đã tụ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng Long đỉnh cảnh giới. Hào Kiệt mấy người cũng không khỏi bị hắn uy thế sở đoạn, một vị Tề Vân Phong tùy ý tới trưởng lão, tu vi vậy mà so Tiểu Thanh Phong một đám trưởng lão cũng cao hơn sâu, sắc mặt nhiều hơn mấy phần câu nệ. Nam tử kia thấy thế, lang lệ mặt mày giãn ra, bước nhanh lên tiến lên, nhiếp trưởng lão đường xa mà đến, thật sự là vất vả. Nhiếp Thanh Trúc chỉ là nhẹ gật đầu. Các ngươi năm người đi theo phía sau bước vào chính đường, chỉ gặp trong điện 36 căn bản lòng trụ sừng sững đứng vững, mỗi một cây trên cây cột đều quấn quanh lấy sinh động như thật thạch long, mắt rồng châu khảm nạm dạ minh châu chính hiện ra nhàn nhạt thanh quang, cao lớn uy nghiêm. Chính đường bên trong có khác mười mấy vị khí độ bất phàm đệ tử đứng yên hai bên, từng cái thần quang nội liễm, tay áo ở giữa ẩn có bảo quang lưu chuyển, chắc hẳn chính là lần này Tề Vân Phong tham dự thí luyện đệ tử. Tiểu Thanh Phong bốn người trên mặt đều là khẽ giật mình, cái này tầm 10 người, niên kỷ cùng bọn hắn tương tự, cũng đều là đệ tử mới nhập môn, tu vi cũng đã đạo thai cảnh giới, thậm chí có mấy người đã là đạo thai trung kỳ. Bực này chênh lệch, Kỳ Linh ngược lại là sắc mặt như thường, còn lại ba người có chút thần sắc cảm đạm. Tề Vân Phong quả nhiên không hổ là Phương Tốn Sơn 18 mạch đệ nhất phong. Lúc này, người mới từ người bên ngoài nói nhỏ bên trong biết được, vị này tiếp dẫn trưởng lão tên là Hồng Đạo, tại Tề Vân Phong đảm nhiệm chuyển công đường phó đường chủ chức vụ, địa vị khá cao. Hai vị trưởng lão ngồi tại thượng vị, làm nơi đây địa chủ Hồng Đạo ngược lại là có chút có cấp cảm giác, một bên cho Nhiếp Thanh Trúc thêm lấy trà nóng. Đây là sáng nay mới tại Tề Vân Phong tuyệt đỉnh hái đến bình ngọc băng tâm, Nhiếp trưởng lão, nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Nhiếp Thanh Trúc khẽ nhấp một cái, cháo bột vào cổ họng sát na, mi tâm mơ hồ có thanh quang hiện lên, trà ngon. Nghe đồn trà này sinh tại vạn trượng băng ngai, 5 năm mới một mùa, uống chi có thể trợ tu sĩ nguyên thần giao cảm, thậm chí phát động đốn ngộ chi cảnh. Tề Vân Phong trưởng lão Hồng Đào nghe vậy, cười nói, "Nhiếp trưởng lão nếu là ưa thích, nơi này ta còn chuẩn bị mấy cân lá trà, ngươi mang về chậm rãi nhấm nháp." Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt như có như không lướt qua người, khẽ bước cằm, xem như nhận lấy. Vị này Tề Vân Phong trưởng lão, trên mặt tuy là cực lực duy trì, nhưng là cái này góc miệng vẫn là khó ép. Hồng Đào nói, "Nhiếp trưởng lão, cái này cái ghế ngồi dễ chịu sao? Nếu là không dễ chịu, ta tìm người đổi một thanh." "Rất tốt." Hồng Đào lại vội vàng từ trong túi càn khôn bưng ra một bàn linh quả, đây là cố ý chuẩn bị thanh tiêu quả, dùng huyền băng để lấy. Cũng còn mới mẻ Nhiếp Thanh Trúc mi phong trao lên, "Hồng trưởng lão." Chén trà trên bàn trà nhẹ nhàng dừng lại, nên nói chuyện chính sự. "Tốt tốt tốt." Tiểu Thanh Phong bốn người hai mặt nhìn nhau, liền liền Tề Vân Phong đệ tử, cũng là một mặt kinh ngạc. Rõ ràng bình thường lấy nghiêm túc lấy xưng Hồng trưởng lão, hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Hồng Đào đột nhiên thần sắc nghiêm lại, gọi bốn vị đệ tử, Đào Tử Mặc, Dương Trần, "Lần này từ hai người các ngươi dẫn đội, cần phải bảo vệ cẩn thận Tiểu Thanh Phong chư vị sư đệ sư muội. Phải tất yếu xem chừng, các không thể xuất sai lầm." Từ trong đội ngũ đi ra hai người, một nam một nữ, khí chất khác lạ. Nữ tử ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, khúc lông mày phong gò má, tư thái nhìn xem hiện gầy kỳ thực nở nang. Nàng lông mày cao lại, thần thanh hơi có vẻ lãnh đạm, ánh mắt chỉ là trên người Kỳ Linh ngắn ngủi dừng lại. Thiếu niên thì là một cái thân hình mập mạp, mượt mà thân hình đem một thân tông môn đạo bảo chống căng cứng, trên mặt hiện đầy mụn trứng cá, ngũ quan càng là nhét chung một chỗ, nhìn qua lại có phần hiền lành. Lúc này, hắn một đôi đậu nành lớn trong ánh mắt, hơi kinh ngạc dò xét ngươi. "Về phần vì sao?" Ngươi rất nhanh kịp phản ứng, vị này thiếu niên dáng vóc thực sự quá tốt phân biệt, mà lại người này bền lòng vững dạ, mỗi ngày đều đi tàng thư các. Ngươi từng ở nơi đó nhiều lần gặp qua hắn. Hồng Đào gặp này mở miệng nói, "Dương Trần, ngươi biết vị sư đệ này?" Béo đệ tử Dương Trần cung kính nói, "Bẩm trưởng lão, không biết, nhưng là tại tàng thư các gặp qua nhiều lần, cho nên khắc sâu ấn tượng." Thiếu niên gọi Dương Trần, nữ tử kia hẳn là Đào Tử Mặc. Hồng Đào tựa hồ đối với vị này Dương Trần cực kỳ yên tâm, chỉ là nhẹ gật đầu, chưa lại nhiều nói. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thanh Trúc, ngựa khi ôn hòa nói, "Nhiếp trưởng lão, còn có cái gì muốn nói sao?" Nhiếp Thanh Trúc nhìn về phía Tề Vân Phong, Đào Tử Mặc hai người, lộ ra hài lòng thân sắc. Nàng vốn cho rằng chỉ là các ngươi bốn người tùy hành tại một đám đệ tử bên trong, không nghĩ tới Hồng Đào vậy mà an bài hai tên đạo thai cảnh giới trung kỳ đệ tử dẫn đội. Lần này thật sự là đa tạ Hồng trưởng lão, ngược lại để Tiểu Thanh Phong thụ sủng nhược kinh. "Ha ha, không quan trọng, Tiểu Thanh Phong trọng khai sân môn, chúng ta Tề Vân Phong vốn hẳn nên tận một điểm sức mọn. 18 mạch càng là đồng khí liên chi, giữa hai ngọn núi muốn nhiều hơn lui tới mới là." Nhiếp Thanh Trúc lộ ra ý cười, Tề Vân Phong không hổ là Phương Tốn Sơn chi làm gương mẫu, người đứng đầu người. Nàng nhìn về phía dưới các ngươi bốn người, lần này đi xuống núi, nhiều hơn lưu ý. Phàm là có quyết đoán, đều là muốn phục tùng hai vị sư minh, sư tỷ mệnh lệnh. Bốn người cùng kêu lên đồng ý, ngươi ngược lại là không nghĩ tới, Tiểu Thanh Phong khai sơn về sau, trước có nhập sơn môn chọn lựa đệ tử, sau có Long Thủ Phong hai tòa đỉnh núi bái sơn khiêu khích, lần luyện tập này chỉ sợ sẽ không đơn giản. Lại không nghĩ rằng, trong dự liệu Tề Vân Phong lặng lẽ không có, ngược lại là lễ ngộ như thế. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, đó cũng không phải Tiểu Thanh Phong quan hệ, mà là vị này Nhiếp trưởng lão vận dụng ân tình. Nhưng là, vị này Hồng trưởng lão tựa hồ cũng vui vẻ ở trong đó. Theo hai vị Tề Vân Phong đệ tử lĩnh mệnh, các ngươi một đoàn người đạp trên nắng sớm ly khai chính điện. Nhiếp Thanh Trúc nhìn xem đám người đi xa bóng lưng, chỉ mong lần này hết thảy thuận lợi. Rời chủ phong, Dương Trần không có khống chế pháp bảo, mà là từ trong tay áo tế ra một viên lệnh phù. Theo linh quang chợt hiện, biển mây bên trong chậm rãi lái tới một chiếc thanh ngọc bảo thuyền, thân thuyền 6 trượng có thừa, toàn thân từ ngàn năm linh mục chế tạo, mũi tàu điêu khắc sinh động như thật ly bất tượng. Hai bên cửa sổ mạn tàu khảm nạm lấy trung cấp tụ linh trận, bong tàu trên thậm chí cấy ghép lấy vài quặng ngay tại nở hoa tinh linh mục, tản mát ra nhàn nhạt linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là Tề Vân độ thuyền. Phong nội đệ tử chấp hành nhiệm vụ đều có thể điều động. Dương Trần cười tủm tỉm giới thiệu, béo ngón tay hướng tầng 2 quan cảnh đài, mỗi vị đều có độc lập tinh thất, một đầu độ thuyền đều có trận pháp có thể tự động hấp thu linh khí vận hành, chỉ cần thao túng phương hướng liền có thể. Hắn cố ý phô bày tầng dưới linh điền bên trong trồng linh trà, nếu là đường dài buồn khổ, còn có thể hiện hái linh trà giải lao. Tiểu Thanh Phong bốn người hai mặt nhìn nhau, đều bị Tề Vân Phong hào hoa xa xỉ kinh đến, bực này có thể so với cỡ nhỏ động phủ phi hành pháp bảo, chỉ là bình thường nhiệm vụ phối cấp, không có so sánh liền không có tổn thương. Nhất là Tiểu Thanh Phong dáng góc gầy thấp đất hình, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Tương phản, dáng người khôi ngô hào kiệt, không có nửa điểm để ý Tiểu Thanh Phong hai vị đệ tử phản ứng không giống nhau. Lên thuyền về sau, thanh thuyền bắt đầu lái về phía biển mây. Hai tên Tề Vân Phong đệ tử, Hạt Tiếu Tô Mực thần sắc lãnh đạm, chỉ là cùng mọi người chào hỏi, liền đi vào tính thất tu luyện. Ngược lại là vị này béo sư Minh Dương Trần vui tươi hớn hở cùng các ngươi bốn người giảng giải. Từ Mặc sư muội là cái này lãnh đạm tính tình, các ngươi đừng để trong lòng, tại Tề Vân Phong cũng là có tiếng. Tiểu Thanh Phong một vị khác nữ tử giản tố tố, trên mặt nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, yêu kiều cười hỏi, sư minh, vị này đạo sư tỷ nhập môn bao lâu? Từ Mặc sư muội nhập môn 4 năm. Vị này Tề Vân Phong sư minh lại nhìn hướng phía sau dò xét biển mây phong cảnh ngươi, rất có hứng thú hỏi, Chu sư đệ là cái gì thời điểm nhập môn? Chương 513, Long đỉnh ngũ hành đều đủ, Bạch Xà mang thai. Chương 513, Long đỉnh ngũ hành đều đủ, Bạch Xà mang thai. Người cũng là không nghĩ tới, một mực tại tàng thư các cơ hồ ngày ngày gặp nhau béo đệ tử, lại là Tề Vân Phong sư minh. Người suy nghĩ một chút nói, ta nhập Tiểu Thanh Phong, phía sau núi linh đảo 92 lần, xem như no mây mẩy ăn hai bể. Tiểu Thanh Phong nữ tử giản tố tố cười một tiếng, Chu sư minh, ngươi cũng thật là biết nói đùa, cũng không phải trong núi hồ tôn, tổng nhớ thương những cái kia quả đào. Dương Trầm cười nói, Chu sư đệ, nói là tâm viên, trong núi luyện 2 năm không trường đạo tâm. Định trụ tâm viên chính là ngộ không, buộc lại uy mã, liền hóa long. Giản tố tố lại xem thường, dù sao Chu Cảnh chỉ là Tiểu Thanh Phong một cái thường thường không có gì lạ sư minh thôi. Kỳ Linh lại cảm thấy thuyết pháp này có phần diệu. Dương Trần nghi hoặc hỏi, nói đến ta một mực không hiểu, Chu sư đệ ngày ngày đi tàng thư các, lại chỉ là đem đạo tàng gỡ xuống lại thả lại. Kia ba mặt tường ngọc giản, ngươi cơ hồ đều chạm qua một lần, nhưng xưa nay không mảnh đọc, đây là cớ gì? Vấn đề này đã quanh quẩn tại hắn, trong lòng 2 năm có thừa. Ngươi nhất thời nghẹn lời, cũng không thể nói thẳng chính mình chỉ cần nguyên thần quét qua, liền có thể thấy rõ huyền ảo trong đó. Lúc này, đột nhiên, Tề Vân Phong kia chiếc thanh ngọc vân chu ầm vang sông phá phương thốn sơn đại trận, mũi tàu khuấy động lên linh phong đem biển mây xé mở một vết nước, phần phật cuồng phong quyển đến đám người áo bào tung bay. Đợi phong tức vân định, vân chu đã lơ lửng tại một chỗ bình thường rừng núi phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp núi non trùng điệp ở giữa sương mù mờ mịt, chợt có tiểu phu sơn ca từ trong cốc truyền đến, nào có nửa phần tiên gia khí tượng. Tiểu Thanh Phong hảo kiệt ngữ khí kinh ngạc nói, đây cũng là phương thốn sơn bên ngoài. Dương Trần gặp ngươi không có trả lời, thuận thế giải thích nói, chư vị trèo lên phương thốn sơn lúc, nghĩ là bị tiếp dẫn đại trận trực tiếp đưa vào phúc địa. Lần này mới thật sự là kiến thức sơn môn cùng trần thế giao giới. Phương thốn sơn ở vào trung thổ vũ châu phía nam, chiếm cứ phúc địa gọi Tà Nguyệt Tam Tinh Động phúc địa, chính là thiên địa linh mạch hội tụ chỗ, nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, có thể dựng dục ra cực phẩm linh vật, linh tuyển, thần thú. Nhưng là phúc địa chỗ lại là khác biệt, cũng không ở vào lúc đầu địa lý bên trong, mới có hồ trung nhật nguyệt mà nói, phúc địa một trong sắc ve đầu tiên, liền tại một cái kim tiền bên trong. Dương Trầm cười nói, phúc địa tiên núi, phàm nhân liền xem như tiến vào bên trong cũng khó có thể nhìn thấy, người bình thường cả một đời tìm núi hỏi, cũng chỉ là hư ảo. Đám người tự nhiên đã là minh bạch, nếu là bọn họ không có người tiếp dẫn, sợ là về phương thốn sơn đường đều là khó mà tìm. Ngươi nghe xong, nhìn xem cương phong phía dưới phàm nhân địa giới, chẳng biết tại sao nhiều hơn một phần cảm khái, hồ trung nhật nguyệt trường, tụ lý càn khôn đại, hồng trần trượng lượng chi trùng, tặng khai thiên nhãn quy thế gian. Ai quan sát ung dung bạc cổ. Dương Trần nghe xong, lại xem thêm cái này một vị chu cảnh sư đệ. Đám người quan vân đã lâu, cho dù biển mây mênh mông, biến ảo ngàn vạn, kia bốc lên mây sóng khi thì như vạn mã buông đằng, khi thì giống như tuyết lở chút xuống, lúc đầu còn cảm giác bao la hùng vĩ, nửa ngày qua đi liền chỉ còn đơn điệu. Dương Trần thấy mọi người hào hứng biến mất dần, cười nói, chư vị sư đệ sư muội, lần này thí luyện chi địa chính là tại Trần Quốc kinh đô. Lấy dưới mắt tốc độ, ước chừng 3 ngày có thể đạt tới. Tiểu Thanh Phong bên trong ánh mắt bên trong có mấy phần tinh minh đất mình mở miệng nói, không phải là cái kia Dương Hoa Giang Hạ Du Trần Quốc, chính là được xưng là ngàn hầm lò chi quốc, cũng xưng là sứ đều. Phương Thốn Sơn địa bàn quản lý Tam Quốc đỉnh lập, tiểu bang hơn 10, Trần Quốc chỗ xa xôi, thanh danh không hiện, hiếm có người đề cập. Dương Trần hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn nhiều đất hình hai mắt, đất hình sư đệ lại biết được nơi đây. Ngược lại là kiến văn quảng bác. Dáng góc thấp bé gầy gò đất hình cười nói, chỉ là ta cũng là am hiểu thổ hành chi thuật, nơi đây quê mùa thuần hậu, là khó được thổ hành tu luyện bảo địa. Trần Quốc tu sĩ, 89/10 đều là thổ linh căn. Giản Tố Tố ngược lại là hỏi, Dương sư huynh, chúng ta lần này đi Trần Quốc, đến tột cùng muốn thử luyện thứ gì? Dương Trần trầm giọng nói, Trần Quốc hứa Dương quận quận hứa ra, chính là ta Phương Thốn Sơn ký danh đệ tử hậu duệ. 3 ngày trước lấy huyết mạch phù thư cầu viện, nói cùng quận bên trong hình như có yêu tà quấy phá. Hắn dừng một chút, Trần Quốc bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, một quận chi tôn cũng bất quá đạo thai cảnh tu vi. Ngươi nghe được nơi đây, ngược lại là minh bạch, cái này hứa Dương quận quận chính là cùng tại Thanh Hà quận tình huống, tam đại gia tộc cảnh giới tối cao chính là cố thần viên mãn. Nếu không phải ngươi tương trợ lực, tổ phụ vẫn là không thể đột phá đạo thai cảnh giới. Giản Tố Tố nhíu mày có chút khẩn trương nói, "Tà ma." Dương Trần trên mặt tươi cười, "Sư đệ, các sư muội, các ngươi cũng không cần lo lắng. Cái gọi là tà ma, kỳ thật cũng chỉ là không cao tại đạo thai cảnh giới tu vi. Nếu thật là cái gì khó lường ma vật." Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, bên hông ngọc bội đột nhiên nổi lên ánh sáng xanh, hứa ra những cái kia cố thần cảnh tu sĩ, sợ là liên phát cầu viện phù cơ hội đều không có. Giản Tố Tố nhìn xem Dương Trần, sóng mắt lưu chuyển, che miệng khẽ cười nói, "Loại này tà ma, gặp được Dương sư minh, đây không phải là phất tay tức diện. Dương Trần nói, Vân Chu đi 3 ngày, chư vị không ngại thừa này tinh tiến tu vi. Mấy người liền leo lên Vân Chu tính thất tu luyện. Người cũng theo đi trong mây thuyền một tầng tính thất bên trong linh khí cũng là nồng đậm. Một lần nữa vào chỗ, trong chốc lát liền tiến vào nhập định bên trong, thần du vật ngoại cảm giác. Cái này tựa hồ là ngươi thiên phú, từ nhỏ đến nay chính là như thế. 2 năm tại Phương Thốn Sơn tu hành, ngươi tiến bộ không chỉ có là tu vi, đã long đỉnh cảnh giới tiền kỳ. Ngươi dựa theo Hỗn Nguyên Hỏa Trạch trấn thế đồ bên trong tu luyện, phong cấm tu vi đi vào lần thứ tư, cũng chính là tu thành thứ tư kiếp. Nếu không phải ngươi tận lực áp chế tu hành tốc độ, bây giờ 2 năm ngươi cũng liền đã tấn thăng long đỉnh trung kỳ cảnh giới. Long đỉnh cảnh giới chính là tụ tập tam hoa về sau, ngưng ra thuộc về mình nội cảnh thiên địa, chính là long đỉnh cảnh giới viên mãn. Nội cảnh thiên địa rèn luyện càng phát ra viên mãn, đưa thân đại đạo kim đan chính là càng phát ra dễ dàng. Con đường tu hành như lên lại trời, mỗi một bước đều cần lấy tâm huyết làm thềm. Cùng loại đất hình loại này thổ thuộc tính có cực cao thiên phú người, thậm chí có tương tự vì thủy chi thể, ly hỏa chi thể, tiên tiên đạo thể, bọn hắn tại giai đoạn trước lúc tu luyện sẽ như cá đến nước, linh căn đạo thể càng phát ra đơn nhất, tu hành trừ bỏ tạp chất, tu hành liền sẽ càng phát ra nhanh chóng. Tại giai đoạn trước cảnh giới, thậm chí đến tiên môn cảnh giới, đều có cái này cần tiên độc hậu ưu thế. Nhưng là một khi đến long đỉnh cảnh giới cái này đã môn hạng, liền không còn sót lại chút gì, cái gọi là ưu thế lập tức trở thành cuốn cảnh. Thiên đạo đại công vô tư, đã cho ngươi tiền kỳ phúc phận, nhưng là hậu kỳ cái này long đỉnh cảnh giới liền muốn gấp bội thu hồi. Đúng như đạo tàng lời nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đợi đến long đỉnh cảnh lúc, ngày xưa trợ lực phản thành công cùng xiển xích, long đỉnh cảnh tu sĩ cần tại thể nội cấu trúc nội cảnh thiên địa, đây là đại đạo căn cơ, chỉ cần ngũ hành đều đủ mới có thể vững chắc. Chương 513, long đỉnh ngũ hành đều đủ, bạch xà mang thai, hai chương 513, long đỉnh ngũ hành đều đủ, bạch xà mang thai. Những cái kia người mang đơn nhất linh thể tu sĩ, vô luận là cơ sở ngũ hành linh thể, vẫn là biến dị phong linh thể, lôi linh thể, càng là tinh tu bản mệnh thuộc tính, đối cái khác đại đạo cảm giác thì càng chỉ độn. Phản phất thiên đạo tại cho thiên phú đồng thời, cũng trong bóng tối thiết hạ vô hình công xiềng. Nguyên nhân chính là như thế, trong tu chân giới 89 phần 10 linh thể tu sĩ, cuối cùng cả đời đều vây ở thiên môn cảnh giới. Tuy là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể đột phá thiên môn đã là nhờ trời may mắn. Nhưng Phương Thốn Sơn vẫn như cũ xem những này linh thể là chất bảo. Dù sao đối chúng sinh mà nói, chớ nói thiên môn cảnh, chính là có thể thành tựu đạo thai, cũng đủ để phù hộ gia tộc trăm năm hưng thịnh. Trên đường tu chân, bao nhiêu người liền ngựa vọng long đỉnh tư cách đều không có. Không phải, tổ phụ của ngươi cũng sẽ không kẹt tại cố thần cảnh giới thẳng đến 200 năm đại thọ sắp tới. Há không biết, một cái cố thần cảnh giới tu sĩ đã có thể tại mười mấy vạn nhân khẩu quận huyện xương tôn làm tổ. Nhưng mà thiên đạo chí công cũng có lệ sủng. Như huyền đục đạo thể chính là thượng thương kỳ tác, tục truyền Tề Vân Phong đại sư tỷ hàng thế tức cố tố thể tu là, tu hành như thuận dòng đi thuyền, không có chút nào trì trệ. Như thế đạo thể như đến trường sinh, không nửa đường chết yểu, tất thành kim đan đại đạo. Ngươi chậm rãi tập trung ý chí, chậm nhớ tới bên trong tàng thư các kia quyển thượng cổ ngọc giản. Theo năm, lúc đó thiên địa linh khí như nước thủy triều, động thiên phúc địa khắp nơi có thể thấy được, tu sĩ vãng lai đều xưng đạo hữu. Thời đại kia tu sĩ, linh khí còn muốn nồng đậm thành trên ngàn gấp trăm lần, giữa thiên địa khắp nơi không là phúc địa động thiên, mọi người tu hành cũng đều là giảng tin tu hòa thuận, ngươi có ta có tất cả mọi người có, ai cũng không hâm mộ tại ai. Các tu sĩ cùng ngồi đàm đạo, linh dược kỳ chân như là cỏ dại tùy ý lấy dùng. Cái nào giống như bây giờ, là một tòa linh mạch liền có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, chính ma chi tranh kéo dài ngàn năm. Làm cho người thổn thức chính là, thời đại thượng cổ, ngũ hành đều đủ linh căn chính là thiên tiêu, nếu là đơn nhất linh căn, hoặc là biến dị linh căn, cơ hồ bị coi như là đại đạo phế vật. Đến bây giờ, vừa vặn tương phản. Nếu là kiểm chắc ra linh căn tư chất, ngũ hành đều đủ linh căn, lại được xưng là phế linh căn, rất khó đại đạo có hy vọng. Ngươi không khỏi lắc đầu bật cười, lại nghĩ tới ban đầu ở Tiểu Thanh Phong mới được ngũ hành độn giáp kiếm quyết lúc tình cảnh. Khi đó chỉ nói là bình thường nhập môn công pháp, bây giờ bước vào long đỉnh cảnh phương nội trong đó chân ý, bộ này kiếm quyết nhìn như bình thường bình thản, kỳ thực không bàn mà hợp tiên đạo cân bằng lý lẽ. Mỗi một thức kiếm chiêu giấu giếm ngũ hành sinh khắc, giống như là cấu trúc nội cảnh thiên địa trải đường. Như vậy cao viễn lập ý, người đến long đỉnh cảnh mới có thể thấy được toàn cảnh. Người từng hỏi ý tuổi già, nay công là người phương nào sáng tạo, lại là người quen biết cũ, thượng giới tổ sư. Người tiếp tục tu hành nửa ngày người liền đi ra tinh thất, đi ra xem một chút vân chu phía trên phong cảnh. Có thời điểm, có thể gặp kỳ linh một người siêu tầm dân ca, vị nữ tử này người ngược lại là có chút khó mà nhìn thấu, nàng ẩn tàng tu vi gia nhập tiểu thanh phong, bây giờ tu vi cảnh giới tuyệt không chỉ tại đạo thai cảnh giới. Ngươi cũng ở một bên không có quấy rầy, không muốn cùng chi có chỗ liên lụy phía sau rất nhiều nhân quả, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Có thời điểm vị kia Tề Vân Phong Dương sư minh cũng sẽ chủ động tới chào hỏi. Ngươi cũng chỉ là nhàn nhạt trò chuyện vài câu, đối với vị sư minh này tuy là có hảo cảm, nhưng thủy chung duy trì vừa đúng xa cách. Thú vị là, ngươi càng là cái này bản nhược tức được ly, Dương Trần trong mắt hứng thú ngược lại càng đậm. Hắn thường xuyên mượn chỉ điểm biển mây kỳ quan làm lý do, đem chút tu hành tâm đắc không để lại dấu vết nói đến, trái ngược với đang thử thăm dò người sâu cạn. So sánh dưới, Giản Tố Tố lại đối Dương Trần nhiệt tình chào mời, ngươi liền thức thời tìm lý do cáo từ. 3 ngày sau, Lam Vân Chu xuyên qua cuối cùng một đạo hạ trước lúc, Trần Quốc Cương vực đã ở dưới chân triển khai. Trên đường tuy có mấy đạo tu sĩ thần thức đảo qua, nhưng ở phát giác Phương Thốn Sơn thanh ngọc lệnh bài về sau, đều giống như thủy triều cấp tốc tối lui, không dám có nửa phần ngăn cản, thậm chí không ít ở phía xa hành lễ. Vân Chu chậm rãi đáp xuống Trần Quốc Hứa Dương quận quận một chỗ cổng lớn miệng, phía dưới đã có người sống chờ. Dương Trần cùng Thẩm Tử Mực hai người dẫn đội, Tiểu Thanh Phong các ngươi một đoàn người năm người rơi xuống đất. Nhưng gặp Dương Trần tay bấm thu bảo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Kia to lớn vân chu lại theo chú văn liên tiếp co bảo, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay chạm ngọc thuyền nhỏ, bị hắn váy dài phất một cái liền bỏ vào trong túi. Đất Hình nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hào Kiệt đã sớm không kịp chờ đợi đi xuống, ba ngày trên vân chu đã sớm nhịn gần chết. Gạch Xanh lông mày ngói Hứa Thị đại trạch trước. Ba vị chờ người mới đi tới, hai nam một nữ. Đi đầu là vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, đi theo phía sau một vị diện cho cương nghị trung niên nam tử cùng một vị kéo tóc mây phụ nhân. Ba người bước nhanh tiến lên, kia lão giả dẫn đầu, lão hủ cho phép hòa, cùng nên hai vị sư điệt cùng chư vị đồng môn. Thanh âm mặc dù giàn mua lại trung khí mười phần, mơ hồ mang theo Phương Thốn Sơn đặc lưu thanh chính chi khí. Phía sau lão nhân hai người cũng là thái độ cung kính. Sau lưng hai người nhắm mắt theo đuôi hành lễ. Người gặp này có chút cảm ứng, vị này lão người tu vi cùng tổ phụ đồng dạng cố thần cảnh giới viên mãn, tuổi tác đã là tiếp cận 200 tuổi. Sau lưng trung niên nam tử cố thần trung kỳ, người mỹ phụ cũng giống như thế, hai người nhìn hắn mặc quần áo cách ăn mặc, hẳn là vợ chồng. Nhìn kỹ phía dưới, kia trung niên nam tử cùng phụ nhân hai đầu lông mày đều ngưng tan không ra vẻ u sầu liên đối lấy hành lễ lúc tiếu dung đều lộ ra miễn cưỡng. Từ lão giả ăn nói phán đoán, xác nhận Tề Vân Phong trước kia xuống núi tục gia đệ tử. Dương Trầm ngược lại là thái độ hòa ái, Hứa Sư Minh, không cần đa lễ. Thẩm Kinh Tuyết nhưng như cũng là một bộ lãnh đạm thần sắc. Giả Tố Tố thấy ba người lại nhiều hơn mấy phần tự ngạo, lấy nàng tu vi tiến triển, hẳn là có thể lưu tại Tiểu Thanh Phong tu hành, không cần làm tục gia đệ tử. Lão giả nghiêng người dẫn đường nói, hàn xá đơn sơ, chưa dám gióng trống thua chiêng, mong rằng chưa bị thứ lỗi. Lão nhân đón các ngươi đi vào Hứa gia, không có an bài nhiều người nên đón, thông hướng nội viện. Một đoàn người đi vào bên trong nhà, đám người vừa mới ngồi xuống, lão nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra lần này cầu viện sự tình. Hắn thở dài, lần này kinh động tiên môn, lại làm phiền chư vị, thật sự là hành động bất đắc dĩ, lần này Hứa Dương quận gia tà ma, vẫn là cùng lão hủ cháu trai có quan hệ. Nói về tà ma, Tiểu Thanh Phong bọn người là ngưng tụ. Lão nhân cho phép cùng tiếp tục nói, Hứa Dương quận tại Dương Hoa Giang bên mở, có tòa cung phụng 800 năm bạch xà miếu. Từ trước hương hỏa cường thịnh, bốn mùa tế tự không dứt. Có thể một năm trước. Một năm trước đó, tôn này đốt hầm lò chế tác mà thành nghĩ bạch ngọc bạch xà nương nương thần tượng. Lại như hoài thai phụ nhân ngày thường dần dần hở ra, như là tháng 10 người phụ nữ có thai thái độ, tượng đá mặt ngoài càng là hiện ra lân phiến đường vân. Chương 514, Bạch Xà Hoài Xuân, Nương Nương Hiện Thân. Chương 514, Bạch Xà Hoài Xuân, Nương Nương Hiện Thân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc. Liên liên một mực sắc mặt không đổi Dương Trần cũng là khẽ nhíu mày, đốt hầm lò chế tác tượng đá làm sao lại phồng lớn bụng. Cần biết nơi đây cung phụng chính là chính thần, cái này Dương Hoa Giang Giang Thần, không phải dâm tự có thể so sánh. Có thể tại Trần Quốc hưởng 800 năm hương hỏa cường thịnh, đủ thấy lai lịch bất phàm. Cái gọi là Bạch Xà Nương Nương, chính là đạt được mảnh này dòng sông chân chính chúa tể giả, Phương Thốn Sơn cho phép, tên đăng phong chính bảo sách sơn thần chính sóc. Hào Kiên sờ lên đầu, không khỏi mở miệng nói, hẳn là cái này Bạch Xà Nương Nương cũng hoài xuân rồi. Giản Tố Tố nghe xong, che miệng cười một tiếng. Dương Trần trong tay chén trà một đòn nặng nghề, hào sư đệ nói cẩn thận. Cái này Bạch Xà Nương Nương cũng không phải cái gì tà ma, đời trước chính là Phương Thốn Sơn anh kiệt đệ tử, là hộ tông môn hy sinh, lưu nguyên thần chỗ, lấy tế bái phong chính chi thuật, ngay tại nhân gian. Nghĩ không ra cái này Bạch Xà Nương Nương còn có cái này lai lịch. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thanh Phong bọn người trừ ra ngươi cùng Kỳ Linh hai người, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi đọc qua tàng thư các điển tịch lúc ngươi đã biết được, Phương Thốn Sơn thống ngự một phương cương vực, trừ điều động chưa thể đột phá đạo thai đệ tử xuống núi khai chi tán diệp bên ngoài, càng tại danh sơn đại xuyên ở giữa rộng lập thần miếu. Đông Tây Nam Bắc tứ đại sơn thần chấn thủ bốn phương, các lộ gian thần, hà thần chấp trưởng thủy mạch, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Những này thụ phong chính thần quyền hành cực nặng, tuy là Phương Thốn Sơn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Bởi vì bọn hắn còn đại biểu lần này Phương Đông Thiên Điệu tán thành, lại mới là Phương Thốn Sơn tán thành. Cái này thần linh đều là thiên địa dân tâm lựa chọn, chính là thiên bẩm, liền xem như phân tất sơn giả không thể nhúng tay. Nhưng trong đó cơ hồ đại bộ phận đều là Phương Thốn Sơn đệ tử. Bọn hắn hoặc là hộ đạo vẫn lạc, hoặc bởi vì công đức viên mãn, cuối cùng được thiên địa giao cảm, thụ vạn dân hương hỏa, Phương Thốn Sơn liền thay thiên hành phòng, khiến cho vĩnh trấn một phương. Dương Trần trước khi đi sớm đã kiểm chứng, vị này Bạch Xà Nương Nương khi còn sống chính là nội sơn chân truyền, năm đó tại Trần Quốc độc chiến quần ma, kiệt lực mà chết. Bởi vì trung liệt cảm động thiên địa, cho nên đến Dương Hoa Giang lưu vực thủy thần chi vị, thưởng 800 năm hương hỏa không dứt. Hứa gia lão tộc trưởng nói tiếp, vị này Bạch Xà Nương Nương thân phận tôn quý, ta Hứa gia hàng năm đầu xuân tất lấy tam sinh sáu lễ tế tự, không dám chậm trễ chút nào. Nương Nương năm đó vẫn lạc lúc đã là đạo thai cảnh tu vi, bây giờ mặc dù tố đến kim thân, đạo hạnh lại khó tiến thêm. Dương Trầm âm thầm gật đầu, như thế phong chính chi thuật mặc dù có thể làm người chết lấy thần đạo kéo dài tính mạng, lại có tam trọng gông cùng xiềng xích. Thứ nhất, nguyên thần đã nhập kim thân, liền vĩnh tuyệt luân hồi con đường, lại không chuyển thế trùng tu cơ hội. Thứ hai, tu vi vĩnh cố tại vẫn lạc thời điểm mặc ngươi hương hỏa cường thịnh, cuối cùng khó phá năm đó cảnh giới. Thứ ba, tung đến vạn dân cung phụng, bất quá kéo dài 800 năm âm thọ, canh giờ vừa đến, vẫn như cũ muốn hồn về thiên địa. Như vậy lại giới, khó trách những cái kia chân chính có nhìn đại đạo tu sĩ, thà rằng binh giải chuyển thế cũng không muốn thụ này phong chính. Người nghĩ đến các mấu chốt trong đó, nhưng không có lên tiếng. Vị kia Dương Trần cũng là phát giác không đúng, cao mày hỏi, vị này Bạch Xà Nương Nương không phải đã được 800 năm âm thọ, làm sao còn tại nhân gian hưởng thụ hương hỏa? Lão nhân lúc này mới ung dung mở miệng, năm ngoái đồng chí, vốn nên là Nương Nương kim thân vỡ vụn thời điểm có thể tôn này thần tượng chẳng những không có vỡ vụn, ngược lại thân quang càng thêm ngưng thực. Dương hoa giang trên ánh trăng chiếu rọi, lại hiện ra trăm trượng bóng rắn, tựa như thật chính thần linh hàng thế. Chúng ta đốt hương dâng tấu trương bẩm báo Phương Tốn Sơn, lại như bùn châu vào biển nghĩ đến cùng vị này Bạch Xà nương nương 800 năm đến bình an vô sự, hắn cười khổ lắc đầu, cũng liền không có để ý. Dương Trần không khỏi hỏi, các ngươi báo cáo về sau, Phương Tốn Sơn không có bất kỳ đáp lại nào. Lão nhân chậm rãi gật đầu, dòng dã một năm, bật vô âm tín. Dương Trần đấy mắt hiện lên một tia duyệt quang, phong chính thần chỉ thọ tận chính là đại sự ấn lệ lúc có sơn môn sứ giả cầm ngọc sách đến đây. Mỗi khi gặp chính thần quy thiên, hắn xuất thân nhất mạch kia tất phái đệ tử đưa tiễn, hoặc giải quyết xong trần duyên, hoặc truyền thừa đạo thống, kém nhất cũng muốn thu về thần vị kim thân, đoạn sẽ không như vậy bỏ mặc. Huống chi, có chút không cam lòng tiêu tán thần linh, thường thường tại cuối cùng mấy năm bắt đầu quậy phá. Có ăn bụng phàm nhân huyết thực kéo dài tính mạng, có nhấc lên thai hại mạnh mẽ bắt lấy nguyện lực, coi như bọn hắn trước khi chết là cỡ nào anh dũng cũng sợ, đến tiên địa tán thành, nhưng là đối với chết, sống lần thứ hai bọn hắn sẽ càng thêm chân quý. Lúc này liền cần Phương Tốn Sơn chẳng thận, bình định lại cả khuôn. Ngoài điện đã là buổi chiều, có mấy phần mở nhạt chi sắc. Mấy tên hứa ra hạ nhân bưng lấy lưu kim trúc đài nối đuôi nhau mà vào, linh đến giấy lên thanh diễm đem trong sảnh chiếu lên tươi sáng, khiêu động ánh lửa tại trạm hoa lương trụ ở giữa lưu chuyển, không khí ngột ngạt. Tề Vân Phong một tên đệ tử khác đào tử mặc vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm. Dương Trần đột nhiên đặt câu hỏi, Bạch Xà nương nương năm đó, lệ thuộc Phương Tốn Sơn cái nào một mạch? Lão tộc trưởng tay vuốt tròm râu trầm ngâm một lát, theo tổ tông tương truyền, xác nhận. Tiểu Thanh Phong một mạch. Lời này vừa nói ra, trong phòng thần sắc cổ quái, chí ít hào kiệt, đất mình thậm chí là kỳ linh đều có chút xấu hổ. Cho phép cùng vị này hứa ra gia chủ, đều tưởng rằng các ngươi một nhóm xuất từ Tề Vân Phong một mạch. Ngươi nghe xong ngược lại là nhớ tới, 800 năm trước Tiểu Thanh Phong, đó chính là nhậm chức phong chủ chỗ, sơn môn cường thịnh thời điểm. Dương Trần Yên lặng gật đầu, hỏi chính sự, kia vì sao vừa mới hứa sư minh từng nói, việc này cùng lệnh tôn có quan hệ. Lần này lao nhân nhưng không có mở miệng, chuyển từ hứa ra vị này phụ nhân nói chuyện. Chư vị có chỗ không biết, ta kia hài nhi chỉ là vừa mới mở miệng, phụ nhân nước mắt liền xuống tới, bắt đầu khóc không thành tiếng. Trung niên nam tử đội vàng đỡ lấy thê tử run rẩy bà bay, hướng đám người nhận lỗi, chư vị tiên sư thứ lỗi, khuyển tử chính là hứa ra dòng độc đinh, bên trong người thực sự trên mặt lão nhân cũng là vẻ đau lòng. Phen này xuống tới, càng phát ra để các ngươi một đoàn người nghi hoặc không hiểu. Đợi phụ nhân miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, việc này còn muốn từ năm trước đi nói, năm ngoái đầu xuân, chúng ta theo thường lệ đi Bạch Xà miếu cầu phúc ta kia hài nhi tuổi nay 16, mặc dù không thích tu hành, lại tại đốt hầm lò chế khí thượng tiên phú dị bẩm. Hứa Dương quận 36 tòa hầm lò miệng, không có cái nào lão sư phó không khen hắn thanh xuất bù làm, chúng ta vợ chồng cũng là xa xa không kịp với hắn. Hội chùa bên trên, hắn tự tay là Bạch Xà nương nương nung một tôn thanh hoa thần tượng, Bạch Xà nương nương rất là vui vẻ, thần tượng lại nổi lên linh quang, còn hạ xuống cam lộ chúc phúc. Chúng ta vợ chồng lúc ấy chỉ nói là phúc duyên đêm đó, giờ tí càng vang, con ta lại như du hồn đứng dậy, đi theo một đầu sáng lên Bạch Xà. Hướng Dương Hoa giang tỏa kia trong thủy phủ. Trung niên nam tử đột nhiên ngữ khí phẫn hờ nói, chúng ta tìm dòng dã ba ngày, cuối cùng tại trong miếu phát hiện lúc, tiếng nói im bặt mà dừng. Chương 514, Bạch Xà Hoài Xuân, nương nương hiện thân, hai chương 514, Bạch Xà Hoài Xuân, nương nương hiện thân. Phụ nhân đột nhiên che mặt khóc giống, đứa bé kia lạnh cả người trần truồng nằm tại điện thờ trước, ánh mắt trống rỗng. Cả người đã xí ngốc. Chúng ta xem xét thân thể của hắn lúc, đứa nhỏ này đã tiết ra nguyên dương, miệng thảo luận hắn đã thành Bạch Xà nương nương. Tân Lang Quan, hào kiệt như trung đồng hai mắt trợn tròn xoe, thốt ra, thốt ra hỏa. Cái này Bạch Xà nương nương bao lớn nhân kỷ, ngược lại là thích ăn non. Kỳ Linh quay đầu ánh mắt quét tới, hào sư đệ. Hào kiệt cũng là phản ứng trở về, ngượng ngùng nói, nhìn ta cái này miệng, mấy vị xin lỗi, xin lỗi. Hứa ra người ngược lại là không có để ý ngươi có chút kỳ quái, nói được nơi đây, đại khái tình huống đã rõ ràng, thế nhưng là tà ma ở nơi nào? Liền xem như Bạch Xà nương nương trà đạp Hứa ra Nam Đinh, cũng coi như không lên yêu ma quậy phá. Mà lại Bạch Xà nương nương chỉ có âm thần, làm sao cùng nam tu sĩ đồng tu, cái này không phù hợp lẽ thường. Lão nhân tựa hồ nhìn ra đám người không hiểu, tiếp tục nói, từ cái này ngày sau, ta kia tôn nhi liền đem chính mình khóa trái tại hầm lò phường vị kia Bạch Xà nương nương thần tượng, cái bụng bắt đầu một ngày lại một ngày trướng đi lên. Dương Hoa Giang ngư dân bắt đầu mỗi ngày đều có chữa chết, một ngày thậm chí mấy chục người. Dương Trần nói, các ngươi hoài nghi, vị này Bạch Xà nương nương đã đọa lạc thành tà ma rồi. Lão nhân gật đầu, trầm giọng nói, vị này Bạch Xà nương nương có đạo thai tiền kỳ cảnh giới, chúng ta là không địch lại, cho nên mới cầu viện trong núi. Dương Trần sờ lên cằm, vị này thân hình mượt mà Tề Vân Phong sư minh, mấy ngày tiếp xúc xuống tới tính tình trầm ổn, suy nghĩ chu toàn. Bây giờ hắn cùng đào tử mặc đều là đạo thai trung kỳ tu vi, đối phó một vị chỉ có đạo thai tiền kỳ tu vi Bạch Xà nương nương không đáng kể. Nhưng là bực này thần đạo tu sĩ khó giải quyết nhất chỗ, liền ở chỗ hắn chấp trưởng một phương thiên địa quyền hành, tại cái này trăm dặm sông được chi bên trong, Bạch Xà nương nương có thể điều động linh lực, chỉ sợ không kém hơn đạo thai trung kỳ tu sĩ. Dương trầm thêm chút suy tư, chúng ta đi trước nhìn xem lệnh tôn tình hình, lại làm định đoạn. Lão nhân gật đầu, hứa từ đứa nhỏ này, một mực tự giam mình ở hầm trú ẩn bên trong không ra, muốn bất vả các vị đi một chuyến. Người nghe xong lại khẽ nhíu mày. Lão nhân cho phép cùng đôi vợ chồng trung niên ở phía trước dẫn đường, đi cùng hướng hứa ra phía sau núi. Ngươi nhìn xem cái này lớn như vậy, hứa ra trừ ra mấy vị tẩu vị nha hoàn, phải chăng có chút trống rỗng? Đi tới đỉnh biển lúc, mây đen đã nuốt hết tàn nguyệt. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đột nhiên nện xuống, tại ngói xanh trên gõ ra mật trống tiếng vang. Đen kịt đại trạch bên trong, vô số đạo màn nước từ mái cong rủ xuống, đem mọi người cái bóng cắt tới phá thành mảnh nhỏ. nước mưa tại trên thềm đá rót thành dòng suối, lại tại ngươi quanh thân ba tấc bên ngoài trưng thành bạch vụ, người tu hành, từ không sợ cái này thế gian mưa gió. Xuyên qua màn mưa đi vào phía sau núi, ngươi nhìn xem hầm trú ẩn lối vào, tựa như mở ra miệng thú. Vừa bước vào liền cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt, hô tạp đất sét trắng đặc hữu mùi tanh. Đất mình đột nhiên hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang tăng gọn, thật là tinh thuần mậu thổ tinh khí. Cái này hầm lò lửa ai? Một đạo nam tử bối rối sợ hãi thanh âm từ cửa hàng truyền đến. Phụ nhân vội vàng tiến lên, thanh âm lại ép tới cực nhẹ, sứ mà đừng sợ, là mẫu thân tới cho phép cùng đã vượt lên trước đẩy ra nửa đẩy hầm lò môn. Nương theo lấy kẹt kẹt tiếng vang, các ngươi trông thấy đầy đất bừa bộn, đào vòng lật út, sứ phôi vỡ thành một mịn, các loại chế đào công cụ rơi là tả trên đất. Động vật chỗ sâu, một chương treo trắng thuần màn lụa giường phá lệ chói mắt. Màn lụa không gió mà bay, mơ hồ có thể thấy được cái cuộn mình thành đoàn bóng người chính kịch liệt run rẩy. Các ngươi đến gần lúc, đoàn kia bóng người run lên bần bật, đem mặt càng sâu vùi vào đầu gối. Đó là cái tu vi đã đạt cố thần cảnh tu sĩ, giờ phút này lại linh lực hỗn loạn như sôi nước, thần thức ba động giống là báo tố bên trong ánh nến. Ngươi cũng nhìn ra hắn sợ hãi, hẳn là thụ gặp cực kỳ dọa người sự tình. Cho phép cùng ngồi xổm người xuống, bàn tay treo tại người kia run rẩy lưng bên trên, cuối cùng không dám rơi xuống. Sứ, nghe thấy ra ra nói chuyện sao? Người kia ngẩng đầu, các ngươi thấy rõ gương mặt kia, một trương có thể sừng tuyệt sắc khuôn mặt đụng vào tầm mắt, da thịt giống như mới tuyết chiếu đến hầm lò lửa, môi như đan xa điểm qua son phấn. Vốn nên là khuynh quốc khuynh thành ôn nhu, lại cứ hai đạo kiếm mi tà phi nhập tấn, sinh sinh đem vũ mị chém thành ba phần khí khái hào hùng. Hào Kiệt không khỏi lẩm bẩm nói, khó trách sẽ bị Bạch Xà nương nương nhìn trúng. Ngươi thả ra thần thức tinh tế cảm ứng, người này sát thực tâm mạch bất ổn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Trần cũng chỉ hư hoạch, một sợi ánh sáng xanh như rắn truyền quân thiếu niên cổ tay ở giữa ba vòng, tinh tế tra xét một phen, nhục thân không được gì, lệnh tôn, ngược lại là thân thể bất đắc dĩ, tâm thần thụ cực lớn kích thích. Lão, Dương Trần tới gặp này chỉ ít chứng minh một sự kiện, cho phép cùng những người này chưa hề nói cho dù hứa ra là cầu viện một phương, cũng không thể tin hết. Có hứa từ chuyện này, hứa ra không có khả năng cùng Bạch Xà nương nương đứng chung một chỗ. Kia hứa từ đột nhiên trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi, giang run lên nói, đi mau, các ngươi đi mau. Phụ nhân khẽ vuốt đỉnh đầu của hắn, thiếu niên mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đám người rời khỏi nội thất lúc, người bén nhạy chú ý tới mặt đất còn sót lại một nửa thanh hoa bạch xà giống, tại lờ mờ dưới ánh nến hiện ra quỷ dị quang trạch. Ngoài phòng lôi xà của vũ, mưa to như chú. Lúc này, ngoài ba trượng mưa to bên trong, không biết khi nào nhiều nói hiểu điệu thân ảnh, trắng thuần áo lưới lại không dính nửa điểm nước đọng, phảng phất có tầng bình chướng vô hình đem màn mưa chống ra. Dương Trần trong mắt ngưng tụ, cho phép cùng càng là quá sợ hãi. Một tiếng mang theo hơi nước cười khẽ xuyên thấu màn mưa, hứa ra a hứa ra. Kia tiếng nói giống như độc xà thổ tín, làm cho người dùng mình. Bản cung nể tình phu quân tình cảm liên tục khoan thứ điện quang bắn nổ sát na, nàng cần cổ thanh lân lũ quang lạnh lạnh, các ngươi dám trên phương thốn sơn, như hại thiết thân. Vị này thân phận vô cùng sống động, Bạch Xà nương nương. Đao tử mặc thể nội pháp lực gợn sóng, khí cơ kín đáo không lộ ra, như dây cung hé mở. Dương Trần cũng đã trước nàng một bước, thân hình hơi sai, ngăn tại trước mọi người. Trái lại tiểu thanh phong trong đám người, chỉ có kỳ linh tại Bạch Xà hiện thân trong nháy mắt liền đã tê ra pháp bảo, quanh thân lấp lánh lửa này làm được nguyên khí. Hào Kiệt cùng đất mình rõ ràng chậm nửa nhịp, luôn cuống tay chân bấm niệm pháp quyết dẫn khí. Giả Tố Tố bây giờ càng là khí tức hỗn loạn, cả người cơ hồ nuốt ở Dương Trần phía sau. Người bất động thanh sắc quan sát đến vị này Bạch Xà nương nương, nàng biết rõ Phương Thốn Sơn đệ tử ở đây, lại dám chủ động hiện thân hỏi tội. Càng ý vị sâu xa chính là, cho phép cùng một nhà ba người đang lúc sợ hãi, lại trộn lẫn lấy mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ xấu hổ. Dương Trần sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đao tử mặc luôn luôn lãnh đạm thần sắc, đều là đôi mi thành tú nhíu lên. Mưa to bên trong Bạch Xà nương nương khí tức liên tục tăng lên, lại xông phá đạo thai gông cùng xiển xích, thẳng vào thiên môn chi cảnh. Giọt mưa tại nàng quanh thân ngưng tụ thành bạt bèo hình dáng gợn nước, mỗi một đạo gợn sóng đều tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Như vậy hôm nay đều phải chết. Chương 515, ngoại đạo cao nhân, ngươi đến tuột cùng là ai? Chương 515, ngoại đạo cao nhân, ngươi đến tuột cùng là ai? Mưa to mưa như chút nước, giữa thiên địa dệt thành một trương màu xám bạc màn nước. Thiểm điện như dao long liệt hùng, tiếng sấm vang minh, chấn người mảng nhị sinh rung động. Bực này mưa to đã vượt ra khỏi dông tố phạm chủ, như là thiên hà vỡ đê. Bạch Xà nương nương từ màn mưa bên trong chậm rãi mà đến, trắng thuần quần áo lại không dính nửa điểm nước đọng. Nàng khuôn mặt trắng bệch như mới dán giấy dán cửa sổ, hé miệng lộ ra tinh miệng rằng tiếu dung băng lãnh. Hứa Hòa ba người phía sau có mồ hôi lạnh. Dương Trần đợi người tới không kịp suy nghĩ, vì cái gì vị này Dương Hoa Giang thủy thần tu vi có thể đột phá đạo thai cảnh giới? Ở giữa bầu trời giọt nước đã tạo thành từng trôi thủy kiếm, như cùng ở tại không trung Dương cung kéo dây cùng, vận sức chờ phát động, che dù Bạch Xà nương nương trong tay nhẹ nhàng bung lên. Đồng loạt, chỉ một thoáng vạn kiếm tề phát, tiếng xé gió giống như quần ong vỗ cánh, màn mưa bị xé rách thành vỡ vụn tơ bạc. Giản Tố Tố đã dọa sợ, toàn thân linh lực chỗ nào còn có thể ngưng tụ. Dương Trần đã xuất thủ, trong tay bấm niệm pháp quyết, một phương ô trầm nghiên mực đón gió tăng trưởng, màu mực vầng sáng tại mọi người trước người Dương khai bình trướng. Thủy kiếm đụng vào mực bình phong, nổ tung vô số như lưu ly thoái mang, sương mù tràn ngập bên trong nhà. Ngươi nhìn xem Bạch Xà nương nương dùng ra mưa kiếm như có điều suy nghĩ. Dương Trần cùng Đào Tử Mặc ánh mắt giao hội, hai người đồng xuất nhất phòng, mà lại mấy lần thí luyện sớm có ăn ý Đào Tử Mặc hai cánh tay đặt tại mặt đất, rơi xuống đất tức thành trận nhãn, đã kết xuất một cái huyền hoàng sắc đại trận. Trong nháy mắt mở rộng ra ngoài, chiếm cứ toàn bộ cho phép trạch. Đại trận ngay tại chỗ giới đều là thổ hành nồng đậm, thổ khắc thủy, đẩy ra đã đem cho phép trạch vây khốn chìm trọng thủy hơi. Kỳ Linh cũng là xuất thủ, trong tay pháp kiếm phun ra ngập trời đại hỏa, ngũ hành độn giáp kiếm kinh bên trong ly hỏa kiếm. Thủy hỏa ở giữa chính là tương sinh tương khắc. Dương Trần vốn cho rằng lấy kỳ linh tu vi, cho dù thi triển hỏa pháp cũng nan địch bạch xà nương nương, nhưng không ngờ đoạn kia chân hỏa gặp nước bất diệt, ngược lại càng đốt càng liệt, hỏa phượng vỗ cánh ở giữa, khắp thiên thủy kiếm đều sụp đổ, hóa thành bốc hơi sương mù tỏ khắp khắp nơi. Trong lúc nhất thời, phía ngoài bắn ra mưa kiếm, đều bị cái này phun ra hỏa vân thổi tan. Đào Tử Mặc sắc mặt kinh ngạc, không phải phàm hỏa, chân phượng chi diễm. Hai người xuất thủ, rốt cục đem hơi nước triệt tiêu, bên ngoài dông tố cũng nhỏ rất nhiều. Bạch xà nương nương vẫn tại đỉnh bên ngoài trong mưa miễn cưỡng khen, cũng không sốt ruột xuất thủ. Dương Trần tiến lên trước một bước, vận ra pháp lực giao thủ, thanh âm như lôi, "Bạch xà nương nương, ngươi còn cư thủy thần chi vị, chớ có sai lầm. Hôm nay như chấp mê bất ngộ, Phương Tốn Sơn tất cùng ngươi không chết không thôi, đến lúc đó trung thổ vũ châu, lại không ngươi đất cắm rủi." Màn mưa bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, Bạch xà nương nương môi son hé mở, giọng mang giọng niệm ai, "Phương Tốn Sơn, bất quá tàng ô nạp cấu chỗ, cũng xứng xưng danh môn chính đạo." Nàng dù xôi theo khẽ nâng, lộ ra một đôi băng lánh mắt rắn, "Con đường tu hành, cường giả vi tôn. Hôm nay huyết tế thanh dương quận chúng sinh, đúc ta vô thượng đạo cơ, Phương chân chính sống lại một đời." Dương Trầm ngữ khí lạnh lẽo, vậy liền không có hàn huyên. Hắn trở tay từ bên hông túi chứa vật nhét ra một vật, tương tự thanh trúc giản, mặt ngoài lại lưu chuyển lên màu vàng sẫm phù văn. Đốt ngón tay tại ống thân nơi nào đó một gõ, ống trúc phía trước lập tức như sấm sét nổ tung, một đạo trắng lóa lưu quang phá không mà lên, lại đầy trời lôi vân bên trong xé mở một đạo chói mắt vết rách, huy hoàng như thiên kiếm quán nhật. Phương Tốn Sơn cựu tiêu triệu lệnh, này tin tức vừa ra, ngàn dặm bên trong đồng môn đều có nhận thấy. Bạch xà nương nương vội vàng dùng chỗ pháp lực chặn đường. Dương Trần đột nhiên quát, "Tử Mặc, chính là giờ phút này." Đao Tử Mặc trong tay lá bùa không lửa tự nhiên, sau đó chậm rãi bay xuống. Vừa mới trải tại mặt đất huyền hoàng đại trận bắt đầu nghịch chuyển, tại các ngươi một đoàn người dưới chân lần nữa kết trận. Đại Na Di phủ, thuấn di ngàn dặm. Dương Trần thả ra triệu tập đồng môn cựu tiêu triệu lệnh chỉ là nguy trang, chân chính chính là thoát đi nơi đây. Cái này thí luyện sự tình, để lộ ra kỳ quặc, cần về Phương Thốn Sơn muốn bàn bạc kỹ hơn. Dương Trần trên mặt biến đổi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đám người không có bị truyền tống đi, ngược lại pháp trận sáng lên còn tại chỗ. Đao Tử Mặc sắc mặt khó coi, nơi đây lại bị hạ cấm không tỏa giới chi thuật. Bạch xà nương nương tố thủ nhẹ giơ lên, đầy trời nước mưa chợt như vật sống quấn quanh mà lên, đem kia chưa tan hết cựu tiêu triệu lệnh tầng tầng bá khỏa. Trắng lóa lưu quang tại mưa kén bên trong rẽ rùa một lát, cuối cùng là ảm đạm dập tắt, như bị bóp tắt tinh hỏa. Nàng đạp trên màn mưa chậm rãi lên không, màu trắng dày theo điểm qua chỗ, gợn sóng lương tụ thành bậc thang. Bạch xà nương nương nhìn xuống chúng nhân đôi mắt bên trong, phản chiếu lấy thao thiên cự lãng, buồn cười. Tại cái này phương đông thiên địa, thiếp thân như là thần linh. Hào Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp thương khung lại hóa thành lăn lộn màn nước, vạn trượng sóng lớn tại giữa tầng mây trào lên. Toàn bộ Dương Hoa Giang nước sông treo ngược cửu thiên, như như cự long tại trong lôi vân bốc lên. Ngươi điên rồi. Dương Trần cả giận nói, dìm nước hứa Dương quận, trăm vạn sinh linh đổ thán. Chính đạo chín môn chu thần ra lệnh, cho dù ngươi chạy trốn tới tứ đại bộ châu bên ngoài chân trời góc biển, không chết không thôi. Dương Trần đã minh bạch, vì sao vừa mới không cách nào nà gì, chính là Bạch xà nương nương đã đem Dương Hoa Giang nước sông rót vào hứa Dương quận, như cùng ở tại Bạch xà nương nương chỗ thủy phủ. Vị này thủy thần, tại Dương Hoa Giang có thiên địa đồng dạng quyền hành. Một vị tu vi tại thiên môn trung kỳ cảnh giới, tại tự mình thủy phủ thủy thần. Dương Trần Thái Dương thấm ra mồ hôi lạnh, dạng này tồn tại, há lại mấy người bọn họ có thể chống đỡ. Hứa Hòa ba người không biết khi nào đã chạy đến hầm trú ẩn bên trong, sắc mặt kinh hoàng, tựa hồ là muốn tìm bảo vật gì. Dương Trần lúc này hẳn là bắt được cái này ba người hỏi ra long đi mạch, thế nhưng là cái này Bạch xà nương nương khí cơ như giỏi trong xương khóa lại đám người, hơi chút động đậy liền sẽ thu nhận lôi đình nhất kích. Tiểu Thanh Phong trong đám người, chỉ có Kỳ Linh thần sắc như thường, trong mắt ánh lửa chưa diệt. Giản Tố Tố sắc mặt hoảng sợ, đối mặt nguy hiểm như thế, chỉ dọa đến trên mặt trắng bệnh, ngốc tại chỗ. Đất mình bất động thanh sắc hiệu lệnh rút quân nửa bước, trong tay áo tối bắt pháp quyết, thủ hành linh lực ở trong kinh mạch lặng yên lưu chuyển. Thủ hào lại trong tay kiếm bản rộng giữ tại trong tay, hơi có vẻ hưng phấn, kích động. Đào Tử Mặc thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, lông mày lại khóa chặt. Hứa ra hứa tử. Một thanh âm vang lên. Dương Trần trong mắt sáng lên, nhìn về phía một đoàn người bên trong không đáng chú ý chú cảnh, cả hai ánh mắt giao hội. Dương Trần chỉ nhìn thấy một đôi, không có nửa điểm gợn sóng bình tĩnh đôi mắt. Tử Mặc, trước cầm xuống hứa tử. Đào Tử Mặc thân hình như quỷ mị tránh nhập hầm trú ẩn, lại xuất hiện lúc. Hai tay đã như kìm sắt chế trụ hứa từ đầu bay, đem run lẩy bẩy thiếu niên kéo đến trước trận. Người gặp này ngược lại là cảm ứng vị này Tề Vân Phong nữ tử quả quyết. Hứa từ bị sách lĩnh xuất đến, mặt như màu đất, ngước nhìn không trùng cái kia đạo áo trắng thân ảnh, bờ môi run rẩy lại không phát ra được âm thanh. Chương 515, ngoại đạo cao nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Hai chương 515, ngoại đạo cao nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Dương Trần nói một tiếng, đắc tội. Bạch xà nương nương, đây là ngươi phu quân không tệ, nếu là ngươi lại xuất thủ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, thủ hạ vô tình. Bạch xà nương nương khỏe miệng ý cười đột nhiên ngưng kết, khắp thiên vũ màn tại thời khắc này lại quỷ dị dừng lại. Sau đó là một đạo điên cuồng ý cười, ha ha, hắn cũng là người phụ tình. Nếu không phải vì ta trong bụng hải tử, đã sớm tự tay giết hắn. Đáng chết, các ngươi đều hại đáng chết. Ngươi ngẩng đầu nhìn lại, vị này Bạch xà nương nương tuy là cực lực che giấu, thế nhưng là trong bụng vẫn là có rất nhỏ hở ra. Hứa Từ nghe vậy thất hồn lạc phách, cả người sủi lơ tại vũng bùn bên trong, trong mắt hào quang mất hết. Dương Trần thầm nghĩ không ổn, sự tình tựa hồ không phải bọn hắn chỗ tưởng tượng. Ông, một đạo quỷ dị sóng âm đột nhiên từ Bạch xà nương nương trong bụng chấn động mà ra, không khí như gợn nước và mèo. Thanh âm kia phảng phất trực tiếp đâm vào thần hồn, đám người lập tức trời đất quay cuồng, thể nội linh lực giống như thủy triều lui tán, rốt cuộc bất lực chèo chống, pháp lực không tại, hoa mắt chóng mặt. Hào Kiệt trước hết nhất chống đỡ không nổi, năm ngón tay buông lỏng, kiếm bản rộng ẩm rơi xuống đất. Đất mình vừa mới phát động thổ hành thuật chuẩn bị chạy trốn, vừa mới tiến vào trong đất, liền mất đi. Người cũng vô lực té xỉu, vừa lúc ở một khối không có nước mưa vũng bùn chi địa. Giản Tố Tố cắn răng kiên trì, khai ra tiên huyết, cuối cùng vẫn là vô lực hồi tiên, trực tiếp hôn mê. Dương Trần sau lưng có một cái ngọn bút hư ảnh xuất hiện, nỗ lực phát họa ra nửa đường phù văn, lại tại sóng âm trùng kích vào từng khúc vỡ nát. Hắn lảo đảo quỳ một chân trên đất, cuối cùng cũng rơi vào trong nước bùn. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bạch Xà nương nương trên mặt nhưng không thấy nửa phần tốt sắc, ánh mắt gắt gao đính tại giữa sân duy nhất sừng sững thân ảnh bên trên. Kỳ Linh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hai đóa kim diễm, thanh âm như thối hỏa hàn thiết, ngươi cũng nên chết. Nói xong từ trong miệng phun ra một cái sống sờ sờ phượng điểu, kia linh vũ vừa mới hiện thế, khắp thiên vân mưa trong nháy mắt khí hóa, trắng loa khí lãng như nộ lòng xoay tròn sông thẳng cửu tiêu. Cả tòa cho phép trạch mảnh ngói tại nhiệt độ cao bên trong đôm đốt nổ tung, trong viện cổ hoẹ nhưng vẫn đốt thành trùng thiên bó đuốc. Hỏa phượng xoay quanh bay lượn mà ra. Bạch Xà nương nương gặp này, hỏa phượng ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, ngươi đến tụt cùng là ai? Tuyệt không có khả năng là Phương Tốn Sơn đệ tử. Kỳ Linh trên người khí tức cũng lại lần nữa biến hóa, liên tiếp tăng gọn, thẳng vào thiên môn trùng kỳ cảnh giới. Sau lưng tóc không gió mà động, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nên lên đường. Bạch Xà nương nương sắc mặt kinh hoàng, đối mặt cái này xích kim phượng thèm nghĩa nàng vậy mà để không nổi một điểm ý phản kháng. Thủy hỏa tương khắc, phượng điểu cùng bạch xà vốn là thiên nhiên khắc chế. Mắt thấy gió chim càng gần, trôi này làm dù sớm đã hóa thành cho bụi. Phượng Minh sâu thai, hỏa vũ tới người lúc, cứu ta. Nàng đột nhiên thê âm thanh hô. Kỳ Linh nghe xong, ánh mắt ngưng tụ, hỏa phượng trong nháy mắt lượn vòng hộ thể, cả người như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm không biết khi nào đứng ở trước trận thiếu niên. Hứa Từ như là đại mộng mới tỉnh đưa lưng về phía đứng tại trước mặt, liền Kỳ Linh đều không có phát giác. Hứa Từ xoay người lại, vẫn là tấm kia có thể xưng tuyệt sắc diện mạo, thế nhưng là cặp mắt kia con ngươi dĩ nhiên đã khác biệt. Rõ ràng là cùng là một người, trong đó thần ý lại khác hẳn hồ. Kỳ Linh biết rõ, đây cũng không phải là Hứa Từ. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, góc miệng có ung dung ý cười. Hắn nhìn về phía Bạch Xà nương nương, mạn bất kinh tâm nói, vừa mới có người ngoài tại, ta không chọn ngươi lý. Hiện tại nên xưng cái gì? Bạch Xà nương nương thân thể khẽ run, lại như thiếu nữ túi đầu rảo lấy ống tay áo, phu. Phu quân Hứa Từ lúc này mới gật đầu, nhưng không có nhìn về phía Kỳ Linh mà là nhìn chăm chú lên hầm trú ẩn bên trong. Hy vọng lần này bản tọa đạt được cơ muốn, không có bị Bạch Bạch vây khốn 800 năm. Kỳ Linh lưng luồn lên một đạo hàn ý, trước mắt cái này Hứa Từ quanh thân không gây nửa điểm linh lực ba động, giống như phàm nhân. Có thể nàng thiên môn cảnh giới linh giác đã qua, lại như bùn trâu vào biển, không dò ra sâu cạn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đối phương tu vi đã tới phản pháp uy chân chi cảnh, ở xa nàng phía trên. Càng đáng sợ chính là câu kia 800 năm. Kỳ Linh đầu ngón tay khẽ run. Chỉ có đột phá Long đỉnh cảnh tu sĩ mới có thể được hưởng như thế kéo dài thọ nguyên. Nàng âm thầm vận chuyển toàn thân pháp lực, đầu vai hỏa phượng lại phát ra bất an gào thét, linh vũ đứng đấy, lại có chút phát run, hiển nhiên sợ hãi người này. Hứa Từ bước bước mi tâm, tự nhủ, ngươi không nên náo, đang náo bản tọa liền đem ngươi nguyên thần lưu vong tại Đông Hải Đại Dương mênh mông bên trong. Ngươi cố thân thể này rất tốt, ngươi sẽ không dùng, bản tọa giúp ngươi dùng. Mà lại bản tọa có thể thoát khốn cũng là nhờ có ngươi, xem như trả lại ngươi nhân quả chờ ta trở về Đông Cực Thanh Châu, cho ngươi thêm tìm một bộ nhục thân. Để ngươi làm bản tọa đệ tử, đây chính là bao nhiêu người cầu còn không được phúc phận. Hứa Từ quanh thân khí tức đống nhiên hỗn loạn, hắn để lại Việt Thái Dương ngón tay có chút trắng bệnh, trong mắt kim mang cùng hắc vụ giao thế lấp lóe. Đủ rồi. Hắn đột nhiên quắc khẽ, thanh tuyến bên trong lại mang theo vài phần dãy rủa khàn giọng, bản tọa đáp ứng ngươi, hôm nay không tạo sát nghiệt là được. Thoại âm rơi xuống, kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp mới dần dần lắng lại. Hứa Từ lúc này mới đem ánh mắt rơi trên người Kỳ Linh, cười nhạt nói, chân linh gia tộc tại bây giờ đều đã tuyệt tích, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp được. Hứa Từ đột nhiên dương mắt xem ra, kỳ quái, liền xem như chân linh gia tộc người, huyết mạch làm sao có thể thuần khiết tại cái này tình trạng, ngươi trên vai hỏa phượng là chân linh luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Kỳ Linh bị hắn xem thấu, sắc mặt lần thứ nhất lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi đến tụt cùng là ai? Hứa Từ lại lộ ra người vật vô hại tiểu dung, ta là Hứa Từ nha. Hắn cũng không nhiều lời, duỗi ra tay như phất tay áo tử. Kỳ Linh cũng cảm giác cả người trọng tâm bất ổn, ngã nhào trên đất, cũng không còn cách nào đứng thẳng, một thân pháp lực khó mà dùng ra, toàn thân bất lực, đầu vai hỏa phượng cũng là tiêu tán, mặt không cho tàn. Đi với ta Đông Cực Thần Châu đi. Kỳ Linh cảm giác hô hấp khó khăn, Đông Cực Thần Châu chính là ngoại đạo cửu lưu chi địa, hẳn là người này là ngoại đạo cao nhân. Bạch Xà nương nương đã rơi xuống đất, thần thái khiêm tốn cùng sau lưng Hứa Từ. Hứa Từ nhìn về phía đã kẽ xỉu Phương Tốn Sơn năm người, cười nói, ta đáp ứng hôm nay không giết người, nhưng là để các ngươi ngày mai chết thủ đoạn cũng không ít. Hán tử trong miệng phun ra một ngụm màu đen chứng khí, bao lại mấy người. Khẽ than thở một tiếng đột ngột vang lên, chứng khí bị đập tan. Hứa Từ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thần thái, đột nhiên sững sờ, nhìn về phía kẽ xỉu trong mọi người một người vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Hắn ánh mắt nhắm lại, ngươi đến tụt cùng là ai? Chương 516, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm hiển uy, một chuyện làm ăn. Chương 516, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm hiển uy, một chuyện làm ăn. Ngươi cũng không đáp lại Hứa Từ nghi vấn, mà là ngưng thần xem kỹ lấy người trước mắt. Mới Hứa Từ kia hoảng hốt thất thần tình trạng tuyệt không phải giả mạo, giờ phút này đứng tại trước mặt ngươi, nghiêm nhiên đã là một cái khác cố hồn phách. Bạch Xà nương nương kia một mực cung kính tư thái càng ấn chứng suy đoán của ngươi, Bạch Xà miếu đủ loại dị biến, đều cùng người này thoát không khỏi liên quan. vị này chiếm cứ Hứa Từ thân thể tồn tại khí độ thông dong, trong ngôn ngữ đề cập Đông Cực Thần Châu, ngươi trong lòng thầm nghĩ người này tất cùng ngoại đạo cửu lưu có chỗ liên lụy. Hứa Từ ánh mắt ở trên thân thể ngươi băn khoăn, đông nhiên khẽ di một tiếng, coi là thật cổ quái. Trên người ngươi lại tìm không đến nửa điểm đoạt xá trùng tu khí tức. Hán mi phong tao lại, giống như đang suy tư điều gì nan đề, xem ngươi có linh, chắc chắn chỉ có 10 năm xuân thu, có thể cái này tu vi đã có long đỉnh cảnh giới. Lời còn chưa dứt, Bạch Sả nương nương đã hãi nhiên biến sắc. Nàng khó có thể tin nhìn qua ngươi, nếu theo lẽ thường, nhìn ngươi bộ dáng ước chừng 10 tuổi, sao có thể chạm đến long đỉnh chi cảnh? Cái này như thế nào khả năng, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng. Người đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hỗn Nguyên Hỏa Trạch trấn thế đồ phong cấm chi thuật huyền diệu phi thường, người này có thể một chút khám phá ngươi chân thực tu vi, hẳn là hắn trước tiên là đại đạo kim đan tu sĩ. Nhưng mà trong lòng ngươi cũng không bao nhiêu sợ hãi, cho dù đối phương từng là thông thiên triệt địa nhân vật, bây giờ vây ở cỗ này tố thể cảnh thể sát bên trong, giống như mãnh hổ tù tại lồng chim. Huống chi từ hắn tác phong làm việc đến xem, rõ ràng là đang tận lực tranh thai mắt của người, nếu không phải thân chịu trọng thương, làm sao đến mức tại Phương Thốn Sơn địa giới như thế giấu đầu lộ đôi. Hứa Từ bỗng nhiên lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia tàn thương, ngựa khí thổn thức, nhân gian 800 năm, quả nhiên lại ra bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm lập tức, hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, bất quá, nếu ngươi coi là ăn chắc bản tọa, sợ là không dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, xùy. Một tiếng quỷ dị xé rách tiếng vang lên, bụng của hắn lại đột nhiên duỗi ra một cái tái nhợt nhân thủ, năm ngón tay như câu, xét ngược lấy một cái thanh ngọc bình sứ. Thân bình phù văn lưu chuyển, phong cấm chi lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Biến cố này nhanh đến mức không thể tưởng tượng, liền gần trong gang tấc Bạch Sả nương nương đều không thể kịp phản ứng. Hứa Từ cười khẽ, người trẻ tuổi ăn chút thiệt thòi, mới xem như người trẻ tuổi. Nhưng mà, ngươi không hề động một chút nào. Kia thanh ngọc bình sứ lơ lửng tại trước người ngươi, lại như sa vào đầm lầy, khó tiến thêm nữa. Bạch Sả nương nương chỉ cảm thấy, người đáy mắt vệ trắng lóe lên, một cỗ khó nói lên lời sức đẩy bỗng nhiên một phát. Lực lượng kia không giống bình thường của phong, mà giống như là thiên địa bản thân tại cự tuyệt bọn hắn tồn tại, mái tóc dài của nàng bị lực vô hình kéo tới thẳng tắp hướng về sau, da mặt như bị cự trưởng đưa đẩy, thể nội pháp lực lại như đông kết ngưng trệ. Nếu không phải Hứa Từ phản ứng cực nhanh, đem thanh ngọc bình sứ chắn ngang ở phía trước, hóa thành một đạo ánh sáng xanh huy bao lại hai người, đã sớm bị cỗ này kinh khủng sức đẩy tung bay mấy chục trượng. Bạch Sả nương nương hoảng hốt quay đầu, chỉ gặp cả tòa Hứa gia đại trạch đã ở vô hình sức đẩy hạ ầm vang đổ sụp, đoạn bích tàn viên ở giữa bụi mù tràn ngập, tựa như bị thiên ngoại cự trưởng ép qua. Hứa Từ nhìn chằm chằm mắt trái của ngươi, kia con ngươi đang từ từ hóa thành xương trắng chi sắc. Hắn hồi tưởng vừa mới kia cô quỷ dị sức đẩy mà ngay cả pháp bảo đều khó mà cẩn thận, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại bài xích ngoại vật. Đây là pháp thuật gì? Cũng là cái này 800 năm đến sau nhập sáng tạo sao? Lại có lực lượng nguyên tử. Làm sao cảm giác là một đạo kiếm ý? Hứa Từ dùng tay làm đao trên bàn tay vạch một cái, nhỏ ra tiên huyết, biến hóa thành một cái bốn tấc màu máu đang lùng, cùng lúc đó, hắn trong bụng lại lần nữa nhô ra cái thứ hai tái nhợt cánh tay, đem máu linh vững vàng nắm chặt. Một tay nhấc lấy đèn lỗ, một tay bưng thanh ngọc bình sứ. Hắn trong tay bấm niệm pháp quyết, nói lẩm bẩm. Ngươi chợt thấy đỉnh đầu chấm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, lại có một chiếc tinh hồng đèn lỗ trống rỗng hiện hiện, chính đối ngươi đỉnh đầu xoay chậm chậm. Hứa Từ cười một tiếng, huyết lung thuật, vừa bạn có thể phá ngươi thuật này. Hứa Từ phần bụng huyết đục lúc đích, cái thứ ba tiên huyết ngưng tụ thành cánh tay đột nhiên nô ra, lăng không chụp vào kia chén nhỏ yêu dị hồng linh. Cùng lúc đó, ngươi quanh thân không gian bỗng nhiên bặm mẹo, một cái giữ tợn huyết thủ từ trong hư không hiện hiện, như sắp cuốn đưa ngươi gắt gao nắm lấy. Gặp ngươi chưa lại thi triển cái kia quỷ dị sức đẩy, Hứa Từ dám lộ ra tiểu dung, lại trông thấy, ngươi quanh thân đột nhiên dâng lên năm màu vân yên, đỏ, hoàng, lam, lục, từ ngũ hành chi khí luân chuyển không ngớt, như vật sống xen lẫn cuộn cuộn. Trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo mỏng như cánh ve khói dáng ánh sáng tràng, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa càng đem huyết thủ ngăn cách bên ngoài. Ngươi lật tay lại, một đạo sáng chói thần quang bắn ra mà ra. Trong vầng hào quang ẩn chứa lấy thuần túy nhất chính cương thần sát, những nơi đi qua huyết thủ từng khúc vỡ vụn, màu máu đang lung lên tiếng mà nát, hóa thành đầy trời huyết vụ tiêu tán. Hứa Từ cũng không nóng giận, ngược lại cười nói, không tệ, rốt cục có một loại ta nhận ra pháp thuật, đây là Phương Thốn Sơn thập nhị chính cương thần sát, bất quá ngươi cái này sát khí tựa hồ hơi nhiều không hợp với lẽ thường. Hắn nhìn xem ngươi quanh thân lưu chuyển năm màu vân yên, ngươi cái này vân yên chi pháp, ngược lại là có ngũ hành cái bóng, bản tọa ngẫm lại trên Phương Thốn Sơn có loại này làm căn cơ công pháp. Giống như chỉ có hai loại Long Thủ Phong đại ngũ hành thần quang còn có tiểu Thanh Phong ngũ hành độn giáp kiếm kinh. Nói đến đây, Bạch Sả nương nương đột nhiên kịp phản ứng, nàng cau mày, ánh mắt phức tạp nói, ngươi không phải là tiểu Thanh Phong đệ tử, vừa mới kiếm ý là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Hứa Từ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu Thanh Phong sao? Hắn có chút hăng hái nhìn xem ngươi, đã nhiều năm như vậy, này tòa đỉnh núi, vẫn là không nuôi người rảnh rỗi. Ngươi không nghĩ đến người này tầm mắt chi cao, chỉ dựa vào một chút dấu vết để lại liền có thể nhìn ra công pháp của ngươi một bộ phận nền tảng. Mới thi triển sức đẩy chính là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm xích kiếm. Kiếm ý đã thành, không cần ra khỏi vỏ, nguyên thân ba thước tự sinh vô hình kiếm bực. Bình thường thuật pháp bảo chưa cẩn thận, liền bị kia ở khắp mọi nơi sức đẩy đều bắn ra, giống như thiên địa đang vì người cự địch. Người đem Thái Nguyên Nhất Dương kiếm bên trong xích kiếm cùng thôn kiếm hai đạo kiếm ý dễ trùng tại mắt trái cùng mắt phải bên trong, cho nên vừa mới phát động xích kiếm, mắt trái biến trắng. Mà kia năm màu lưu chuyển khỏi dáng, kỳ thực là người tham ngộ ngũ hành độn giáp kiếm kinh sau một mình sáng tạo Thái Ất ngũ hành la. Ngũ hành chi khí sinh sinh bất tức, tự thành tuần hoàn, gặp nạn thì tự phát hộ chủ. Về phần cái kia đạo phá diện huyết thủ sáng chói cương khí, chính là thập nhị chính cương thần sát này thuật ngươi đã luyện liền 130 dư nói cương khí, theo tu vi tinh tiến, cái này đạo thuật pháp uy lực đã viễn siêu điện tịch ghi chép. Bất quá, vị này Hứa Từ thủ đoạn quỷ dị, đến thật giống là người ngoại đạo. Phân bụng có thể sinh xuất thủ cánh tay, chỉ là không biết, cuối cùng là cựu lưu bên trong cái nào một mạch truyền thừa. Bạch Sa nương nương khuôn mặt đống nhiên bặm mẻo, đồng bên trong bắn ra khắc cốt hận ý, bây giờ tiểu Thanh Phong lại vẫn có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử. Quả nhiên là thiên đạo bất công. Thần sát ngươi lại nhạt, ngươi mới thi triển mưa kiếm chi thuật, rõ ràng là tiểu Thanh Phong hàn đảm thập cựu kiếm đường lối. Đã nhận sư môn tuyệt học, không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, còn muốn lấy oán trả ơn. Chương 516, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm hiển uy, một chuyện làm ăn. Hai chương 516, Thái Nguyên Nhất Dương kiếm hiển uy, một chuyện làm ăn. Cảm ơn. Bạch Sa nương nương đột nhiên điên cuồng cười to, làn da toàn hóa thành bảy trắng, ngươi nhìn ta bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đây đều là bái tiểu Thanh Phong ban tặng. Ta hận không thể giết sạch tiểu Thanh Phong trên dưới. Ngươi nghe xong đều có chút bất đắc dĩ, làm sao mỗi người đều muốn đổ tiểu Thanh Phong a? Hứa Tử cười một tiếng, có thời điểm cái gọi là chính đạo chuyện làm, so với ngoại đạo ma môn còn có ngon độc. Hắn nhìn một chút phía sau ngươi hầm trú ẩn bên trong, phần bụng ba con huyết thủ chậm rãi thu hồi, không biết tiểu hữu nên xưng hô như thế nào. Bất chi bất giác ở giữa đã đổi xưng hô, hai lần thăm dò giao thủ, đã biết do đối diện không đơn giản, tuyệt không phải tùy tiện có thể cầm xuống. Ngươi suy nghĩ một chút nói, tiểu Thanh Phong, tỉnh hạo nhân. Hứa Tử trên mặt tràn ra ấm áp tiểu dung, phảng phất gặp phải bạn cũ thân thiết, nguyên lai là giếng tiểu hữu. Ngươi gặp này ngược lại là càng đối vị này Hứa Tử càng nhiều mấy phần cảnh giác, tu vi đến cảnh giới cỡ này tồn tại, có thể như thế tự nhiên hạ thấp tư thái, phần này coi được giãn được tâm tính, so bất luận cái gì thần thông đều làm người kiêng kỵ. Hứa Tử nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, giữa chúng ta không cựu không oán cựu hận, thậm chí tiểu Thanh Phong vị tổ sư nào, bản tọa còn nhận qua hắn ân huệ, nói đến cũng là nguyên miễn. Tình đạo hữu, như vậy đi, ngươi có thể mang theo Phương Thốn Sơn người ly khai, bản tọa làm cái gì chưa từng xảy ra. Ngươi ngược lại là nghĩ tới một chuyện, pháp lực dùng ra đem mặt đất đánh ra một cái độc lớn, đem đất hình xách ra. Đất hình vừa mới nghĩ lấy dùng thổ độn thuật chạy trốn, đã chui vào trong đất, Bạch Sa nương nương trong bụng hải tử rít lên, sớm đem hắn chấn choáng tại trong lớp đất. Như tại không cứu ra, người này liền bị chính mình dùng thổ hành thuật tươi sống cho ngạt chết. Ngươi nhưng không có trả lời, ngược lại nói, các hạ là lo lắng lầm canh giờ a. Lời này vừa nói ra, vị này sớm đã không phải Hứa Từ Hứa Tử, lần thứ nhất sắc mặt rốt cục chậm rãi lạnh xuống tới. Sau đó lại khôi phục tiêu dung, chỉ là nhìn dùm mình, ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi cười cười, rất khó sao? Ta nghĩ hẳn là Bạch Sa nương nương đã sớm tại ngươi âm thầm thụ ý phía dưới, cùng Hứa gia đặt thành một loại nào đó hiệp định, nhưng là bây giờ Hứa gia đơn phương xé bỏ cái này ước định, cho nên Hứa gia gia chủ Hứa Hòa mới có chỗ hổ thẹn. Hứa Hòa bọn hắn muốn mượn dùng Phương Thốn Sơn lực lượng đến diệt trừ Bạch Sa nương nương. Nhảy qua kia đoạn Hứa gia công tử cùng Bạch Sa nương nương cái gọi là tình duyên, còn có các hạ một mực lưu tại Hứa gia chưa từng rời đi. Chắc hẳn, cái này hầm trú ẩn bên trong có cái gì ghê gớm chi vật, mà lại còn cùng nơi đây thủy thần chi vị, Bạch Sa nương nương xấu trong bụng hải tử có quan hệ. Ngươi muốn nói một câu, Hứa Tử trong mắt hàn ý liền sâu một phần. Là ngươi cuối cùng chỉ hướng hầm trú ẩn lúc, quanh mình không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Hứa Tử tố thể cảnh giới tu vi tăng vọt, đã đi tới vượt qua thiên môn, đi vào long đỉnh cảnh giới. Hắn lắc đầu, người quá thông minh, sẽ chỉ đưa tới sát kiếp, bản tọa nguyên không muốn giết ngươi. Ngươi cũng không sợ, Hỗn Nguyên Hỏa Trạch trấn thế đồ phong cấm ẩm vang mở rộng, một cô không kém gì hắn tu vi xuất hiện. Ngươi hai mắt biến hóa, một đen một trắng. Sau lưng, một bên là thôn phệ vạn vật u ám lô đen, một bên là bài xích hết thảy bạch động kỳ điểm. Xích kiếm hiện hình, thôn kiếm hiện hình. Năm màu vân yên từ thất khiếu dâng lên mà ra, thái ớt ngũ hành la hóa thành thiên y vô phùng hộ thể hạ quang. Mi tâm linh đại chỗ, một viên cuốn quanh lấy màu tím điện mang kim đan lăng không lơ lửng, chính là Thái Bình đạo thuật ghi lại ngoại đan treo chiếu dị tượng, lấy đan ngự lôi, đại thiên hành phạt. Chu ác phá ma thiên lôi. Tay ngươi bóp lôi quyết, ngoại đan treo chiếu giữa trời, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc. Ấp ủ đã lâu chu ác phá ma thiên lôi triệt để triển khai uy năng, trăm dặm sơn hà đều bao phủ tại uy hoàng thiên uy phía dưới. Trên trời cao, hình như có lôi thần hư ảnh hiện hóa, cúi đầu hờ hững nhìn xuống nhân gian. Ban đầu mây đen bị kinh khủng hơn lôi vân thay thế, đen như mực tầng mây bên trong, ngàn vạn điện xà du tẩu xen lẫn, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa đô thiên thần lôi mang đời tâm thiên ý vô thượng ý chí. Bạch Sa nương nương gặp này nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy dựng lên, nàng đều không dám động, chỉ cảm thấy đỉnh đầu thần lôi lập tức liền muốn đánh xuống, sợ là trong nháy mắt liền muốn kim thân vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Người hai tay đè thêm, phía sau lô đen pháp tướng lại đống nhiên quyết trường, như thao thiết thôn tính phương viên trăm dặm thiên địa linh khí. Bạch động pháp tướng lập tức bị chuyển, tinh thuần linh lực như sông lớn trào lên, tại ngươi trong kinh mạch gào thét lưu chuyển. Ngươi đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Hứa Từ nói, từng chưa nói ra, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, có thể hay không giết chết ta. Thanh âm bình tĩnh, nhưng là tại như thế thiên uy phía dưới. Bạch Sa nương nương chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, nhịn không được liền muốn quỳ xuống đất dập đầu, không tự giác dựa vào sau lưng Hứa Từ. Hứa Từ ngước nhìn phía sau ngươi đen trắng pháp tướng, lại xem hướng bầu trời bên trong vận sức chờ phát động diệt thế lôi quang, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, thế này sao lại là bình thường long đỉnh cảnh nên có uy thế? Chỉ có hắn thời kỳ toàn thịnh đại đạo kim đan tu vi mới có thể cầm xuống. Huống chi giờ phút này, hắn dùng bí pháp mới có thể thôi động long đỉnh cảnh giới tu vi, lại bị giam tại đáy sông 800 năm, tu vi chưa hồi phục. Hứa Từ cân nhắc lại lượng, khí tức khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra tiêu dung. Tình đạo hữu, trước thu vừa thu lại ngươi cái này vai hùng anh phát cái thế chi khí.
bản tọa.
A, ta có một chuyện làm ăn muốn cùng tỉnh đạo hữu thương lượng một chút.
Ngươi ngữ khí băng lãnh, loại kia ngươi trước sống sót, chúng ta lại tâm bình khí hòa tới nói.
Lời còn chưa dứt, trong lôi vân điện tương quần quận, ngàn vạn lôi đỉnh đã ngưng tụ thành một đạo chói mắt lôi long, mắt thấy là phải đánh rớt.
Chấm đã, Hứa Tử ngữ tốc cực nhanh, việc này liên quan đến Thái Cổ Đại Tông truyền thừa, không kém hơn chính đạo chính môn, ngoại môn cửu lưu.
Với anh, lôi long đã thành hình, đầu rồng buông xuống, điện quang đâm vào người mở mắt không ra.
Bạch Xá nương nương sắc mặt hoảng sợ, cơ hồ đứng không vững.
Hứa Tử cắn răng phun ra bốn chữ, cùng phi thăng có quan hệ.
Chỉ một thoáng, lan lộn lôi vân vì đó trì trệ, qua trong giây lát, lôi vân toàn bộ tiêu tán.
Hứa Tử trông thấy trên mặt thiếu niên lộ ra chân thành tha thiết tiêu dung, để cho người ta như gió xuân ấm áp.
Hứa đạo hữu, đại nghĩa,